Chương 320. Cuốn ma loạn vũ chương 320, cuốn ma loạn vũ phát sinh trước mắt một màn này là Thẩm Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại liên tưởng, tại dùng tượng gỗ thu nhận kia đẳng cấp cao dị thường mắt kép về sau, cao ốc ánh đèn dập tắt. Ừ, chuẩn xác mà nói là đại lâu bóng đèn toàn bộ độ diện, lâm vào hắc ám. Nay cùng mình lấy đi mắt kép không có khả năng không có quan hệ. Hiện tại xem ra, tựa hồ mắt kép đem mình ngụy trang thành nhân loại tiềm phục tại trong này một mực không có bại lộ, là đang thủ hộ cùng chiếu khán cái gì. Bây giờ cái này cục diện bị đánh vỡ, bọn gia hỏa này hết thảy đều xuất hiện. Có đoán đồng thời, Thẩm Tinh bằng vào dị thường cảm ứng không chỉ có thể cảm nhận được đại lượng dị thường tồn tại, thậm chí còn có thể cảm nhận được này không tốt trong cao ốc tồn tại một sợi tơ. Một cây nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có bằng vào dị thường cảm ứng kỹ năng mới có thể loáng thoáng cảm nhận được quỷ dị sợi tơ. Rất hiển nhiên, căn này quỷ ti hơn phân nửa cùng dị thường có quan, thậm chí có khả năng chính là khống chế dị thường mấu chốt. Hiện tại mắt kép bị thu nhận, quỷ ti bại lộ, đưa đến dị thường hiện lên. Nếu không, những này dị thường có lẽ sẽ dựa theo một cái quỹ tích đặc biệt, tại cái nào đó thời khắc, một nơi nào đó, lấy một loại nào đó hình thức xuất hiện, mà không phải giống bây giờ, trong lúc đó tại này trong cao ốc vỡ tổ. Mặc dù bốn phía đen kịt một màu, nhưng bởi vì cao ốc ngoài có quan mang, cho nên cũng không phải là hoàn toàn nhìn không thấy, lờ mờ còn có thể trông thấy một ít. Thẩm Tinh cấp tốc đem mắt kép tượng gỗ cất vào trong ba lô, này trong cao ốc bây giờ còn có mấy chục danh nhân viên quét dọn cùng bảo an, chung vào một chỗ chừng trăm người. Này 100 danh phổ thông người tại lúc này tình huống dưới gặp nhiều như vậy dị thường, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thẩm Tinh lúc này lấy điện thoại di động ra thắp sáng, phát hiện còn có thể bình thường sử dụng, hắn lập tức bấm báo án điện thoại. Tại điện thoại kết nối, bên kia truyền ra một cái tiếng nói trong veo giọng nữ lúc, Thẩm Tinh nhanh chóng nói ra, thông chi chị An Sảnh, thông chi thành phố tổ điều tra đặc biệt, cao ốc Bạch Tháp bên trong xuất hiện đại lượng dị thường, cần toàn lực phong tỏa, nắm chặt chạy tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là bắt một cái dị thường vậy mà lại xuyên phá như vậy lớn rắc rối, hiện tại dù cho Thẩm Tinh hữu tâm muốn đem mắt kép phóng xuất cũng không thể. Mà lại cho dù thật có thể lại phóng xuất ra, hiện tại cái này cục diện còn có thể hay không khôi phục cũng là chuyện khác, hơn phân nửa là không thể nào. Sau khi cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, giữa thang máy cổng vị trí, một cái tóc thai bù xù nữ nhân bóng đen đã đứng ở nơi đó, trong miệng của nàng phát ra vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, chỉ bất quá bây giờ gọi tiếng lộ ra trầm thấp. Chỉ thấy nữ nhân này duỗi ra hai tay, kia 10 ngón tựa hồ có đã rách dưới đứt gãy, đối Thẩm Tinh cứng ngắc đi tới. Không bao lâu, nữ nhân sau lưng vang lên đông 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 tiếng chạy bộ. Hi hi. Vừa rồi kia tại cửa nhà cầu bật cười hài đồng, bây giờ chân trần từ nữ nhân bên cạnh chạy qua, cấp tốc phóng tới Thẩm Tinh. Thẩm Tinh lui lại một bước. Nữ nhân này tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này trở nên càng thêm thê lương, hơi vung tay, kia muốn phóng qua nàng phóng tới Thẩm Tinh hài đồng bị đánh bay ra ngoài, đâm vào khép kín cửa thang máy lên. Này hài đồng hai chân bắn ra, nào về phía nữ nhân, hai chân giẫm tại trên vai của nàng, một đôi nhỏ ngắn tay ôm đầu của đối phương, bắt kéo nữ nhân tóc, liều mạng lay động. Hai con dị thường tại thời khắc này, vậy mà vì ai công kích trước Thẩm Tinh đánh nhau ở một chỗ. Một cô âm hàn khí tức lắc lư không ngừng, không cách nào ổn định. Nguyên lai bọn giá hỏa này không chỉ sẽ công kích nhân loại, nhiều lên sau sẽ còn tự giết lẫn nhau. Chỉ là bằng vào hắn đối này hai con dị thường cảm ứng, phát hiện cấp bậc của bọn chúng không phải rất cao, hai đồng là đẳng cấp thấp, sắp tiến vào trong cấp thấp dáng vẻ, mà nữ nhân kia thì là vừa vặn trong cấp thấp. Tại bọn chúng đánh nhau một hồi này, Thẩm Tinh đẩy ra trong thang lầu cửa, lấy điện thoại ra cho tài sản công ty trực ban đội trưởng đánh qua. Kết nối sau phân phó nói, dùng bộ đàm thông chi tất cả tại tầng lầu người, không quản là nhân viên quét dọn vẫn là bảo an, để bọn hắn nhất thiết phải lần cận tìm một cái bịt kín không gian trốn, không quản nghe thấy cái gì đều không cần lên tiếng cùng hô động, chờ đợi chị An quan đến đây cứu viện. Lúc này giữa thang máy bên trong, một lớn một nhỏ hai con dị thường chu vi âm khí cuộn, bởi vì thực lực chênh lệch không phải rất lớn, cho nên đều không có nhượng bộ, như cũ tại lẫn nhau bắt xé rất cắn. Bất quá một giây sau, ghé vào trên người nữ tử tiểu hài thân thể chấn động, bị một cỗ đại lực lôi dậy, nữ tử lúc này đưa tay chuẩn bị chọc thủng bụng của nó, nào biết mình lại đột nhiên thân thể ngửa ra sau, tóc dài bị mỗi người một bản níu lại, thân thể mất đi cân bằng, trọng trọng té lăn trên đất. Đều không cần tranh giành, ta thỏa mãn các ngươi. Thẩm Tinh một tay nắm lấy hài đồng cổ, một tay dắt lấy nữ nhân tóc dài, trên người đặc tính quy tập lực lượng bạo phát, khiến cho này hai con dị thường căn bản là không có cách động đậy. Bây giờ hài đồng cùng nữ nhân đã hoàn toàn ngộp bức, bọn chúng bạn không nghĩ đến, này cảm ứng cùng phổ thông nhân loại không hề khác biệt nam tử, vì sao lại lợi hại như vậy? Song phương tầng thứ trên lệch quá lớn, tăng thêm trước mắt nam tử trên người năng lực phi thường quái dị, hai con dị thường phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có sức chống cự. Trên thực tế Thẩm Tinh nắm lấy bọn chúng cũng không cảm giác được bất kỳ gánh vác, đem tiểu hài đổi sang tay trái cùng nữ nhân kia một chỗ chộp trong tay, đưa ra một cái tay, đi vào trong thang lầu chạy lên lầu. Tại trong lúc này nữ nhân cùng hài đồng một mực tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. 50 tầng, hai tên nữ nhân viên quét dọn run rẩy ôm ở một chỗ, đem thân thể chen tại nhỏ hẹp trang phóng dụng cụ làm vệ sinh trong phòng nhỏ, gian phòng cửa bị các nàng quan bế. Trong này là nhà vệ sinh nữ cái cuối cùng gian phòng, bình thường chính là dùng để cất đặt dụng cụ làm vệ sinh. Bây giờ gian phòng ngoài cửa, một cái kéo làm được tiếng bước chân một mực tại du đãng, nương theo lấy tiếng bước chân, còn có một loại đến từ trong cổ họng khàn giọng tiếng nói, phát ra không có ý nghĩa quỷ dị âm tiết, giống như trong bóng tối nhẹ giọng. Đông đông. Này tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ, lập tức truyền đến gõ vang gian phòng cửa thanh âm, từ hai tên nữ nhân viên quét dọn sắt vách truyền đến. Hai người thân thể phát ra run rẩy kịch liệt, một người trong đó cũng nhanh muốn dọa khóc lên. Kia nhẹ giọng tiếng càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, trong lúc đó, một con tiểu thụy tay từ sát vách gian phòng cánh cửa xuống chậm rãi xâm nhập. Kia sắp khóc lên nữ tử tại nhìn thấy một màn này sau, Mãnh liệt hình tượng kích thích khiến cho nàng lúc này hôn mê bất tỉnh, một tên khác nữ tử thì là nháy mắt báo tố ra cao âm. Bất quá một giây sau, đưa qua tới tiểu tụy cánh tay chấn động mạnh một cái, dừng lại ở nơi đó, lập tức bèo một cái tựa hồ bị thứ gì kéo trở về. Rất nhanh truyền tới một nam tử tiếng nói chuyện, một cái đẳng cấp thấp, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Trong nhà vệ sinh âm lãnh tiêu mất, quỷ dị than nhẹ nương theo lấy kia nói chuyện nam tử tiếng bước chân rời xa, từ đó vô thanh vô tức. 6 tầng 1, ba tên nhân viên quét dọn hoảng sợ núp ở dưới bàn làm việc, trong đó hai người chen tại một cái bàn, một người khác đơn độc cẩn tàng tại một cái bàn hạ. Trừ cái đó ra còn có một tên nam nhân viên quét dọn nằm trong hành lang, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự, nhưng có thể nhìn ra còn có hô hấp. Một cái giống người mà không phải người, toàn thân vàng như đến bỏ vật chính ghé vào hắn trên thân, kia khỏa phảng phất giá thú cái đầu nhỏ chính trên mặt của hắn người người, từ khoe miệng chảy ra nồng màu vàng dịch nhợn, rơi tại này hôn mê nhân viên quét dọn trên mặt. Không bao lâu, này bỏ vật há miệng ra, lộ ra bốn khỏa bén nhọn răng, đối hôn mê nhân viên quét dọn đầu cắn một cái hạ. Răng rác một tiếng, một cây đồ lau nhà cây gậy rối tới, chống đỡ miệng của nó, khiến cho này đồ lau nhà côn bị một miệng cắn nước. Liên đẳng cấp đều không có tiểu dám ra đầy cắn người. Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên. Này bò vật thân thể bị huyền không nhấc lên, một cỗ lực lượng quỷ dị hàng lâm, nó căn bản là không có cách dây rủa, mà là toàn thân sủi lơ, bị treo ở một cái khác dị thường bên hông. Mà lúc này, này nam tử sau lưng đã kéo ước chừng có 8, 9 con đủ loại dị thường. 69 tầng, 7 tầng 3, 7 tầng 7, 8 tầng 6, 9 tầng 1. Thẩm Tinh không cách nào ngồi thang máy, chỉ có thể từ thang lầu gian từng tầng đi lên. Khi hắn tại 50 tầng thời điểm, cao ốc bạch tháp phía dưới tiểu truyền đến chị An sảnh tuần tra xe thanh âm, thuyết minh chị An quan cùng tổ điều tra đặc biệt đều đã đến. Tại cao ốc ban đầu bộc phát ra dị thường lúc, Thẩm Tinh quả thực bị dọa đến quá sức, ám đạo nhiều như vậy dị thường xuất hiện, mình cũng vẫn có thể bảo mệnh, nhưng này tầm trong những người khác chẳng phải là cơ bản đều phải chơi xong. Hắn cho rằng như vậy nguyên nhân là, đem những này dị thường đẳng cấp đều đoán chừng quá cao, dùng mắt kép này loại đẳng cấp cao lấy ra làm đúng so. Nhưng tiếp xúc xuống tới, trước mắt hắn nhìn thấy cao nhất một cái chính là trung đẳng dị thường, như loại này đẳng cấp, chỉ cần không phải mình hữu tâm muốn làm thành tượng gỗ thu nhận, bằng vào đặc tính quy tập lực lượng liền có thể trực tiếp đem nó làm nằm xuống. Bất quá càng đi trên lầu đi, Thẩm Tinh thì càng đối này trong cao ốc cây kia vô ảnh vô hình quỷ ti cảm thấy yêu kỳ. Hiện tại xem ra, cơ hồ trong lầu xuất hiện dị thường đều tại căn này quỷ ti phụ cận, mà này quỷ ti chiều dài rất kinh người, bằng vào Thẩm Tinh cảm ứng, nó cơ hồ quán xuyên cả tòa cao ốc, từ tầng cao nhất mãi cho đến B3 bãi đậu xe dưới đất. Có lẽ mắt kép đang thủ hộ chính là căn này quỷ ti. Mà này quỷ ti tựa hồ chính là dị thường một loại nào đó nơi phát ra, không biết đến cùng có làm được cái gì đồ, vì sao lại xuất hiện tại này cao ốc bạch tháp bên trong. Những này dị thường phụ thuộc căn này quỷ ti làm gì? Mặc dù bây giờ nghi vấn có rất nhiều, nhưng Thẩm Tinh cảm giác mình tựa hồ chạm đến liên quan tới dị thường chưa bao giờ qua bí mật. Nếu như có thể biết được quỷ ti xuất hiện mấu chốt, có lẽ có thể tìm tới dị thường đầu nguồn là cái gì. Bây giờ tiến vào cao ốc tổ điều tra đặc biệt thành viên đồng dạng từ lầu 1 bắt đầu bắt giết dị thường. Những này dị thường đa số vì không có cấp bậc, cho dù có đẳng cấp cũng là lấy cấp thấp chiếm đa số, sẽ rất ít xuất hiện một cái trung đẳng, về phần trong cao cùng đẳng cấp cao dị thường tạm thời đều không có gặp. Có tài sản công ty thông tri, kia chút tiến đến quét dọn tầng lầu nhân viên quét dọn lầu 5 trở lên đều trốn, chờ cứu viện, mà lầu 5 một chút nhân viên quét dọn có rất nhiều đã từ thang lầu gian chạy tới lầu 1, xông ra cao ốc cửa lớn. Bất quá còn tốt, càng đi tầng lầu xuống dị thường, số lượng tại giảm mạnh, lầu 1 cùng âm tầng lầu tạm thời không có trông thấy dị thường. Mà những tầng lầu khác cũng không phải đều có dị thường xuất hiện, thỉnh thoảng một đến hai tầng lầu có đôi khi cũng không có dị thường, nhưng xuất hiện dị thường tầng lầu, có lúc lại không chỉ có một con, có thể là hai con, ba con không giống nhau. Trong thang máy, tầng 4 cùng tầng 3 ở giữa, bởi vì mất điện nguyên nhân, Lô Dương cùng bốn tên bảo an cưới thang máy mắc kẹt ở đây. Bất quá may mắn là điện thoại tín hiệu không có trung đoạn, trong thang máy Lô Dương tiếp đến Thẩm Tinh điện thoại, cũng cho hắn xác nhận mình tạm thời an toàn. Không bao lâu, Bạch Tháp thị tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng cũng cho hắn gọi điện thoại tới, chỉ là Lô Dương cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến này trong cao ốc đông nhiên xuất hiện kia ai nhiều dị thường, hắn chỉ là hoài nghi, cái này sự có thể hay không cùng Thẩm Tinh chính tại bắt giết con kia mắt kép dị thường có quan. Trong thang máy đen kịt một màu, không có công cụ trợ giúp, này phiến cửa thang máy cũng không trực tiếp mở ra, cao ốc Bạch Tháp bên trong tạm thời loạn thành một đoàn, tất cả mọi người tại bảo mệnh, nếu không phải là trực tiếp trốn ra cao ốc. Trong thang máy không khí không lưu thông, khiến cho bốn tên bảo an tăng thêm Lô Dương 5 người, từng cái bây giờ mồ hôi đầm đìa, hô hấp nặng nề. Lô Dương thân thể vẫn như cũ rất bủn rủn, nhưng là đã có thể tự mình đứng thẳng, hắn dùng di động đèn tin chiếu một cái thang máy trần nhà, mở miệng nói, các ngươi ai gầy một điểm, có thể dẫm ở những người khác trên bờ vai, từ phía trên ra ngoài sau đó leo đến lầu 4. Chỉ cần từ lầu 4 cầu thang xuống, liền có thể gọi người tới cứu chúng ta. Dứt lời Lô Dương đông nhiên lại lắc đầu, ừ, không được, lầu 4 bên ngoài khả năng cũng có vật bẩn, tạm thời vẫn là đừng đi ra ngoài. Trước mắt bảo đảm nhất biện pháp là liền ở chỗ này chờ đợi cứu viện, bất quá có thể đem trần nhà mở ra, bảo trì thông gió. Một bảo vệ ngồi xổm người xuống, chuẩn bị để một cái khác chiều cao hơi nhỏ bảo an ngồi mình trên vai, đem hắn nâng lên đến, mở ra trần nhà. Đột nhiên một cái cầm đèn tin cầm tay trẻ tuổi bảo an tiếng nói dồn dập nói, không đúng, ta cảm giác chúng ta trong này thêm một người. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong thang máy bầu không khí trì trệ, lập tức mang theo đèn tin cầm tay hai tên bảo an lập tức hướng bốn phía chiếu tới, cái khác không có đèn tin người cũng đều mở ra điện thoại đèn tin, khắp nơi kiểm tra, từng cái tim đập lợi hại. Chớ khẩn trương. Lô Dương nói, đưa di động đèn tin đóng lại, dùng đèn tin là được rồi, trong này không gian nhỏ, nguồn sáng quá nhiều ngược lại trước mắt, thấy không rõ lắm. Lập tức, bao quát hắn tại bên trong hai gã khác bảo an tắt điện thoại di động đèn tin, hào quang chói sáng khôi phục bình thường độ sáng, mấy người bốn phía quay đầu quan sát, nhưng không có phát hiện thêm ra tới người. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trong đó một cái cầm đèn tin cầm tay bảo an hỏi trẻ tuổi bảo an. Không có, vừa rồi đèn tin chiếu sáng đến ngươi lúc, ta cho là ngươi sau lưng kia cái là ngươi cái bóng, nhưng về sau ngươi tại quay đầu thời điểm, cái bóng kia nhưng không có động. Cái này trẻ tuổi bảo an một trận hoảng sợ nói. A. Cầm trong tay đèn tin bảo an dọa đến tóc run lên, tranh thủ thời gian hướng phía sau mình nhìn, mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn luôn cảm giác trên lưng nằm sấp một vật, lưng phát lạnh. Những người khác cũng đều tranh thủ thời gian quay đầu nhìn mình cái bóng. Nhưng vào lúc này, Lỗ Dương bỗng nhiên móc súng lục ra, đối trẻ tuổi bảo an bên trái huyệt thái dương, không chút do dự bóp cò súng. Bình một tiếng, cái khác bảo an bị bất thình lình một màn dọa đến mặt không có chút máu, tranh thủ thời gian tránh né, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lỗ Dương cùng trong tay hắn kia đem có được tinh thần chấn động công năng súng ngắn. Lỗ Dương sắc mặt hơi tái nhợt, ho khan một tiếng, nói ra, các ngươi nhìn xuống đất lên. Mọi người cúi đầu nhìn lại, liền gặp trẻ tuổi bảo an ngã xuống vị trí, bây giờ phía dưới lại còn có một người, cùng ép ở trên người hắn tuổi trẻ bảo an giống nhau như lúc. Mới vừa rồi bị ta đánh chết đây là dị thường, mà các ngươi đồng sự, vừa rồi không biết lúc nào liền đã ngã trên mặt đất. Lỗ Dương thu hồi thương. Lúc này những người khác mới phản ứng được, ba chân bốn cẳng đem kia hôn mê tuổi trẻ bảo an đẩy ra ngoài, về phần ép ở trên người hắn con kia dị thường, bây giờ gương mặt đã sinh ra biến hóa, biến thành một người dáng dấp bình thường người xa lạ. Này dị thường chỉ là cấp thấp, cho nên căn bản gánh không được Lỗ Dương khoảng cách gần tinh thần chấn động tương kích. 100 tầng. Trong thang lầu bên trong, Thẩm Tinh đúng dung đẩy ra trong thang lầu cửa, đi ra ngoài. Đặc tính bi tập sau cường hóa, khiến cho hắn mặc dù thân thể cơ bắp không còn giống như trước kia a sung mãn, nhìn qua chính là cái phổ thông người trẻ tuổi, nhưng một mực từ thang lầu bỏ lên, trong lúc đó còn tại có dị thường trong tầng lầu, vừa đi vừa nghỉ giết, bây giờ lại nhìn không ra nửa điểm thở hổn hển dáng vẻ. Hắn sau lưng đã kéo khoảng chừng 40, 50 con hình dạng khác nhau, thậm chí là hư miễn thể dị thường, từng cái đầu đôi tương liên, hoặc là thân thể dung hợp treo ở một chỗ. Những này dị thường mặc dù có dễ rủa ý nghĩ, nhưng lại như là tiến vào vô hình lồng giam trong, không cách nào đào thoát, chỉ có chịu làm thịt mệnh. Có thể hay không cùng trấn ấn có quan. Thẩm Tinh bây giờ vẫn tại phòng đoán đầu kia vô hình quỷ ti tác dụng. Dùng một cái trấn ấn, đem này cao ốc bạch tháp cấp trấn trụ, khiến cho bắt tới dị thường toàn bộ bị trói ở đây. Ừ, không đúng. Thẩm Tinh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như là trấn ấn nguyên nhân, không có khả năng để mắt kép này vốn là dị thường đến thủ hộ. Trấn ấn sẽ không lựa chọn tính trấn trụ dị thường, lại mặc cho mắt kép tại trong cao ốc tới lui tự nhiên. Quỷ ti. Thẩm Tinh tâm lý lại nhải, đi đến này 100 tầng trên hành lang, ngẩng đầu nhìn lên. Kia vô hình quỷ ti vẫn như cũ treo ở trên đầu, xuyên qua trần nhà, hiển nhiên đã kéo dài đến trên lầu thứ 10 tầng 1. Sau lưng kéo lấy những này dị thường đối với Thẩm Tinh đến nói, hoàn toàn không phải gánh vác, bởi vì hắn cơ hồ không cảm giác được trọng lượng của bọn nó. Mà lại Thẩm Tinh đã nghĩ kỹ muốn thế nào xử lý bọn gia hỏa này, nói thật, những này dị thường trong có mấy cái đặc tính còn có thể dùng tượng gỗ thu nhận là cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ hắn khổ vì tìm không thấy kia ai nhiều vật liệu gỗ đến điêu khắc, trong ba lô chỉ còn lại này lần mang ra ba khối, nếu như muốn điêu khắc càng nhiều, vậy sẽ phải tìm kiếm càng nhiều vật liệu gỗ. Vừa rồi mình thuận tiện một đường xem ra, cũng không có cái gì hài lòng phát hiện. Cùng ở phía dưới tầng lầu đồng dạng, Thẩm Tinh bây giờ thuận hành lang thẳng đường đi tới, đằng sau kéo liên tiếp dị thường, một màn này đổi lại bị bất luận kẻ nào trông thấy chỉ sợ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Không bao lâu Thẩm Tinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai phiến đóng chặt cửa thủy tinh phía trên, kia là một khối công ty bảng hiệu, trên đó viết Kinh Hỉ Trang Sức Trang Hoàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Thẩm Tinh nhịn không được nhếch miệng lên, túm một chút sau lưng dị thường, nhìn xem kia Trang Sức Trang Hoàng bốn chữ, tự đủ, nhìn bên trong đến cùng có hay không kinh hỉ. Chương 321. Dị thường hoạch tâm chương 321, dị thường hoạch tâm đoạn đường này đi đến tầm đến, Thẩm Tinh cũng không có mở ra điện thoại đèn tin, hắn phát hiện tại đặc tính quy tập về sau, chỉ cần mình bảo trì lực chú ý, cơ hồ đồng đẳng với mở ra dị đồng. Trước mắt hắc ám lại biến thành một loại thế giới màu xám, phản phất cho mình mang lên trên một bộ nhìn ban đêm kính mắt, khác nhau chỉ là kính nhìn đêm ánh mắt là hiện lên màu xanh thẫm, mà mình nhìn thấy thì màu xám chủ sắc liệu. Liếc qua này trang trí nội thất tu công ty khóa chặt cửa thủy tinh là bị một bả ưu hình khóa cho khóa lại, Thẩm Tinh hiện tại có thể chỉ dựa vào hai tay tiểu bẻ gây này loại khóa. Nhưng hắn vì không cho khám nghiệm hiện trường trị an quan thêm phiền phức, tại sao lưng liên tiếp dị thường trong tìm một con răng lợi tốt, lôi đến trước cửa, để nó dùng răng cắn nát ưu hình khóa. Bị dị thường phá hư, như vậy cũng tốt giải thích. Dù sao chung quanh video theo dõi đã toàn bộ đình chỉ vận hành. Dưới tình huống bình thường, không có đẳng cấp dị thường đều là vật lý quái, vật lý công kích mạnh hơn một chút, nhưng thường thường loại công kích này cũng thuộc về không có nhất kỹ thuật hàm lượng một loại. Đương nhiên, nếu như con nào đó đẳng cấp cao dị thường tại vật lý công kích phương diện cũng cường hãn lời nói, vậy cái này liền có thể là thật rất cường đại cái loại kia, có thể đối máy bay đối lại pháo, hoán trời hoán đất đôi không khí. Một lần nữa đem này lập xuống công lao, giang lợi lại tốt dị thường treo ở hậu phương dị thường liên bên trên, kéo lấy bọn gia hỏa này, Thẩm Tinh đi vào này trang trí nội thất tu công ty. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu là trang trí công ty, kia cũng nên cho hộ khách triển lãm một ít hàng mẫu, mà những này hàng mẫu đúng trọng tâm chắc chắn dùng tốt một chút vật liệu gỗ để biểu hiện sản xuất phẩm cao chất lượng. Hắn chỉ cần tìm được những này hàng mẫu, tự không thiếu khuyết điêu khắc dị thường tượng gỗ vật liệu gỗ. Xuyên qua đại làm việc gian, nhìn mấy gian văn phòng, cuối cùng Thẩm Tinh tìm được hàng mẫu biểu hiện ra gian, cửa lá lên khóa. Này khó không ngã Thẩm Tinh, sau lưng dị thường trong không thiếu có đầu sắt, Thẩm Tinh chọn lấy một cái thân thể chỗ nào đều cứng rắn dị thường giữ cửa đụng một cái đại lỗ thủng, mở cửa ra đi vào. Không bao lâu, trong tay hắn ôm mấy khối mình để ý vật liệu gỗ ra, trừ cái đó ra, trong ba lô có thể nhét không gian cũng chất đầy vật liệu gỗ. Tìm một cái túi nhựa, đem vật liệu gỗ toàn bộ đặt vào, sau đó kéo lấy dị thường hướng phía trên nhất thứ 10 tầng một đi đến. Ra ngoài ý định, đi vào 101 tầng sau, phát hiện trong này cũng không phải là làm việc khu vực, mà là một cái thật lớn phòng máy, còn có một loại tự tổng điện phòng phòng nhỏ. Đem răng lợi tốt vị kia lại sử dụng một lần, đem khóa cửa toàn bộ cắn nát, Thẩm Tinh đứng tại phòng máy bên trong một vị trí nào đó. Bây giờ cả tòa cao ốc bởi vì dị thường bạo phát nguyên nhân, đã không có điện lực cung ứng, chính là âm tầng lầu dự bị nguồn điện đều không thể khởi động. Này lớn như vậy phòng máy bên trong một mảnh tử tịch, im ắng nghe không được bất kỳ giải nhiệt quạt chuyển động, cũng vô pháp mở ra bất luận cái gì dự bị cơ điện. Đi vào tầng này sau, loại kia tứ chi băng hàn thấu xương cảm giác càng rõ ràng hơn, lấy Thẩm Tinh bây giờ trạng thái thân thể cũng nhịn không được đánh run một cái. Hắn đi tới dị thường cảm ứng kỹ năng trong, kia nhìn không thấy quỷ ti sở tại. Hiện tại Thẩm Tinh dám khẳng định, loại kia phảng phất mở ra một cái đầu gió, có thấu xương gió rét luồn vào địa phương, chính là bây giờ này quỷ ti đầu nguồn. Ngẩng đầu, đỉnh đầu trần nhà có một chỗ phá một cái hố, âm hàn gió từ này phá động trong ra bên ngoài rót ra, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Kia phá động phía trên hẳn là trần nhà cùng mái nhà sân thượng ở giữa cách tầng không gian. Nhưng bây giờ theo Thẩm Tinh, này phá động bên trong lại phảng phất là một cái thế giới khác. Hắn có lòng muốn tìm một cái thang dựng vào đi, nhìn nhìn này trong động đến cùng có cái gì, nhưng trừ cảm thấy băng hàn bên ngoài, còn có một cỗ bất an mãnh liệt cảm đang từ tâm lý chậm rãi dâng lên, khiến cho hắn không dám làm xuất hành động. Sau lưng kéo lấy kia chút dị thường, bây giờ từng cái im lặng, phảng phất đỉnh đầu đè ép một toàn núi lớn, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, kia phá động bên trong rót ra âm phong khiến cho nhiệt độ bỗng nhiên lần nữa hạ xuống, nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thẩm Tinh lông mày cùng lông mi tại thời khắc này đều kết băng, toàn thân cứng ngắc, đồng thời đột nhiên sinh ra một ít rất ý nghĩ cổ quái. Những ý nghĩ này là, nếu ta đem đầu bỏ vào kia phá động bên trong, mang lấy ra có thể hay không biến thành một viên đóng băng đầu lâu? Nếu ta hiện tại phóng thích sau lưng những này dị thường nhóm, bọn chúng có thể hay không lập tức phản vệ ta, để ta biến thành dị thường? Nếu ta không đến thu lấy mắt ép, chúng có phải hay không sẽ một mực bảo trì hiện tại trạng thái, vẫn là tại một ngày nào đó mới có thể đến cái đại bạo phát? Ta cảm giác đầu rất đau, muốn dùng một cái thiết truy trực tiếp sao mở này quả đáng chết đầu. Trong này tốt lạnh, ta không chỉ cảm giác thân thể lạnh, tâm lý lạnh hơn, bởi vì ta không có thân nhân, cha mẹ không phải ta, bạn gái cũng đã biến mất, ta cái gì cũng không có. Ta cái gì cũng không có sao? Không, ta trong nhà, còn giống như có. Phỉ Phỉ. Đang nghĩ đến Phỉ Phỉ một khắc, Thẩm Tinh đầu đông nhiên thanh tỉnh một ít, lỗ thai ông một chút, sinh ra kéo dài tính đủ thai, bất quá vừa rồi loại kia tư duy hỗn loạn, nhặt lên một cái ý niệm trong đầu tiểu suy nghĩ lung tung cảm giác nháy mắt biến mất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu rõ vì cái gì mình sẽ xuất hiện loại tình huống này, liền gặp kia phá động trong bóng tối, đông nhiên một con non mịn tái nhợt cánh tay đưa ra ngoài. Cánh tay này thoạt nhìn như là nữ nhân, nhưng lại tựa như là một cái vị thành niên hài tử, bất quá chỉ có một cánh tay, thân thể những bộ vị khác cũng không có từ trong động xuất hiện. Cánh tay trên da có một cái đỏ thắm đồ án, có chút giống là hai thanh đảo ngược mà giao nhau đao, nhưng nhìn kia phía dưới lại cũng không phải là. Này đồ án tựa như là tuyên khắc tiến ra thịt bên trong, mà không phải bẻ ở mặt ngoài. Kia vô cùng trắng bệnh mà mảnh khảnh ngón cái cùng ngón trỏ, lúc này phảng phất huyền không nắm cái gì. Lúc này Thẩm Tinh mới cảm giác được, trong động vươn ra cái tay này, tựa hồ bắt lấy kia nhìn không thấy quỷ ti. Một giây sau, liền gặp kia ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bơ bê, cảm ứng bên trong căn này quỷ ti nháy mắt đứt gãy, tại Thẩm Tinh cảm chi trong biến mất. Đại lượng âm phong một cái chớp mắt tính lại, cái này tái nhợt cánh tay lập tức thu hồi phá động bên trong. Thấu triệt tâm hàn cảm giác từ đó biến mất, Thẩm Tinh duy trì ngửa đầu tư thế nhìn kỹ lại, phát hiện kia mới vừa rồi còn đen kịt một màu, làm sao cũng nhìn không thấu phá động bên trong hắc ám, bây giờ đã có thể loáng thoáng trông thấy bên trong bố trí dây điện và nói. Cái kia quỷ dị hắc ám trạng thái đã hoàn toàn biến mất. Sau lưng kéo lấy dị thường nhóm, bây giờ lần nữa bắt đầu hoạt động, không còn là nằm sấp không nhúc nhích trạng thái. Cảm ứng bên trong quỷ ti đồng dạng tại đứt gãy sau đã không còn tồn tại. Biến mất, cánh tay kia tại chặt đứt quỷ ti liên hệ sau, biến mất. Thẩm Tinh lẩm bẩm. Hiện tại hắn minh bạch, vừa rồi hắc ám có thể là dị thường sinh ra đầu nguồn, mà kia xuất hiện cánh tay thì đại biểu đại khủng bố, khiến cho phía sau mình dị thường căn bản không dám luận động. Kia thấu xương âm hàn thì là từ cái này hắc ám không gian trong sinh ra. Cái này hắc ám không gian không giống như là hắc vực, mà là một loại khác không biết không gian, hoặc là nói đến chuẩn xác điểm, là một loại cao cấp hơn không biết không gian. Chẳng lẽ những này dị thường đều là thuộc về cùng một cái danh sách? Thẩm Tinh quay đầu nhìn về phía sau lưng dị thường nhóm. Bây giờ trong đầu của hắn lóe lên từng gặp qua một cái liên quan tới dị thường miêu tả, tinh thần thất thường. Kia sáu danh sách bên trong dị thường, bao quát mắt kép tại bên trong, vừa bận tiểu đều thuộc về tinh thần thất thường một loại, này có khác với hành vi mất khống chế cùng dị dạng dị thường. Đương nhiên, nếu như những này dị thường đều thuộc về cùng một cái danh sách dị thường lời nói, này khẳng định so sáu danh sách phạm vi phải lớn, không chỉ có là một cái dây xích, mà là nhiều cái dây xích cùng thuộc tại một cái danh sách tình huống. Bây giờ tất cả dị trạng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại này một đống kéo lấy dị thường. Mặc dù không có hiểu rõ quỷ ti nguyên nhân, cùng kia lỗ đen phía sau đại khủng bố đến cùng là cái gì, nhưng này không ảnh hưởng chút nào Thẩm Tinh thừa cơ thu nhận một ít mình coi như hài lòng dị thường. Hắn lúc này tiểu ngồi dưới đất, đưa điện thoại di động đèn tin mở ra, tìm đủ máy đưa di động tựa ở phía trên, khiến cho quang mang có thể chiếu xạ tới trong tay vật liệu gỗ, sau đó lại từ trong ba lô lấy ra vật liệu gỗ cùng mặt khác hai cánh tay đèn tin. Đem đèn tin toàn bộ mở ra, tập trung tại tự mình chế tác tượng gỗ địa phương, đối với này loại việc thủ công, mặc dù mình ánh mắt rất tốt, nhưng cũng không thể lơ là bất cẩn, cho nên tốt nhất bảo trì tia sáng sung túc mới có thể bảo chứng tượng gỗ tinh tế trình độ. Lập tức hắn nhìn thoáng qua kia chút dị thường đống trong con nào đó dị thường, bắt đầu nhanh chóng điều khắc. Trước mắt tổ điều tra đặc biệt người đã sớm đến, đồng thời từ lầu 1 bắt đầu từng tầng đi lên lục soát, bởi vì cùng trị an quan phối hợp, nhân viên số lượng khá nhiều, nói không chừng đã đến 50 tầng lầu tả hữu. Chỉ bất quá Thẩm Tinh tốc độ tay cũng tương tự rất nhanh, bởi vì những này bị tóm dị thường đang ở trước mắt, phi thường dễ dàng cho quan sát. Hắn đầu tiên là lựa chọn một cái trung đẳng cấp dị thường, đây là một cái phảng phất giống khỉ một dạng gầy còm nam nhân, không mặc quần áo, đứng ở nơi đó giống như một đoạn khô cạn nhánh cây. Điều khác tốt sau, Thẩm Tinh vẫn không có di động, mà là cầm qua một khối khác vật liệu gỗ, bắt đầu chế tác kế tiếp tượng gỗ. Hắn lúc này điều khắc tiêu chuẩn là ít nhất là thấp trung đẳng dị thường, hoặc là kia chút có được đặc thù đặc tính đẳng cấp thấp dị thường. Về phần không có đẳng cấp, chờ một lúc đem cùng cái khác dị thường một chỗ giao cho tổ điều tra đặc biệt tiến hành bị người nghiên cứu công tác. Không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, Thẩm Tinh tiểu hoàn thành 4 cái tượng gỗ, sau đó tiếp đến Lô Dương gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn hiện tại tình trạng. Thẩm Tinh không có nhiều trả lời, chỉ nói có chút bận rộn, trên lầu dị thường số lượng khá nhiều, lại rất giàu hoạt, bây giờ hắn đang cùng những này dị thường tiến hành kịch liệt vật lộn, đã nhanh muốn phân ra thắng bại. Cúp điện thoại, hắn càng là tăng nhanh điều khắc tốc độ, cầm dao điêu khắc ngón tay linh động vô cùng, bình miệng đao cùng vòng tròn đao không ngừng trong tay biến ảo, như là huyễn ảnh. Cái thứ 5 tượng gỗ, cái thứ 6, cái thứ 7. Tại làm ra 10 cái tượng gỗ về sau, Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn một chút còn lại dị thường, cảm giác không có cái gì có thể lợi dụng. Hắn thở dài một hơi, nhìn đồng hồ, 20 phút không đến. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Đứng người lên, đem này 10 cái điêu khắc tốt tượng gỗ hướng đối ứng 10 con dị thường trên thân lớp đầy, này một động tác lập tức ở dị thường đống trong đưa tới không nhỏ bạo động, cái khác dị thường dọa đến chen lại với nhau. Đợi đến 10 con dị thường toàn bộ bị thu nhận sau, Thẩm Tinh đem 10 cái tượng gỗ nhặt lên, bỏ vào hắc vực trong làm tốt ẩn tàng, cái khác không dùng hết vật liệu gỗ cùng trên đất mảnh gỗ vụn những vật này, cũng đều hết thảy bỏ vào hắc vực. Không bao lâu, có tiếng bước chân giày đặc băng lên, này đại phòng máy cửa rất nhanh bị đẩy ra, đại lượng cường quang đèn tin chiếu vào, khiến cho phòng máy trong mấy thành ban ngày. Có phải là Thẩm Tinh? Có đặc điều viên thanh âm băng lên. Hiển nhiên những này đặc điều viên được Lỗ Dương giao phó, cho nên biết Thẩm Tinh ở chỗ này, tiến đến vừa nhìn thấy có người, tự lập tức hỏi thăm. Bất quá không đợi đến Thẩm Tinh trả lời, những này đặc điều viên cùng chị An quan nhóm lập tức liền bị trong phòng kia chút dị thường đống cho chấn kinh, từng cái trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Những này đều là ta từ hơn 40 tầng bắt đầu, từng tầng lùng bắt mà đến. Thẩm Tinh một lão một thực trả lời, vỗ vỗ cái mông, còn làm ra một bộ tâm lực lao lực quá độ, thở hồng hộc dáng vẻ. Ngoa tạo, cái này giờ khắc này chỉ ít có 5 người tại vò mình nhãn tình, không thể tin được một màn trước mắt. Thu nhận khí đâu? Mau đưa thu nhận khí vận chuyển lên. Rốt cục có người phản ứng qua đi, bắt đầu phân phó. Bất quá nguồn điện còn không có hồi phục, thang máy tạm thời không cách nào khởi động, muốn đem cái kia khổng lồ môn la thu nhận khí từ lầu 1 vận đến tầng cao nhất, trừ từ tầng chuyển đi lên, đi cầu thang gần như không có khả năng làm được. Thẩm Tinh tiểu thủ tại chỗ này, đợi đến nguồn điện một lần nữa kết nối cũng mở ra thang máy sau, thu nhận khí bị vận đến, những này dị thường rất nhanh bị nhét vào bên trong vận chuyển ra ngoài. Này môn la thu nhận khí có điểm giống một cái cự đại vạc chứa nước, toàn thân phát ra kim loại màu sắc, mặt ngoài bôi lên một tầng sáng cọ cọ tầng dầu, nội bộ không gian không biết đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá đem kia ai nhiều dị thường nhét vào sau, không có cảm giác ra trên chút. Kia hiện sáng tầng dầu tựa hồ chính là Thẩm Tinh từng nghe nói qua, con nào đó tổ điều tra bắt được tối cường dị thường dầu chân làm thành. Này dạng có thể khiến cho bị tóm quan bế ở bên trong dị thường căn bản là không có cách nào thoát. Chờ Thẩm Tinh ngồi thang máy trở lại lầu một lúc, trong này cơ hồ không nhìn thấy trong cao ốc nguyên bản thanh âm của nhân viên, vào mắt toàn bộ là chị an quan cùng đặc điều viên, tại cao ốc ngoài cửa mặt lôi kéo phong tỏa tuyến, càng nhiều chị an quan tuần tra xe dừng ở hai bên đường phố. Cũng phải thua thiệt hiện tại vẫn là rạng sáng, trên đường không có người đi đường, mà lại qua đường cỗ xe không phải rất nhiều. Đi ngang qua người còn tưởng rằng bên trong phát sinh hình sự vụ án. Lỗ Dương ngồi tại đặc điều viên màu đen thương vụ xe trong chờ đợi Thẩm Tinh, đồng thời ở đây Thẩm Tinh cũng gặp được Bạch Tháp thị tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, một cái khuôn mặt hòa ái, nhìn qua không có vẻ tiêu ngạo gì trung nhân nhân. Trên thực tế bọn hắn đã tại lầu 40 trở xuống đánh chết hơn 20 cái dị thường, còn bắt được 7, 8 cái. Đương nhiên, cũng chạy mất mấy cái. Chỉ là bắt dị thường cũng không có đạt tới Thẩm Tinh bắt số lượng trình độ, cho nên vị tổ trưởng này hỏi thăm được tương đối cẩn thận. Nhưng Thẩm Tinh đã không còn gì để nói, có thể nhất cử bắt lấy kia ai nhiều dị thường, trừ chứng minh thực lực mình mạnh bên ngoài, lại nhiều lấy cớ đối với người khác nghe tới cũng chỉ sẽ là lấy cớ. Về phần tại sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy dị thường, Thẩm Tinh minh xác cáo chi mình cũng không rõ ràng, nguyên bản tại tầng trong bắt dị thường cũng có tìm kiếm nguyên nhân ý tứ, nhưng bây giờ không có tìm ra. Mà kia đẳng cấp cao mắt kép dị thường, hắn thì thẳng thắn đã bị mình cho giết chết, liền toàn thây đều không có để lại. Mắt kép dị thường là này lần Thẩm Tinh tới sau, Hạc Sơn tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Cố Phi cho Bạch Tháp tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng đánh chào hỏi, này vị trung niên nhân ngược lại là rõ ràng cái này sự, cho nên hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Trung niên nhân rất nhanh hạ lệnh chờ cao ốc thanh trừ sau, dùng môn la hư vô tuyến phát xạ trang bị cẩn thận quét hình một lần trong lầu các ngóc ngách, sau đó nghiêm túc loại bỏ một lần xuất hiện dị thường nguyên nhân. Những này chỉ là xử trí dị thường thông thường quá trình, thậm chí Thẩm Tinh đều đã biết đại khái. Sắp hiện ra chàng an bài thỏa đáng sau, này Bạch Tháp tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng bỗng nhiên đóng lại thương vụ xe cửa, hắn thậm chí sớm để Lỗ Dương cũng đều đến sát vách một cái khác chiếc thương vụ xe đi lên. Chờ xe trong chỉ còn lại Thẩm Tinh cùng hắn hai người sau, này vị trung niên nhân đối Thẩm Tinh vươn tay, hai người nắm tay, này mới rốt cục tự giới thiệu mình, ta gọi Trần Đông, cùng Cố Phi là quen biết đã lâu, đã từng một chỗ tại Kinh Châu tham gia đặc điều trung tâm tổ chức tập trung huấn luyện. Nam kỳ huấn luyện, hai chúng ta bốn lần ở chung phòng phòng ngủ, chính là có duyên như vậy. Đối phương như vậy nói đơn giản chỉ có một cái mục đích, nói cho Thẩm Tinh không cần đối với hắn có ngăn cách, bởi vì hắn cùng Cố Phi quan hệ rất tốt, mà Thẩm Tinh đến Bạch Tháp thị về sau, này Trần Đông cũng là thụ Cố Phi nhờ bà phái ra Lỗ Dương chuyên hiệp trợ chính mình. Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu, "Trần tổ trưởng, có việc ngươi cứ việc nói thẳng." Trần Đông cũng không còn khách khí, ngược lại thấp giọng, đối Thẩm Tinh nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không phát hiện dị thường hay tâm?" Chương 322. Ai tại nhìn chăm chú ta? Chương 322. Ai tại nhìn chăm chú ta? Thẩm Tinh sững sờ, không có trả lời Trần Đông, mà là không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại, "Cái gì là dị thường hay tâm?" Trần Đông tựa hồ cũng không ngại hắn không có trả lời, mà lại đem Thẩm Tinh trở thành người trong nhà, biết gì nói nấy trả lời, "Không biết ngươi có hay không nghe qua tử vong, hành vi, mất khống chế, tinh thần, thất thường cùng dị dạng này bốn loại dị thường." Thẩm Tinh khẽ gật đầu, tiếp xúc nhiều về sau, nghe nói, mỗi một loại dị thường hẳn là một cái phạm chủ, tỉ như tử vong loại dị thường, chính là nói loại này dị thường cùng tử vong có quan đi. Trần Đông nói, đích thật là một cái phạm chủ, nhưng cũng không chỉ là có liên quan đơn giản như vậy. Trải qua nghiên cứu, chúng ta cho rằng này bốn cái loại hình dị thường đại biểu nhân loại tại sinh sôi quá trình bên trong chỗ sợ hai bốn loại hiện tượng. Người suy nghĩ một chút, tử vong nhân loại có sợ hay không? Nhưng phàm là phổ thông người, không có người nào không e ngại tử vong hành vi mất khống chế, chúng ta tên gọi tắt mất khống chế một khi tại cái nào đó thời gian điểm, cái nào đó sự kiện trong, hành vi mất khống chế mang đến hậu quả không cách nào tưởng tượng, cho nên đồng ý đáng sợ. Sau đó là tinh thần thất thường, chúng ta gọi tắt là thất thường, đây là nhân loại trong tiềm thức chỗ kháng cự một loại tâm lý triệu chứng, lo lắng cho mình tinh thần thất thường, đối thất thường sau tư duy ý thức có bản năng sợ hãi cùng tiềm thức lo lắng. Cuối cùng là dị dạng, thử nghĩ một chút tại cái nào đó quen thuộc tràng cảnh trong, ngươi đột nhiên trông thấy một cái dị dạng thể người, sẽ là phản ứng gì? Có phải là lập tức theo bản năng muốn tranh né? Nay loại dị dạng không chỉ thể hiện tại thân thể dị dạng, cũng thể hiện tại tâm lý phương diện dị dạng trạng thái trong, thì như sinh ra tâm lý thay đổi, có thể thông qua bề ngoài cùng nội tâm phản ứng ra, bị nhân loại chỗ tiếp thu, sinh ra bản năng kháng cự cùng sợ. Thẩm Tinh kinh ngạc nói, ta không phủ nhận này bốn loại hình thái sẽ để cho người sinh ra sợ hãi, nhưng phương diện khác có thể cho nhân loại mang đến sợ hãi địa phương còn có không ít, vì cái gì bèn bèn sẽ xuất hiện này bốn loại khủng bố dị thường đâu? Này một mực cũng là chúng ta tổ điều tra đặc biệt đang nghiên cứu vấn đề. Trần Đông nói, nhưng trước mắt cũng không có người nào có thể đưa ra làm cho người tin phục đáp án. Về sau đặc điều trung tâm nghiên cứu sở một vị nhiệm giáo sư, hắn đưa ra một cái đoán, này bốn loại tình huống cũng không thể hoàn toàn bao dung tất cả mọi người sợ hãi, nhưng lại từ một số phương diện đến nói, có thể đánh trúng mỗi người sinh ra sợ hãi điểm. Nói cách khác, luôn có này bốn loại chi một dị thường, sẽ để cho người sinh ra kinh khủng cảm xúc. Thẩm Tinh nhíu mày. Trần Đông gật đầu, tử vong, phần lớn người đều sợ. Cho dù có người không sợ chết, nhưng để hắn tinh thần thất thường, biến thành một người điên, hắn có thể hay không sợ? Giả sử hắn đồng dạng không sợ mình nổi điên, kia có phải hay không sợ biến thành một cái dị dạng thể, tay chân dính liền, không cách nào đứng thẳng, cả đời trên giường vượt qua. Nếu không nữa thì một lần hành vi mất khống chế, cấp mang đến tai họa ngập đầu. Dừng một chút, Trần Đông tiếp tục nói, cho nên nói, tại vị kia nhiệm giáo sư xem ra, luôn có một loại dị thường loại hình, là sẽ cho nhân loại cảm thấy kinh dị, là đại biểu nhân loại sợ hãi. Cái này cũng có lẽ là đứng tại dị thường góc độ, đối với nhân loại sợ hãi sinh ra lý giải, mặc dù không toàn diện, nhưng nói chúng tim đen. Thẩm Tinh phân tích. Trần Đông sửng sốt một chút, nhìn chăm chú Thẩm Tinh một lát, nhẹ gật đầu, người ý nghĩ này cũng rất mới lạ. Vừa rồi vấn đề, Thẩm Tinh hiện tại đã có đại khái đoán, hỏi, kia dị thường hạch tâm, có phải là tiểu đại biểu này bốn loại dị thường cực hạn? Đúng, chính là như vậy. Trần Đông nói, những này dị thường mặc dù đều có không giống nhau loại hình đại biểu, nhưng chúng nó hạch tâm chỉ có một cái, cũng là một cái loại hình cực hạn sợ hãi. Hôm nay những này loại hình dị thường, theo chúng ta phân tích, nên cùng thuộc tại tinh thần thất thường một loại, mà đột nhiên đại quy mô xuất hiện như vậy nhiều, này có lẽ cùng tinh thần thất thường dị thường hạch tâm xuất hiện có quan. Giờ khắc này, Thẩm Tinh nghĩ đến lầu đó đỉnh thiên trần nhà trên phá vỡ lô đen. Ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì? Trần Đông nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức chính xác bắt được Thẩm Tinh biểu tình. Tại mái nhà phòng máy thời điểm, ta từng tại một cái phá vỡ trần nhà trong cửa hàng, trông thấy một cái tái nhợt cánh tay xuất hiện, sau đó thân bị trùng quanh hàn ý nháy mắt biến mất, cánh tay kia cũng rụt trở về, không còn có xuất hiện. Đã đối phương đối với mình biết gì nói đấy, Thẩm Tinh cũng không cần thiết che giấu phát hiện này. Trông thấy cánh tay kia lúc, ngươi có cảm giác gì? Trần Đông nhíu mày hỏi. Thấu triệt hàn ý, toàn thân băng lãnh, bản năng sinh ra một loại cực độ cảm giác khó chịu. Thẩm Tinh một bên hồi ức, vừa nói. Trần Đông lúc này mở ra điện thoại, điều ra một bức tranh phiến, đưa di động tiến đến Thẩm Tinh trước mắt, có thấy hay không cái này đồ án? Hình ảnh kia bên trong đồ án tựa hồ là dùng máy tính vẽ kỹ thuật cấu thành, đồ án là hai thanh dựng ngược đảo ngược đao, giao nhau mà thành, đây chính là kia phá động trong vươn ra cánh tay trên da màu đỏ sẫm quỷ dị đồ án. Đương nhiên nhìn kỹ, đó cũng không phải đao, mà là một cái cùng loại đồ án. Nhìn chăm chú lên này đồ án, Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, cánh tay kia trên da có, bất quá là màu đỏ sẫm. Trần Đông lấy điện thoại lại, cánh tay kia vô cùng có khả năng chính là loại này dị thường hạch tâm, chúng ta trực tiếp đem nó gọi là hạch tâm dị thường. Dừng một chút, Trần Đông lại nói, không cần ý đồ đi đụng vào hạch tâm dị thường, này loại dị thường chi khủng bố, trước mắt chúng ta còn không có tìm tới biện pháp ứng đối, nếu không chỉ cần giết chết hạch tâm dị thường, tin tưởng loại này dị thường số lượng sẽ giảm mạnh, cho đến hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không giống như bây giờ vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Thẩm Tinh không nói gì, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Này Đông Tây đã khủng bố như vậy, chỉ sợ ít nhất là siêu đẳng cấp trở lên, không biết siêu đẳng trở lên còn có hay không đẳng cấp cao hơn. Mà bây giờ mình gặp được hắc vực sứ giả này loại đẳng cấp dị thường, đều tạm thời không có cách nào đối phó, đừng nói hạch tâm dị thường. Sau này gặp được trên da có màu đỏ sẫm tiêu chí ra hỏa, đích xác nên rời xa mới đúng. Tượng gỗ, có thể muốn cải tiến một chút tượng gỗ, nhìn nhìn có thể hay không ứng phó. Thẩm Tinh nghiêm thầm cân nhắc. Hiện tại cho dù là đối mặt hắc vực sứ giả lúc, Thẩm Tinh cũng không dám khẳng định chỉ là dùng một cái tượng gỗ tiểu có thể đem thu nhận, khả năng cần hoàn thành cái nào đó điều kiện, tỉ như trước hủy đi đối phương đao bộ tuổi, khả năng mới có niềm tin chắc chắn. Mà muốn chỉ dựa vào tượng gỗ thu nhận này loại hạch tâm dị thường, phải hoàn thành điều kiện sẽ chỉ càng nhiều, càng hà khắc. Trừ cái đó ra còn có cái gì phát hiện? Trần Đông tiếp tục nói, ta còn cảm ứng được một cái quỷ dị sợi tơ, nhưng nhìn không thấy, chỉ là có loại cảm giác, đầu kia sợi tơ từ trên xuống dưới quán xuyên toàn bộ cao ốc. Thẩm Tinh nói, ngươi có thể trực tiếp cảm ứng. Trần Đông Minh hiện rất khiếp sợ. Bất quá hắn dáng vẻ lại cho thấy, bọn hắn là biết có này đầu quỷ ti, mặc dù không phải thông qua trực tiếp cảm ứng phương thức, nhưng ít ra có mượn nhờ đặc thù trang bị lý giải. Thẩm Tinh gật gật đầu, không có nhiều lời. Trần Đông nói, chúng ta trước đó có qua tương quan ghi chép, một nơi nào đó đồng dạng cũng là bạo phát đại lượng dị thường, ở nơi đó dùng đặc thù thiết bị dò xét đến một sợi tơ tuyến, mắt thường không cách nào trông thấy, cũng vô pháp bị đục vào, chỉ có thể phát hiện. Bất quá ở nơi đó không có phát hiện hạch tâm dị thường lưu lại vết tích. Nó dù cho tới qua, hẳn là cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thẩm Tinh nói bổ sung. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên có loại mãnh liệt bị người nhìn chăm chú cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, bởi vì hiện tại Trần Đông chính tại nhìn chăm chú mình, nhưng Thẩm Tinh lại biết kia mắt kia đến từ ngoài xe. Nhưng vấn đề là trước mắt thương vụ xe là toàn phong bế trạng thái, cửa sổ xe dán tương phản miếng dán, bên ngoài không cách nào trông thấy trong xe tình huống. Hắn tưởng rằng vừa mới đi ra lỗ dương tại nhìn này một bên, chỉ bất quá này đạo nhãn thần rất đặc thù. Thẩm Tinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy lỗ dương sở tại một cái khác chiếc thương vụ xe lái xe cửa, gia hỏa này ngồi ở chỗ đó đang cùng một tên khác đặc điều viên đàm luận, căn bản không có nhìn này bên một chút. Nhưng kia bị ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác còn tại. Thẩm Tinh nhìn về phía bên đường. Bây giờ bởi vì là rạng sáng, dựa vào cao ốc cổng bên này nhai đạo không ai, mà vừa rồi từ đối diện nhai đạo có một chút người đi tới, dậm chân nhìn một hồi sau rời đi. Bây giờ còn có mấy người đứng tại đường phố đối diện bùn hoa một bên, nhìn quanh cao ốc này bên. Thẩm Tinh ánh mắt nhìn hướng kia bùn hoa bên cạnh một người nam tử thân ảnh, này nam tử tướng mạo phổ thông, người mặc áo khoác màu đen, quần tây cùng giày da, nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Này nam tử đang xem cao ốc cổng phương hướng, cũng không có nhìn chăm chú này chiếc thương vụ xe, nhưng Thẩm Tinh bây giờ như cũ có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn không có đem ánh mắt của mình rời, vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia áo khoác màu đen nam tử. Trần Đông không biết xảy ra chuyện gì, thấy Thẩm Tinh bỗng nhiên không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, hắn cũng giữ vững trầm mặc, đi theo Thẩm Tinh hướng mặt ngoài nhìn lại. Giang qua một lát, kia áo khoác màu đen nam tử tựa hồ không có quan sát hứng thú, quay người ly khai bồn hoa bên cạnh, hướng phía trước đi đến. Một cái mắt, Thẩm Tinh cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Hắn hoa một chút kéo ra thương vụ xe cửa, nhảy xuống xe chuẩn bị trực tiếp xuyên qua đường phố đến đối diện đi. Trần Đông cũng đi theo nhảy xuống xe, hơi kinh ngạc cùng sau lưng Thẩm Tinh. Bất quá con đường này là song hướng ba xe đạo, trung gian còn có một cái diện tích so sánh rộng rải cây xanh, mặc dù rải cây xanh chỉnh thể không cao, có thể liếc nhìn đối diện, nhưng muốn lập tức xuyên qua vẫn còn có chút độ khó. Hai người phi đi một phen khí lực đi tới đường phố đối diện bồn hoa chỗ. Thẩm Tinh trái phải nhìn quanh, không tiếp tục nhìn thấy kia áo đen nam tử thân ảnh. Vừa mới ngươi trông thấy ai? Trần Đông kinh ngạc hỏi. Tại hắn nghĩ đến, người này nên cùng dị thường có quan, nếu không Thẩm Tinh sẽ không biểu hiện ra kỳ quái như thế hành vi cùng cao như vậy coi trọng trình độ. Thẩm Tinh lắc đầu, trả lời, một cái nam nhân, khả năng nhìn lầm. Ta để người điều lấy ven đường giám sát, một hồi ngươi nhìn một chút. Trần Đông nói. Lập tức hắn lại về tới đường phố đối diện cao ốc cổng, mà Thẩm Tinh thì là vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem kia áo đen nam tử biến mất phương hướng. Sau một lát, hắn về tới thương vụ xe bên cạnh. Tiểu nghe Trần Đông vừa lúc ở đối một tên trị an quan phân phó, tra một chút đường phố đối diện giám sát, tiểu vừa rồi đoạn thời gian. Được rồi. Kia chỉ an quan lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho giam không cơ phòng bên kia gọi, hỏi, cha người nào? Trần Đông sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh cũng là sững sờ, hỏi, làm gì? Trần Đông cũng quay đầu đối kia chỉ an quan hỏi, vừa rồi muốn làm gì? Chị an quan. Lúc này này chỉ an quan nội tâm lời nói là, đều nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó làm sao biết các ngươi muốn làm gì? Sau một lát, Thẩm Tinh cùng Trần Đông chăm miệng một lời mà nói, không sao. Hai người biểu tình đều rất tự nhiên, tựa hồ không có cảm thấy có gì không ổn. Mà kia chỉ an quan thì mang theo một bụng mở mở tờ quay người rời đi. Hắn biết này Trần Đông là tổ điều tra tổ trưởng, cấp bậc rất cao, cho nên mặt ngoài không dám biểu hiện ra ngoài. Trần Đông kéo dài mới vừa rồi cùng Thẩm Tinh trò chuyện, dặn dò một câu, mấy ngày nay mình cẩn thận một chút. Ừ, nếu như muốn ly khai Bạch Tháp về Hà Sơn, sớm nói cho ta một tiếng, ta cho Cố Phi mang hộ điểm thổ đặc sản trở về. Được rồi. Thẩm Tinh gật đầu. Lập tức Trần Đông tiếp tục đi trông coi hiện trường điều tra. Thẩm Tinh thì một thân một mình trở lại thương vụ xe trong, vừa rồi tao ngộ hắn đã hoàn toàn bên, chỉ là có loại hơi hơi cảm giác kỳ quái. Tại thương vụ xe trong ngồi một lát, này loại kỳ quái cảm giác khiến cho Thẩm Tinh theo bản năng mở ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy hắc vực. Hắc vực ẩn tàng công năng rất phong phú, trừ có thể ẩn tàng vật phẩm bên ngoài, còn có thể ẩn tàng một ít thấy được nhưng sợ không tới điện tử tin tức, thậm chí là một người suy nghĩ cùng ý nghĩ. Mà giờ khắc này tại hắc vực bên trong, không chỉ có Thẩm Tinh vừa rồi tại tầng cao nhất lặng lẽ giấu lại điêu khắc tốt tượng gỗ cùng còn thừa vật liệu gỗ, còn có một đoàn ánh sáng mông lung mang tại huyền không lưu động. Quang mang này không thuộc về bất kỳ vật chất, mà là Thẩm Tinh suy nghĩ, một cái hắn vừa mới tại đối diện trên đường bởi vì đối kia áo đen nam tử xuất hiện sinh ra chất vấn, mà sinh ra suy nghĩ. Lúc ấy mình hẳn là nghĩ đến cái gì, cho nên cơ hồ là theo bản năng, liền đem ý nghĩ này giấu vào hắc vực trong. Bây giờ đem này hắc vực bên trong ngông lung quang đoàn mở ra, trước mắt không có bất kỳ văn tự cho thấy, nhưng là tại quang đoàn mở ra nháy mắt, Thẩm Tinh trong đầu đống nhiên tiểu xuất hiện vừa mới ẩn tàng suy nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện khiến cho hắn nháy mắt liền biết được mình vì cái gì muốn ẩn tàng nên suy nghĩ. Chỉ gặp hắn hơi sững sờ, tự lẩm bẩm, Vương Chi. Kia vừa rồi biến mất áo khoác màu đen nam tử, chính là Vương Chi. Chỉ bất quá vừa mới nhìn thấy Vương Chi ký ức đã biến mất, đây là Thẩm Tinh vô luận như thế nào cũng nhớ không ra, dù cho có người nhắc nhở cũng vô dụng. Nay cùng tao ngộ vô thị nhân về sau cảm giác, hoàn toàn không giống. Cùng thời khắc đó, liên quan tới dị thường Vương Chi tin tức từ trong đầu hiện hiện, mà tin tức này cũng là trước mắt Thẩm Tinh duy nhất có thể lấy sẽ không quên. Danh xưng, Vương Chi danh sách đẳng cấp, Á siêu đẳng danh sách tương tự, thứ ba loại danh sách nơi phát ra, sợ hai nguyên nhân dẫn đến, quái gở nên loại miêu tả, nó dáng dấp rất phổ thông, cùng nhân loại không khác, người dù cho mới vừa cùng nó trò chuyện, cũng sẽ tại đỉnh chỉ trò chuyện mấy mắt, quên nó tồn tại, không nhớ nổi hình dạng của nó, nhớ không nổi thanh âm của nó, thậm chí trong trí nhớ cũng vô pháp bảo tồn hắn thân phận. Vương Chi còn có một cái danh xưng, dị thường người sáng lập. Thuận tiện nói một chút, cái thân phận này ký ức là người duy nhất có thể lấy bảo tồn. Thẩm Tinh bây giờ rốt cục ý thức được, mình vừa rồi khả năng đụng phải Vương Chi, nhưng bởi vì Vương Chi làm á siêu đẳng danh sách cực đoan đặc thù đặc tính, khiến cho đối phương sau khi rời đi, mình lập tức quên đi hắn. Nay cùng đối mặt vô thị nhân lúc hoàn toàn bất động, là đối vừa rồi tao ngộ tràng cảnh một loại triệt để quên, đồng thời không cách nào trải qua bất kỳ nhắc nhở gọi lên kia đoạn nhận biết Vương Chi ký ức. Một khi Vương Chi rời đi, theo này trong tin tức nhắc nhở biết, vẫn chưa có người nào có thể lại nhớ lại hắn tới. Nếu như không phải Thẩm Tinh có nghịch thiên sa điêu, tượng gỗ, hệ thống bút, cũng chính là này đạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên văn tự tin tức làm nhắc nhở, trong trí nhớ của hắn kỳ thật đã không có vừa rồi gặp phải Vương Chi một màn. Vừa rồi ta nên gặp Vương Chi. Thẩm Tinh âm thầm giật mình, nếu không ta sẽ không ở hắc vực trong lưu lại liên quan tới Vương Chi suy nghĩ, lúc ấy khẳng định ta là muốn nhắc nhở về sau chính mình. Một bên suy nghĩ, hắn một bên hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Nhìn hồi lâu, lại không có trông thấy cái gì người khả nghi, bất quá đã Vương Chi xuất hiện ở đây, làm sáu chuỗi danh sách trong so mắt kép đẳng cấp cao hơn dị thường, hắn tồn tại tựa hồ rất hợp lý. Chỉ là phát hiện này cao ốc Bạch Tháp đã bị trị an quan cùng tổ điều tra đặc biệt khống chế sau, Vương Chi lựa chọn ly khai. Thẩm Tinh lưu ý đến, mình nhận dấu đi suy nghĩ trong, có Vương Chi từng nhìn chăm chú kinh nghiệm của mình, hắn không hiểu rõ ra hỏa này vì sao lại chú ý tới mình, nhưng này không thể nghi ngờ là đối với mình là một cái cảnh cáo, sau này nhất định phải tiểu tâm rực rực, để tránh tên kia đến lúc đó đều đứng ở trước mặt mình còn không có phát giác. Đã từng bị lưu ý, Thẩm Tinh có loại cảm giác, hắn có khả năng rất nhanh còn có thể cùng tên kia gặp nhau. Mà trước đó, ít nhất phải có sách lược vẹn toàn trước bảo trụ mình mệnh. Rất nhanh một cái kế hoạch trong lòng hắn nảy sinh. Chương 323. Thẩm Tinh kế hoạch chương 323. Thẩm Tinh kế hoạch tiểu Thẩm Tinh bây giờ xử trí dị thường kinh nghiệm đến xem, này dị thường cũng có thể dựa theo trí lực cao thấp tới phân chia. Thường gặp dị thường cơ bản đều trí lực rất thấp, chỉ là có được một cỗ chấp nghiệm, hoặc là một loại bản năng sinh tồn, tỉ như chỉ vì hút sinh vật sợ hãi cảm xúc hoặc là đạt tới mục đích của mình. Mà hơi cao một ít dị thường thì có mình thần trí, tỉ như A Sải. Về phần càng cao trí lực dị thường, thật giống như miêu ngẫu, tư duy lính gác cùng bây giờ gặp Vương Chi trở. Cũng không phải là nói đẳng cấp cao dị thường trí lực tiểu nhất định cao, một ít trí lực không cao dị thường, đặc tính cường đại đến không hợp thói thường, nó cũng tương tự sẽ là một con đẳng cấp cực cao dị thường. Bây giờ Thẩm Tinh sợ là sợ loại kia đặc tính lại mạnh mẽ, trí lực lại cao dị thường, liền giống với hiện tại Vương Chi. Chủ yếu nhất là Vương Chi không chỉ đặc tính cường đại, này đặc tính so với vô thị nhân cái loại kia đặc thù đặc tính cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm lợi hại, để người khó lòng phòng bị. Cho nên hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, định ra một cái đối phó Vương Chi kế hoạch. Căn cứ dị thường tin tức văn tự nhắc nhở, Thẩm Tinh hiện tại biết, Vương Chi đặc thù nhất một cái đặc tính là có thể để người nháy mắt đem hắn quên mất, này ký ức là không cách nào tái sinh, cùng vô thị nhân đặc tính có bản chất khác nhau. Còn có một cái đặc tính, văn tự nhắc nhở trong đem Vương Chi xưng là dị thường người sáng lập xưng hô thế này chỉ là nghe cũng là người ta tê cả da đầu. Có thể sáng lập dị thường, trước bất luận hắn là dùng phương pháp gì, chính là loại thủ đoạn này, khẳng định thỏa thỏa lại là một cái đặc thù đặc tính, cùng kia để người đem hắn nháy mắt quên mất đặc tính so ra cũng không rơi vào thế hạ phong. Cho nên tại đối phó Vương Chi trước đó, còn cần đem hắn dị thường người sáng lập đặc tính lý giải rõ ràng, này dạng mới có thể làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tâm lý có kế hoạch về sau, Thẩm Tinh tiểu nghiên dựa vào thương vụ xe trong hít một hồi. Chờ này bên cao ốc Bạch Tháp bản án xử lý xong sau, hắn đi theo tổ điều tra đặc biệt đi một chuyến trị an sảnh, làm tốt phối hợp công tác. Chờ trở lại tiểu điểm lúc, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Tắm rửa một cái, muốn một bát cơm chiên cùng canh nóng đưa đến trong phòng đến, sau khi ăn xong Thẩm Tinh lúc đầu cảm giác phi thường mỏi mệt, tăng thêm một ngày này xuống tới, tinh thần kháng thể tiêu hao nghiêm trọng, một mực không có rất tốt khôi phục. Hắn muốn trực tiếp nằm trên giường hảo hảo ngủ một giấc, nhưng tâm lý bất an nhưng thủy chung không bỏ xuống được. Cố nén ra rời, Thẩm Tinh đem hắc vực bên trong tất cả tượng gỗ cùng còn lại vật liệu gỗ lấy ra, vật liệu gỗ cất vào trong ba lô, chỉ để lại một khối đặt lên bàn. Sau đó trước tiên đem về sau thu nhận kia 10 cái tượng gỗ bên trong đặc tính một hơi toàn bộ hấp thụ. Đừng nhìn những này dị thường tượng gỗ tựa hồ rất nhiều, nhưng đẳng cấp phổ biến không cao, cũng chỉ có một cái trung đẳng cấp dị thường, trong cấp thấp 2 cái khác tất cả đều là cấp thấp. Hấp thu này 10 cái dị thường đặc tính khiến cho Thẩm Tinh lục thể cường độ từ 110 thăng lên đến 120. Về phần hấp thu đến tiềm kỹ năng, cấp thấp dị thường trong có một cái tên là cứng lại kỹ năng này một khi thi triển, thân thể sẽ trở nên cứng rắn, giống một cây vậy. Bất quá tác dụng phụ là toàn thân cao thấp chỉ có một cái vốn nên cứng rắn địa phương vĩnh viễn sẽ không cứng rắn. Tại trong cấp thấp dị thường ở bên trong lấy được hai cái tiềm kỹ năng, một cái là răng sắt răng bằng đồng, gia hỏa này không có cái gì là cắn không xấu. Thẩm Tinh Âm thẩm cô tại đồng thời mở ra cứng lại cùng răng sắt răng bằng đồng về sau, lại dùng răng cắn thân thể của mình, không biết có thể hay không cắn xấu. Mà này răng sắt răng bằng đồng tác dụng phụ là cắn nhiều miệng trong hội trường loét, này không phải phổ thông loét, mà là miệng đều bế không lên, mắng người phát âm là sao người sao loại kia. Thứ hai là tinh thần cuồng loạn một khi phát động, tại lấy mình làm trung tâm nhất định phạm vi bên trong, sẽ khiến cho nhân loại hoặc là dị thường sinh ra trình độ nhất định thần trí hỗn loạn. Bất quá kỹ năng này tác dụng phụ cũng rất là khác loại, sẽ khiến cho mình tại trong một khoảng thời gian trở nên phi thường lý tính, phản phất đem tinh thần hỗn loạn toàn bộ đều chút xuống đến trên thân người khác, mà mình tự mang đến ngắn ngủi bình tĩnh đồng dạng. Chỉ là này loại lý tính sẽ rất cực đoan, cho tới khi sự người sẽ trở nên không hề tình cảm, không có khoái nhạc, bi thương, thống khổ, thỏa mãn các loại, tựa như là một cái người máy. Ra ngoài ý định, kia trung đẳng dị thường trên thân ngược lại không có bất kỳ tiềm kỹ năng hấp thu. Đó cũng không phải bởi vì nên dị thường không có tương quan đặc tính, mà là có chút đặc tính là không cách nào thông qua hấp thu hình thành tiềm kỹ năng, giống nhau tình huống không chỉ ở cấp thấp dị thường trong, chính là tại đẳng cấp cao trở lên trong, cũng có khả năng sẽ xuất hiện hoàn toàn không hấp thu được tiềm kỹ năng tình huống. Thẩm Tinh không có lựa chọn những này đẳng cấp thấp mà lại tác dụng phụ khá lớn tiềm kỹ năng, mà là toàn bộ tiến hành đặc tính chuyển hóa, chuyển thành tinh thần kháng thể cường độ. Nguyên bản 11 tầng tinh thần kháng thể đã tăng tới 12 tầng. Kinh lịch này một lần sự kiện, Thẩm Tinh cảm giác mình tinh thần kháng thể còn chưa đủ dùng, tối hôm qua kém chút toàn bộ tiêu hao hết, về sau thông qua nhìn chăm chú huyết đồng không ngừng khôi phục cũng mới vừa đủ, cho nên vẫn là nhiều chướng một ít muốn bảo hiểm điểm. Lập tức hắn đem đẳng cấp cao dị thường mắt kép tượng gỗ cầm lên, hạ đạt hấp thu mệnh lệnh. Đến từ đẳng cấp cao dị thường đặc tính cường độ so trước đó dị thường phải cường đại không ít, khiến cho Thẩm Tinh lục thể cường độ thân thể trực tiếp đến 133. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh còn trực tiếp hấp thu đến từ mắt kép 7 điểm mô nhân giá trị. Mô nhân giá trị là trước mắt hắn thiếu thốn nhất một loại năng lượng, tăng thêm đẳng cấp cao trở xuống dị thường rất khó từ đó thu hoạch được, nếu không cũng chỉ có thể là tại đặc tính đặc thù dị thường trong có khả năng được mô nhân giá trị, cũng tỉ như mông nhân giới tử cùng miêu ngẫu. Nhưng mà này còn muốn chờ miêu ngẫu dùng mèo thi luyện hóa ra sủng vật của nàng sau, mới có thể giết chết những này sủng vật từ đó thu hoạch được. Hiện tại nếu như Thẩm Tinh muốn giết miêu ngâu sủng vật, tên kia khẳng định nổi trận lôi đình, mặc dù không dám ngỗ nghịch Thẩm Tinh cái này tiểu chủ, nhưng đem tính tình rơi tại kia chút nhân ngâu trên thân lại là khẳng định. Không bao lâu, trong đầu bắn ra tại hấp thu mắt kép về sau thu hoạch được tiềm kỹ năng nhắc nhở. Tiềm kỹ năng, ánh mắt đông kết phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, thông qua nhìn chăm chú mục tiêu bảo trì 5 giây sau mở ra, có thể để mục tiêu mất đi tự chủ hành động, toàn thân cứng ngắc, tại trong lúc này có thể ngắn ngủi trước mắt, cũng không ảnh hưởng ánh mắt đông kết hiệu quả, cũng có thể thông qua tiêu hao càng nhiều tinh thần lực, khiến cho mục tiêu không chỉ mất đi hành động tự do, còn có thể hoàn toàn dựa theo ngươi ánh mắt di động, đặt tới biến tướng khống chế mục đích của đối phương. Tiêu hao, xem đông kết thời gian kéo dài tiêu hao tinh thần lực tác dụng phụ, nhãn cầu con ngươi thu nhỏ, không cách nào khôi phục. Không thể cùng có được cái khác năng lực đặc thù đồng tử hỗn dụng, nếu không sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Kỳ thật cái này tiềm kỹ năng rất không tệ, đối với trước mắt Thẩm Tinh đến nói cũng rất hữu dụng, chỉ là tác dụng phụ nhắc nhở hắn, nhãn cầu con ngươi vậy mà lại thu nhỏ, này để Thẩm Tinh cảm thấy do dự. Về phần không thể cùng cái khác có được năng lực đặc thù đồng tử hỗn dụng, cũng chính là khuyên bảo mình. Trước mắt Thẩm Tinh mắt phải có được dị đồng công năng, này ánh mắt đông kết kỹ năng liền không thể lại một lần nữa dùng mắt phải mở ra, cũng chính là chỉ có thể đổi được mắt trái đến khởi động. Này ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Sau này hai con mắt, một con tăng cường thị lực cùng phát hiện dị thường, một cái khác khiến cho đối phương bị đông cứng thậm chí trực tiếp khống chế, loại hiệu quả này ngẫm lại cũng không tệ. Lập tức Thẩm Tinh nhìn về phía kế tiếp tiềm kỹ năng. Tiềm kỹ năng, giám thị cảm ứng phương thức, kỹ năng bị động hiệu quả, nếu như tốc chủ bị người để mắt tới, sẽ ngay lập tức có cảm ứng, cũng có thể chuẩn xác định vị mục tiêu vị trí. Không quản người đó áp dụng phương thức gì chú ý người, khoảng cách có bao xa, lợi dụng cái gì công cụ, cũng không thể ngăn cách người tinh chuẩn cảm ứng. Tiêu hao, xem đối phương giám thị công cụ, khoảng cách dài ngắn, che đậy hiệu quả tiêu hao không đợi lượng tinh thần lực tác dụng vụ, mặt ngoài thân thể sẽ mọc ra 18 con nhãn tỉnh, bình thường nhắm mắt cũng không cho thấy, đang bị động phát hiện bị người quan sát lúc, sẽ tự hành mở ra. Trên thân mọc đầy nhãn tỉnh. Thẩm Tinh không tự giác lộ ra một cái chán ghét biểu tình. Trải qua thời gian dài, nhưng phẩm những này tiềm kỹ năng sử dụng sẽ ảnh hưởng đến hắn nhãn trị, hắn đều sẽ theo bản năng lựa chọn cự tuyệt. Mặc dù nhìn này giám thị cảm ứng rất không tệ, nhưng Thẩm Tinh dùng cái này khắc bản tới năng lực, nếu như bị người để mắt tới, hắn cũng sẽ trong tiềm thức sinh ra tính cảnh giác, chỉ là không có kia a định vị tinh chuẩn mà thôi. Hắn tin tưởng, sau này theo thực lực mình tiếp tục đề thăng, này loại giác quan thứ 6 sẽ còn càng thêm mãnh liệt. Cho nên bây giờ trong lòng của hắn đã có lựa chọn ý hướng. Nguyên bản Thẩm Tinh có chuẩn bị, nếu như tiềm kỹ năng đều không thỏa mãn, hắn sẽ trực tiếp đem chuyển đổi thành cường độ thân thể hoặc là tinh thần kháng thể. Thậm chí này đẳng cấp cao dị thường còn có thể chuyển thành mô nhân giá trị, mà nếu như nên tiềm kỹ năng đối với mình có trợ giúp, vẫn là sẽ trực tiếp hấp thu sử dụng. Trinh sát đến hai hạng mới tiềm kỹ năng, đồng thời trinh sát đến túc chủ khởi động đặc tính chuyển hóa phải chăng đem trinh sát đến kỹ năng trực tiếp chuyển hóa thành cường độ thân thể, tinh thần kháng thể cùng mô nhân này ba loại thuộc tính giá trị chi một. Thẩm Tinh không do dự, lựa chọn không chuyển hóa mà là đặc tính quy tập, đồng thời lựa chọn ánh mắt đông kết này hạng tiềm kỹ năng. Vừa mới được ánh mắt đông kết kỹ năng bị đặc tính quy tập năng lực nháy mắt tiến hành thống nhất quy tập. Thẩm Tinh lập tức đi vào trước gương, mở to hai mắt nỗ lực nhìn lại, hắn lựa chọn là đem mắt trái thực hiện ánh mắt đông kết, bây giờ trọng điểm chú ý cũng là mắt trái của mình. Nhìn hồi lâu, không có phát hiện nhãn tình thu nhỏ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ con ngươi sẽ thu nhỏ bộ dáng. Con ngươi thu nhỏ, vậy ta chẳng phải là biến thành mắt mèo? Thẩm Tinh lẩm bẩm. Mắt trái vẫn là ban đầu dáng vẻ, có thể muốn khởi động ánh mắt đông kết năng lực sau, đồng tử mới có thể xuất hiện biến hóa. Nhưng Thẩm Tinh hiện tại rất rõ ràng, trải qua đặc tính quy tập về sau, mình căn bản không cần giống như kiểu trước đây trực tiếp thi triển mỗi một dạng đặc tính, bởi vì này sẽ không có cách nào ức chế sinh ra tác dụng phụ. Đặc tính quy tập sau năng lực thi triển là một loại trói buộc sau khởi động, không chỉ hiệu quả sẽ không làm sao giảm xuống, càng là để tác dụng phụ không cách nào sinh ra. Cũng chính là bây giờ Thẩm Tinh không cần tận lực khởi động, chỉ cần nhìn chằm chằm mỗi người nhìn 5 giây, tâm lý cố ý muốn đem thân thể đối phương ngưng trệ, liền sẽ đạt thành hiệu quả. Mà có đặc tính quy tập bảo hộ, lúc này Thẩm Tinh đồng tử khả năng mới có thể sinh ra một chút thu nhỏ biến hóa, đồng thời nên biến hóa sẽ không rất lớn, mà lại tại kỹ năng đình chỉ sau, đồng tử biến hóa cũng sẽ rất nhanh khôi phục bình thường. Không bao lâu, Thẩm Tinh dùng tiểu điểm trong phòng tiểu phi nga khảo nghiệm một chút ánh mắt đông kết năng lực, xác tín hoàn toàn không có vấn đề sau, hắn lại quan sát một hồi đồng tử. Có thể là bởi vì khống chế bướm bướm hao phí tinh thần lực rất ít, cơ hồ có thể không cần tính, cho nên đồng tử nhìn không ra có thay đổi gì. Hắn hỏi tiểu điểm muốn mấy cái thùng giấy con cùng một ít lạt tiệp bạc biển, đem tất cả đã hấp thu đặc tính tượng vô gói, thông qua nhanh gửi công ty gửi qua bưu điện đến chính Hạc Sơn chung cư, để Phỉ Phỉ cùng Hạ Hồng Ngọc hỗ trợ thu một chút. Tất cả công tác làm xong, này mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đó, nhìn thoáng qua hắc vực trong ẩn tàng suy nghĩ, sau đó đem A Sải phóng xuất ra, để hắn thủ tại tiểu điểm trong phòng, mình thì hảo hảo ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy sau, vừa mở mắt liền gặp A Sải đoan đoan chính chính ngồi tại trước bàn. Thẩm Tinh cảm giác đầu tiên còn tưởng rằng gia hỏa này đang điều khắc tượng gỗ, nhìn kỹ, phát hiện trong tay hắn cầm một chồng tạp phiến, chính tại mình cùng mình đánh bài. Rời giường đi hướng phòng vệ sinh, thuận tiện liếc qua A Sải bài trong tay, không ngoài sở liệu, tạp phiến mặt ngoài in đại lượng thiếu nữ đồ án cùng số điện thoại. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, lẩm bẩm một câu, trong quán rượu này cũng có sao? A Sải còn tưởng rằng hắn đang hỏi mình, trả lời, có, nhưng là rất ít, tối hôm qua ta tìm nửa ngày mới tìm được những này. Ngươi không có một mực tại trong phòng trông coi ta? Thẩm Tinh kinh ngạc. Động tác của ta rất nhanh, cách mỗi một phút liền sẽ trở về một lần nhìn. A Sải chỉ cửa sổ cùng khe cửa phương hướng. Thẩm Tinh lắc đầu, lần sau không cho phép đi ra ngoài, nếu không đừng nói một phút, chính là trong nháy mắt chờ ngươi sau khi trở về, ta khả năng trong giấc ngộng liền đã đầu một nơi thần một nẻo. A Sải giật nảy mình, trong tay nắm lấy tạm phiến lập tức tán loạn mở. Hắn không lo được nhặt lên, tranh thủ thời gian đứng người lên, đối Thẩm Tinh dùng sức nhẹ gật đầu, ta đã biết chủ nhân, lần sau sẽ không. Thẩm Tinh ngữ khí hòa hoãn lại, thu thập một chút, chờ một lúc cùng ta trong phòng bắt quỷ. Bắt quỷ? Cái gì quỷ? A Sải hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tinh không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, hắn là tại hạ buổi trưa ngủ, này ngủ một giấc lên, bây giờ đã là ngày hôm sau rạng sáng 4 giờ. Lên cái sớm, vừa vặn có thể áp dụng ngày hôm qua kế hoạch. Đi trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau, về đến phòng đem trong ba lô điêu khắc công cụ, vật liệu gỗ trở lấy ra đặt lên bàn. Sau đó Thẩm Tinh đối A Sải nói, giúp ta đi bên ngoài hành lang trông coi, nếu có phát hiện không hợp lý địa phương, lập tức tới nói cho ta. A Sải ngốc ngốc nhẹ gật đầu, quay người ra ngoài, bất quá rất nhanh lại từ trong khe cửa chen lấn một nửa thân thể tiến đến, hỏi, chủ nhân, cái gì là không thích hợp? Thẩm Tinh một trận, giải thích nói, phát hiện bất kỳ khả nghi thân ảnh xuất hiện tại hành lang bên trên, đều muốn nói cho ta. A Sải này một lần rất kiên định gật đầu, lập tức bước ra ngoài. Ai chờ một chút? Thẩm Tinh gọi hắn lại, một chút suy nghĩ, nói bổ sung, đặc biệt là nữ nhân, nếu như trong hành lang xuất hiện nữ nhân thân ảnh, nhất định phải nói cho ta. Tốt. A Sải lĩnh mệnh ra ngoài chờ đợi. Thẩm Tinh thì là đem màn cửa toàn bộ kéo lên, sau đó mở ra tất cả đèn, khiến cho trong phòng một mảnh sáng sủa. Không chỉ như vậy, hắn còn đem phòng vệ sinh đèn cũng mở ra, bảo trì phòng vệ sinh cửa rộng mở, sau đó đem cái ghế bày ra đến phòng vị trí gần cửa sổ, ngồi ở chỗ này có thể một chút nhìn chung trong phòng tuyệt đại bộ phận góc, còn có thể thoáng nhìn trong phòng vệ sinh đại khái 2/3 diện tích. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Tinh ngồi trên ghế, đưa điện thoại di động quay phim công năng mở ra, camera đối với mình phía trước, cũng bao gồm bản thân của hắn phía bên phải thân thể toàn bộ bị ghi vào đi bảo. Sau đó hắn đem dao điêu khắc hệ liệt công cụ cùng một khối vật liệu gỗ đặt ở tay bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Không bao lâu, chậm rãi mở miệng. Làm cùng chủng tính dị thường một viên, nàng đối lại trước chủng bà vĩnh viễn không trở về nữa mà cảm thấy hiếu kỳ, này loại lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng không thể không hiện thân, đi xem một chút chủng bà nhóm không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới người phải bảo vệ đến cùng dáng dấp ra sao. Mà nàng cũng đem tin tưởng vững chắc, này một lần từng điều tra sau, sẽ càng kiên định hơn tiếp tục bảo hộ cái này nhân thân trên bí mật. Ban đầu, Thẩm Tinh thông qua nhân quả ngăn cách khiến cho trên người mình nhiều một cái đối với chủng bà đến nói nhất định phải bảo hộ bí mật. Cái này khiến còn lại chủng bà nhóm sẽ tại hắn sắp gặp tử vong lúc, ra mặt ngăn cản cũng bảo hộ hắn, mà sự thật chứng minh, nhân quả ngăn cách dùng đến tốt, đích xác có thể cứu mạng. Lần trước chủng bà 4 xuất hiện, đem hắc vực sứ giả cắt đứt một lát, khiến cho Thẩm Tinh đưa ra thời gian dùng đứng im ẩn thân thành công đào thoát. Mặc dù chủng bà 4 bởi vậy bị hắc vực sứ giả giết chết, nhưng theo Thẩm Tinh, nàng chết quang vinh, chết oanh liệt, vì nàng kia bình thường cả đời miêu tả ra cuối cùng một trang nổi bật. Chủ yếu nhất là hy sinh chủng bà 4 về sau, Thẩm Tinh còn sống. Cho nên này một lần bị cường đại hơn dị thường để mắt tới, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là chủng bà nhóm. Không xác định còn có hay không chủng bà V sẽ bảo vệ mình, cho nên phải dùng biện pháp này đem đối phương hấp dẫn một chút, nhìn phải chăng còn có chủng bà xuất hiện. Nếu có thì tốt nhất, quay xuống sau, trước chế tác một cái tượng gỗ dự sẵn. nếu như không có, liền muốn nghĩ lại biện pháp khác. Chương 324. Ngoài ý muốn theo nhau mà đến chương 324, ngoài ý muốn theo nhau mà đến giờ khắc này, hẳn là trước ánh bình minh thời khắc hắc ám nhất. Vừa rồi ngoài cửa sổ rõ ràng có đèn đường quang mang, nhưng chỗ hiện ra cái loại kia hắc ám vẫn cho Thẩm Tinh một loại đen như mực đậm cảm giác. Hắn cảm giác không phải ngoài cửa sổ sắc trời đen, mà là trong lòng của mình, tốt như bị một tầng hắc ám bao trùm. Nói ra kia lời nói, đem trước mình chế tạo nhân quả ngăn cách mở một cái nhỏ lối ra, khiến cho chủng bà Vê nếu như tồn tại tình huống dưới, ở thời điểm này liền sẽ hiện thân nhìn nhìn chính mình. Trong phòng im ắng địa, cũng không nghe thấy ngoài hành lang có tiếng gì đó, bất quá bây giờ A Sải khẳng định thủ hộ tại hành lang nơi nào đó, cẩn thận quan sát đến. Mới vừa rồi bị Thẩm Tinh nhắc nhở sau, gia hỏa này không còn dám chủ quan. Bất chi bất giác, trong phòng an tĩnh hoàn cảnh chậm rãi cho Thẩm Tinh một loại cảm giác đè nén, rõ ràng trong phòng trừ mình cái gì cũng không có, nhưng hắn lại có một loại trong phòng chỗ nào đều giấu kín người cảm giác, không biết tiếp xuống chủng bà sẽ từ nơi nào xuất hiện. Nhưng đợi lâu như vậy về sau, Thẩm Tinh lại nhịn không được sinh ra hoài nghi, tại chủng bà 4 về sau, đến cùng còn có hay không hậu tục chủng bà, hay là nên cùng chủng tính dị thường đã tại chủng bà 4 nơi đó liền đã kết thúc. Lại có thể hay không đã tới, nhưng là tại ngoài hành lang không vào nhà. Thẩm Tinh suy nghĩ miên man, nếu như nữ nhân này đi vào ngoài hành lang, Á Sải khẳng định đã sớm tiến đến thông báo chính mình. Không có, chưa từng xuất hiện, khả năng thật không có cái khác chủng bà. Lúc này, một tia tiếc nuối từ Thẩm Tinh trong lòng nổi lên, nếu có hậu tục chủng bà, khẳng định đều là đẳng cấp tương đối cao cái loại kia, đến lúc đó mình đối phó vị kia á siêu đẳng cấp dị thường, hoặc là hắc vực sứ giả cũng coi như có chút nắm chắc. Nhưng bây giờ, không đúng. Thẩm Tinh tâm lý thầm nghĩ, nếu là không cho ta phát hiện, vụ trộm đến xem ta, có thể hay không phải chờ ta ngủ thời điểm. Mà lúc này đây đối với phổ thông người mà nói, vừa vặn hẳn là một người ngủ quen thuộc nhất thời gian. Vừa ngủ, có chủ ý sau, Thẩm Tinh nhắm mắt lại, nghiêng đầu nghiêng dựa vào trên ghế dựa, không lúc đích. Lại là hơn 10 phút sau, đột nhiên bụp một tiếng, thứ gì rơi trên đất thanh âm tựa hồ từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Thẩm Tinh lỗ tai hơi động một chút, nhưng hắn không có bất kỳ biểu thị, vẫn như cũ vừa ngủ, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Không bao lâu, lại là bụp một tiếng. Đây là không sỏ dày bản chân tiếp xúc mặt đất phát ra thanh âm, nhưng thanh âm này nghe rất lớn, nếu như là một người bình thường, cho dù chân trần đi đường cũng sẽ không phát ra như vậy lớn tiếng vang. Thẩm Tinh tâm lý có chút buồn bực, hơi hơi chống ra một điểm mí mắt, lần theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Loan thoáng liền gặp phòng vệ sinh kia mở ra nơi cửa, một cái mập mạp thân thể chính tại hướng ngoài cửa gạt ra. Này thân thể không phải bình thường béo, có thể nói Thẩm Tinh trong trí nhớ còn không có nhìn thấy qua như vậy mập mạp nữ tử, trên người nàng y phục là một kiện cực kỳ rộng lượng thổ hoàng sắc áo choàng, vẫn là áo trấn thủ loại hình. Kia trần trụi ra hai cánh tay, tuy tiện một con đều theo kịp Thẩm Tinh eo lớn như vậy. Thẩm Tinh nhận ẩn nhìn thấy một trương đồng dạng bị thịt mỡ chen lấn ngũ quan đã biến hình gương mặt, nữ nhân này để tóc dài, nhưng bởi vì đầu cùng thân thể đều quá mập mạp nguyên nhân, kia phát lượng nhìn rất ít, bóng mỡ lung tung dựng xuống tới, phảng phất một bà sử dụng nhiều năm đã nhanh báo phế đồ lau nhà. Đây chính là trùng bà Vê. Thẩm Tinh tâm lý giật mình. Nay trùng bà Vê hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng tương phản quá lớn, nếu như không có món kia y phục cùng nàng trên đầu tóc dài, nói nàng là một cái mập mạp nam nhân cũng không đủ, bởi vì gần như sắp nhìn không ra giới tính tới. Kia mập mạp nữ nhân thật vất vả mới đưa thân thể của mình từ phòng vệ sinh khung cửa bên trong gạt ra, ba lại là một đạo nặng nề tiếng vang, cho thấy nàng đi tới Thẩm Tinh sở tại phòng. Bởi vì lo lắng bị nữ nhân này phát hiện, Thẩm Tinh lập tức đem nhãn tình hoàn toàn nhắm lại, không nhìn tới ngoại giới. Kia tiếng bước chân nặng nề rất nhanh tiếp cận, tựa hồ nữ nhân này không có đi trong phòng địa phương khác, mà là trực tiếp hướng phương hướng của mình đi tới. Cùng thời khắc đó, một đạo nước bẩn mùi thối truyền đến từ này mập mạp nữ nhân kia trường bào màu vàng đất dính vào ô bế bẩn. Thẩm Tinh liên tưởng tới vừa rồi mình nhìn thấy kia tóc dài dựng xuống tới, dáng tại này mập mạp nữ nhân trên mặt một màn. Hiện tại hắn minh bạch, kia chút tóc dài cũng không phải là dầu mỡ, mà là bị nước bẩn ướt nhẹp sau bọc thành điều trạng. Nay trùng bà là từ danh nước bẩn trong bò ra tới sao? Làm sao kia a thối? Thẩm Tinh mặc dù tâm lý như vậy nghĩ, nhưng mặt ngoài không có bất kỳ động tác, thậm chí liền cái mũi cũng không có nhíu một cái. Mùi thối rất nhanh tới gần, nương theo lấy một đạo lạ lâm khí tức dừng lại tại Thẩm Tinh trước mặt, cách xa nhau hắn chót mũi đại khái 4-5 cm. Thẩm Tinh thời khắc này tiếng ngáy nhỏ nhẹ vẫn như cũ rất đều, phản phất hoàn toàn không có bị bấy nhiễu, dù là kia cỗ mùi thối không ngừng chui vào hắn lỗ mũi. Nay mà bà sợ là có 400-500 cân đi, hắn âm thầm đoán. Nhưng là chớ xem thường dị thường trọng lượng, dưới tình huống bình thường, hình dạng càng quái dị thường, càng không đơn giản. Đương nhiên, giống loại kia nhìn một cái hoàn toàn cùng nhân loại không có khác biệt dị thường thì có hai cái khả năng, nếu không phải quá mức bình thường, trên thân không có bất kỳ xuất chúng đặc tính, nếu không phải là quá mức nhu bức, đã đạt tới trở lại nguyên trạng, cùng người thường không khác. Trùng bà Vê không có di động, cứ như vậy duy trì cái tư thế này, nàng một mực nhìn chăm chú ngủ say Thẩm Tinh. Lại cạnh, bởi vì thời gian dài đứng im động tác, khiến cho tóc nàng trên một viên nước bẩn nhỏ giọt xuống. Xuyên qua Thẩm Tinh ngồi quần, một cỗ lạnh buốt cảm truyền ra, để Thẩm Tinh không cách nào ức chế có ứng kích phản ứng. Hắn nhắm mắt lại giả ý đông lúc đích, đầu dựa theo thành ghế bên trái, tiếp tục đi ngủ. Rất rõ ràng, trùng bà Vê một mực tại khoảng cách gần quan sát mình, tựa hồ phải thật tốt đem mình nhận biết một lần. Đại khái 5-6 phút sau, nay cỗ mùi thối bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, tiếng bước chân nặng nề vang lên, hướng phòng vệ sinh phương hướng chuyển đi, sau đó là khung cửa bởi vì nhận đè ép mà phát ra thanh âm. Tiếng bước chân tại tiến vào phòng vệ sinh sau thời gian dần qua biến mất. Cũng không biết trùng bà Vê tại tiến vào phòng vệ sinh sau là từ cái nào địa phương rời đi, chẳng lẽ là từ dưới thủy đạo? Thẩm Tinh tâm lý nghi ngờ. Một lát sau mùi thối không thấy, xác nhận tiếng bước chân kia không còn truyền đến sau, Thẩm Tinh mở mắt, đang muốn đứng dậy đi trong phòng vệ sinh xem rõ ngọn ngành. Trong lúc đó, hắn cảm giác trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị, phản phát sinh ra rất không thích hợp biến hóa, nhưng liếc nhìn một chút nhưng không có bất luận phát hiện gì. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù cái gì cũng không có trông thấy, nhưng Thẩm Tinh cảm giác vẫn là không đúng, hắn theo bản năng không có di động, vẫn như cũ đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nhãn tình hơi hơi nhắm lại. Cách một tiếng, thứ gì từ phòng thông hướng hành lang nơi cửa tiến vào, không biết vì sao lại phát ra này loại tiếng vang. Nhưng Thẩm Tinh lập tức đem nhãn tình hoàn toàn nhắm lại, duy trì dựa vào tư thế ngủ bất động. Không bao lâu, hắn cảm giác thân thể bắt đầu rét run, này loại lạnh không phải tới từ vật lý phương diện rét lạnh, mà là một loại nội tâm cảm giác, phản phất nháy mắt mình trở nên rất nhỏ bé, thân ở tại ngoài vạn dặm một cái hoang vu lạnh quật bên trong, không có người trợ giúp mình, thậm chí không có người sẽ để ý chính mình. Giờ khắc này, Thẩm Tinh cảm giác hắn đã bị mọi người cho vứt bỏ, bao quát cha mẹ, bao quát Phỉ Phỉ. Vô thanh, lãnh tịch, nội tâm âm hàn cùng bất lực đan vào một chỗ, làn da không tự chủ được toát ra da gà, những này phản ứng hắn không cách nào che giấu, cũng không biết tiến đến người này phát không có phát hiện. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn có loại muốn chết đi cảm giác. Nhỏ, nha, băng. Trong lúc đó, ba chữ ở bên tai của hắn vang lên, thanh âm rất nhẹ, rất nhỏ, phân biệt không ra là nam hay là nữ, mang theo một cỗ hơi hơi sắp phá âm cảm giác. Này người nói chuyện tựa hồ phát hiện hắn là đang vừa ngủ, lập tức một tiếng cười khẽ. Trong lúc này tâm lạnh run bắt đầu hạ thấp, như là vừa rồi mập mạp nữ nhân chủng bà vê rời đi lúc như thế, chỉ bất quá mới vừa rồi là mùi thối, mà bây giờ là tâm lý sợ hãi cùng lạnh run, càng ngày càng nhỏ, chỉ là hoàn toàn biến mất. Thẩm Tinh không dám lập tức mở mắt ra, hắn như cũ trên ghế dựa vào trong chốc lát, bởi vì nội tâm lạnh run mà chết lặng tứ chi bây giờ rốt cục bắt đầu chậm quá mức như tới. Hắn nhẹ nhàng đống lúc đích, mở mắt ra, trước mắt cái gì cũng không có, bất quá lại địa phương xa một chút, phòng trên đất bây giờ có do một đạo hắc ảnh, chính là A Sải. A Sải trên thân đại lượng hắc khí khắp nơi ra bên ngoài tràn ra, tựa hồ hắn bị thương. A Sải. Thẩm Tinh lúc này đứng lên bước nhanh tới. Hắn cũng không nghĩ đến, mình thí nghiệm không chỉ đưa tới chủng bà B, vậy mà vừa rồi lại tới một cái. Nếu như đoán không lầm, đó chính là này cùng chủng tính dị thường trong cái cuối cùng chủng bà, dựa theo sắp xếp cũng chính là chủng bà 6. Chỉ là nữ nhân kia quá kinh khủng, từ tâm lý phương diện thượng tướng không có phòng bị Thẩm Tinh hoàn toàn áp chế, cho nên hắn không dám mở mắt ra đi xem, căn bản không biết nữ nhân này bộ dạng dài ngắn thế nào. Đương nhiên, để ở một bên điện thoại đem một màn này đã hoàn toàn quay chụp xuống dưới, chỉ cần đối phương đặc tính không có liên quan tới từ trường bấy nhiêu, hẳn là sẽ bị chụp đi vào. Nhưng nếu như giống miêu ngẫu loại kia trường kỳ ở vào mình ám vực bên trong dị thường, bị quay chụp xuống tới sẽ là một đoàn cái bóng, hoặc là trực tiếp chính là một ít cổ quái mô sải. Kiểm tra một chút A Sải, phát hiện ra hỏa này tại vô ý thức rên, bởi vì thân thể là hắc khí tạo thành, cũng nhìn không ra hắn chỗ nào thụ thương. Thế nào? Cần ta đem ngươi thu hồi tạm phiến trong khôi phục sao? Thẩm Tinh nhẹ giọng hỏi. A Sải khẳng định là tại hành lang trên thời điểm, tao ngộ vừa rồi còn kia khủng bố dị thường, cũng chính là chủng bà 6, cho nên không chỉ không có kịp thời thông chi mình, ngược lại còn bị đối phương bắt lại, cũng bị thương. Đây là bởi vì kia chủng bà 6 thực lực cùng hắn cách xa quá lớn nguyên nhân. A Sải không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Tinh khởi động hắc vực tạm phiến thu hồi, đem A Sải thu vào, để hắn ở bên trong chậm rãi dưỡng thương. Bởi vì cùng ẩn tàng công năng không giống nhau, mỗi khởi động một lần hắc vực tạp phiến đều có nhất định tỷ lệ kinh động hắc vực sứ giả, cho nên hắn đã có thật lâu không có đem A Sải hoặc là Miêu Ngâu bỏ vào, dùng cái này giảm bớt kinh động hắc vực sứ giả xác suất. Trừ phi hiện tại này loại tình huống đặc biệt, ngược lại là tạp phiến bên trong khôi phục hiệu quả rất tốt, chỉ cần hồi tưởng số lần đầy đủ, A Sải cùng Miêu Ngâu có Thẩm Tinh ở bên cạnh tình huống dưới bị hoàn toàn giết chết tình huống kỳ thật cũng không lớn. Trừ phi con nào dị thường đã có thể khắc chế Thẩm Tinh khởi động hắc vực. Thu xếp tốt A Sải sau, Thẩm Tinh đầu tiên là tiến vào phòng vệ sinh, nhìn thoáng qua tình huống bên trong, bao quát rửa mặt chỉ, buồn cầu cùng buồn tắm lớn xuất thủy khẩu. Không có gì đặc biệt phát hiện. Hắn lại đi tới cửa gian phòng, mở cửa nhìn thoáng qua ngoài hành lang hai bên, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá sau cùng chủng bà tựa hồ là từ hành lang nơi này cách mở. Đóng cửa lại trở lại trong phòng, đem điện thoại kia cầm lên, mở ra video tiến hành trọng phóng, đồng thời điều chỉnh đến chủng bà ra thời gian. Điện thoại hình tượng trong, một cái cùng Thẩm Tinh trước đó nhìn thấy. Thậm chí so vừa rồi híp mắt nhìn ra trong còn muốn càng thêm cự đại cùng cổng kềnh mập mạp nữ nhân từ phòng vệ sinh cổng gạt ra. Nàng ngũ quan bởi vì mập mạp mà hoàn toàn bặm mẹo, cái mũi đều là vai, tóc dài thưa thất dựng xuống tới, kia một thân trường bào màu vàng đất mặc dù đã rất lớn, nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy phần eo vị trí có một vòng thịt mỡ nâng lên đến, phản phất đồng thời tại trên lưng bộ ba cái phao cứu sinh. Nàng mỗi đi một bước tựa hồ cũng rất phí sức, cái kia không có mang giày hai chân, mỗi một cây đầu ngón chân đều giống như hải nhi to bằng nắm đấm, Thẩm Tinh thật hoài nghi này phòng sàn nhà sẽ bị nàng đè sập. Từng bước một đi đến bờ ngủ Thẩm Tinh trước người, giống như trước đó hắn đoán như thế, này mập mạp nữ nhân cật lực xoay người, tiến đến Thẩm Tinh trước mặt, không lúc đích. Điện thoại di động HD camera đưa nàng nhất cử nhất động, thậm chí kia chính tại hướng xuống tích thủy sợi tóc đều đập đến nhất thanh nhị sở. Thẩm Tinh nhìn một chút, sắc tín có thể điêu khắc này chủng bà V tượng gỗ. Lập tức đem hình tượng tiến nhanh, đến chủng bà V đung đưa mập mạp thân hình vừa đồng vừa đưa tiến vào phòng vệ sinh sau, bình tĩnh lại kia một màn. Lúc ấy nguyên bản Thẩm Tinh muốn đứng lên, nhưng rất nhanh phát giác không thích hợp, cho nên bảo trì bất động, đồng thời nhắm mắt lại. Không bao lâu, từ cửa phòng chỗ một thân ảnh như là A Sải như thế trực tiếp từ khe cửa bên ngoài cứng rắn chen lấn tiến đến, phát ra két một tiếng. Liền gặp một cái chưa từng thấy qua tiểu nữ hài đi vào phòng, trên người nàng mặc quần áo rất quái lạ, màu đen bay xa, một đôi màu đen tóc hối cua dày ra, trên đầu còn trói lại một cái màu đỏ sậm nơ bướm, bộ quần áo này cho người cảm giác tựa như là từ cái nào đó bút bê đồ chơi trên thân lấy xuống. Cô bé này từ trong khe cửa đi tới thời điểm, sau lưng còn đang nắm đã hôn mê A Sải, lập tức nàng đem A Sải để dưới đất, ngược lại đi hướng Thẩm Tinh. Có thể thấy được nàng cũng không có muốn làm khó A Sải ý tứ. Cũng chính là tại nàng tới gần Thẩm Tinh lúc kia, ngồi trên ghế vừa ngủ Thẩm Tinh cảm thấy đến từ tâm lý chỗ sâu nhất âm hàn, một cô không có gì sánh kịp áp bách cảm hàng lâm. Chẳng lẽ là nàng đang gọi ta tiểu gia hỏa? Thẩm Tinh sững sờ, mở to hai mắt nhìn lại. Tại làm cái này thí nghiệm trước đó, hắn bạn bạn không nghĩ đến chủng bà B về sau, lại còn có một cái chủng bà 6, cũng bạn bạn không nghĩ đến này chủng bà 6 lại còn sẽ là một cái tiểu nữ hài. Ừ, không đúng. Thẩm Tinh đưa điện thoại di động tiến đến trước mắt, lập tức đem video hình tượng phóng đại, liền gặp kia chính tại quan sát vừa ngủ mình tiểu nữ hài, bộ mặt vậy mà là một cái lao nhân bộ dáng, căn bản không phải nữ hài khuôn mặt. Chỉ thấy kia khuôn mặt trên má nếp nhăn như là khe danh trải rộng, nếu như chỉ nhìn gương mặt này, nói nàng có 90 tuổi sợ là đều có người tin tưởng. Khó trách sẽ gọi ta tiểu gia hỏa. Thẩm Tinh tình ngộ, nếu như này chủng bà 6 chỉ là thân thể giống tiểu nữ hài, tuổi thật đã rất rất lớn, hết thể liền nói qua được. Chỉ là này đồng thân lão nhân mặt chủng bà, gặp tính thâm bất khả chắc, chỉ là nàng mang tới áp bách cảm, Thẩm Tinh tiểu cảm giác có thể cùng hắc vực sứ giả có thể liều một trận. Vạn bạn không nghĩ đến lại còn có hai con chủng bà. Hiện tại dựa theo sắp xếp đến xem, chủng bà V chính là kia từ phòng vệ sinh chạy đến mà bà, mà chủng bà 6 thì là kia đặc tính uy áp cực lớn ngày núi lồng mỗ. Nếu có này hai con chủng bà tại mình nguy cơ sinh tử thời điểm có thể ra mặt trợ giúp, không quản là đối mặt. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh chỉ là nhớ kỹ khởi hắc vực sứ giả, cũng lần nữa đem Vương Chi cấp biến mất, mà phải nhớ khởi Vương Chi, hắn phải xem một chút mình ẩn tàng suy nghĩ mới được. Hắc vực sứ giả, hắn hưng phấn lẩm bẩm, có đối phó ngươi biện pháp. Chương 325. Dị thường người sáng lập chương 325, dị thường người sáng lập, 5000 chữ, rất may mắn, này hai con chủng bà đều không phải loại kia tự động ẩn hình, hoặc là có từ trường quấy nhiễu dị thường, đều tại điện thoại quay chụp xuống cho thấy vô cùng rõ ràng cho thấy hiệu quả. Không nói rõ ràng rành mạch, nhưng để Thẩm Tinh thông qua so với chế tác hai con giống như lúc tượng gỗ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hai khối có sẵn vật liệu gỗ, tại ước chừng 10 giờ sáng, biến thành mập bà cùng ngày núi đồng mô bộ dáng, sinh động. Bởi vì điêu khắc tỉ mỉ nguyên nhân, Thẩm Tinh hơi hao phí khá dài thời gian, làm một ít tinh tu. Sau đó đem này hai cái tượng gỗ tính cả hát vực sứ giả tượng gỗ tạm thời thông qua hát vực che giấu, không có cất vào trong ba lô, bởi vì ba lô không gian thực sự đồng thời không bỏ xuống được này ba cái tượng gỗ. Chỉ là mượn dùng hắc vực gần tàng công năng, là sẽ không dẫn xuất hắc vực sứ giả, đây coi như là lúc trước thu hoạch được kỹ năng này lúc một loại đi thiên môn phương thức. Hôm qua đem kia chút điêu khắc tốt tượng gỗ gửi qua bưu điện trở về, trên thực tế Thẩm Tinh là chuẩn bị lập tức liền đi Côn Châu, này một lần ra cửa hắn chuẩn bị muốn làm sự đều làm xong, miễn cho chạy tới chạy lui. Côn Châu xuyên bình sinh viên đại học Lạc Đình Nguyệt, cùng Diệp Thính Thất Tung có thiên ti vạn lũ quan hệ, đồng thời dựa theo cố vấn thuyết pháp, cái kia tên là Thanh Yêu dị thường còn dây dưa tại Lạc Đình Nguyệt bên người, lần trước cũng không có bị mình dọa đi. Hắn này một lần đi, chính là muốn nhìn có thể hay không tra đến cùng. Đương nhiên, tốt nhất đừng dẫn tới Thanh Yêu phía sau vị kia đại khủng bố chú ý. Trên thực tế, Thanh Yêu phía sau dị thường kịp thời lợi hại hơn nữa, Thẩm Tinh cũng không cho rằng nó có thể gặp phải cao ốc bạch tháp phá động trong vươn ra cánh tay kia. Chỉ ít cho đến trước mắt, Thẩm Tinh tin tưởng cánh tay kia chủ nhân chỉ sợ là mình đã từng thấy tối cường dị thường, không có cái thứ hai. Đứng tại tiểu điểm phòng, lấy điện thoại di động ra đang muốn chuẩn bị đặt trước vé máy bay quá trình bên trong, hắn đột nhiên lần nữa có một loại bị tiếp cận cảm giác. Phải biết bây giờ mình thế nhưng là tại trong tiểu điểm, màn cửa vẫn là kéo lên, nhưng vậy mà tại loại tình huống này đều có bị người để mắt tới cảm giác. Có thể nghĩ đối phương năng lực là mạnh bao nhiêu. Thẩm Tinh hơi kinh ngạc, ban đầu hắn cho rằng có thể là hắc vực sứ giả muốn xuất hiện, bất quá mình cũng không có làm ra đụng vào hắc vực dẫn tới đối phương chú ý hành vi, cho nên hắn theo bản năng kéo ra màn cửa, nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Ở đây, như cũng có thể nhìn thấy chết đối diện kia tòa cao ốc bạch tháp. Thời khắc này cao ốc vẫn như cũ ở vào phong tỏa trạng thái, trừ tài sản cùng trị an sảnh nhân viên, tạm thời không đúng tại trong cao ốc công tác những người khác mở ra. Nhưng Thẩm Tinh lại có loại cảm giác, kia chú ý mình ánh mắt liền đến tự đại Hà Nội bộ mộ phiến cửa sổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đối diện lít nha lít nhít cửa sổ khiến cho hắn căn bản không biết mục tiêu ở đâu, bất quá kia nhìn chằm chằm mình cảm giác rất rõ ràng, rất chuyên chú, tựa hồ đối phương căn bản không sợ sẽ bị mình phát hiện. Bây giờ đặt lên bàn điện thoại bỗng nhiên truyền đến chuông báo thức, đây là sớm thiết trí một cái đồng hồ báo thức vang lên. Thẩm Tinh cầm lên xem xét, thấy phía trên chỉ có ba chữ, nhìn hắc vực. Thế là hắn lập tức mở ra hắc vực gần tàng không gian, nhìn thấy kia lơ lửng mà phát ra mông lung ánh sáng suy nghĩ đem suy nghĩ mở ra sau, Thẩm Tinh biểu tình rõ ràng rất nghi hoặc. Vương Chi, bởi vì đối Vương Chi cái này dị thường văn tự nhắc nhở là hắn duy nhất có thể nhớ kỹ, cho nên tại nhìn thấy Vương Chi này hai chữ nháy mắt, hắn nhớ tới cái này dị thường, nhưng đã hoàn toàn lãng quên mình từng ở trên đường nhìn thấy qua Vương Chi cái này sự. Chẳng lẽ ta từng gặp Vương Chi? Vừa rồi đối diện cao ốc nhìn chăm chú ta ánh mắt đến từ Vương Chi. Thẩm Tinh âm thầm phỏng đoán. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn bên kia lúc, này loại cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất. Thẩm Tinh lại nhìn một chút mình điện thoại, phát hiện đã thiết trí ba cái chuông báo, theo thứ tự là 12 giờ trưa, 6 giờ chiều cùng 0 giờ sáng. Nghĩ, hắn đem chuông báo tiến hành thiết kế thêm, bảo đảm ban ngày mỗi 1 giờ đều sẽ vang, mà chạm vạng tối thì là mỗi 2 giờ vang một lần, nhắc nhở nội dung đều vì nhìn hắc vực. Hắn tại nghĩ mình cũng không phải là không thể đem nhắc nhở nội dung trực tiếp thiết trí thành chú ý Vương Chi bốn chữ này, rất có thể tại trừ hắc vực cùng trong đầu giữ lại liên quan tới Vương Chi vì dị thường tin tức văn tự trong hiện thực là không cách nào bình thường bảo tồn Vương Chi tin tức. Cho dù mình có thể đưa vào chú ý vương chi bốn chữ này, nhưng cũng rất có thể sẽ quỷ dị biến mất. Nếu không ban đầu mình nên đã sớm làm như vậy, hiện tại chỉ là giữ lại nhìn hắc vực ba chữ này, không phải là không có nguyên nhân. Không chỉ như vậy, trước mắt còn được nghĩ biện pháp để cho mình đang ngủ thời điểm, có người ở bên thủ hộ. Nhưng A Sài đã về tới tạm phiến trong dưỡng thương, Thẩm Tinh cân nhắc muốn hay không để Miêu Ngẫu tới hỗ trợ. Miêu Ngẫu trước mắt tại Hạ Sơn bên kia, cách mình quá xa, hiện tại tới cũng nước xa không cứu được lửa gần. Đã trong cao ốc bạch tháp, Vương Chi không có khả năng kia ai nhanh liền lý khai. Thẩm Tinh thầm nghĩ, này cao ốc bạch tháp thế nhưng là xuất hiện qua đại biểu tinh thần thất thường loại này dị thường quỷ thi, cùng loại này dị thường cực hạn, con kia có khắc màu đỏ sậm đường vân cánh tay. Cho nên Vương Chi giờ khắc này ở trong cao ốc xuất hiện, cũng không phải là khác thường. Thẩm Tinh lúc này ba lô trên lưng, rời tiểu điểm phòng hướng đối diện cao ốc mà đi. Ẩn tàng suy nghĩ tại hắc vực trong tạm thời một mực ở vào mở ra trạng thái, dù sao người khác cũng nhìn không thấy, này dạng còn có thể phòng ngừa mình đi đến cao ốc trước cửa liền nghĩ không ra muốn làm gì. Hắn đem kia đem trừ dị chấn động tức súng ngắn lấy ra, đeo ở hông đằng sau, dùng y phục bao trùm, đem cao áp bút cũng cắm vào trong túi quần. Vương Chi đẳng cấp rất cao, hiện tại Thẩm Tinh cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể đối phó hắn, nhưng có chủng bà bảo hộ, lại thêm mình đặc tính uy tập lực lượng, hắn tin tưởng cũng có sức đánh một trận. Dù cho không giải quyết được, cũng có thể làm cho đối phương biết để mắt tới mình là một sai lầm. Hiện tại hắn trong đầu hoàn toàn không có Vương Chi vẻ ngoài ấn tượng, bởi vì cùng tên kia tao ngộ một màn đã tại trong trí nhớ hoàn toàn biến mất, không có khả năng khôi phục. Bất quá có một chút Thẩm Tinh dám khẳng định, đó chính là chỉ cần trông thấy Vương Chi, nên có thể lập tức nhận ra. Đi vào cao ốc bạch tháp cổng, hai tên chị an quan cùng hai tên cao ốc bảo an đi tới. Hiện tại là chị an quan liên hợp trong cao ốc bảo an tại chấp pháp, trừ chị an quan cùng có hạn bảo an bên ngoài, tất cả những người khác cấm chỉ đi vào, đợi đến thu được đến từ bạch tháp thị tổ điều tra đặc biệt thông chi về sau, mới có thể giải trừ phong tỏa. Đương nhiên, Thẩm Tinh còn nhìn thấy một cỗ tổ điều tra đặc biệt xe dừng ở bên đường dừng xe tuyến bên trong, cửa xe cửa sổ xe đều là đang đóng, không có nhìn thấy người. Tiên sinh, hiện tại cao ốc tạm thời phong tỏa, bên trong đơn vị đã nghỉ, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại liên hệ cụ thể nhân viên, trong này không thể đi vào. Một bảo vệ phảng phất lưng thuận khẩu lưu tựa như đem đoạn văn này nói ra, xem ra hắn này hai ngày không ít nói. Thẩm Tinh không có trả lời, mà là lấy ra hồng tâm chứng kiện. Một tên chị an quan tiếp tới, nhìn nhìn, phát hiện này chứng kiện kiểu dáng ngược lại là rất quen thuộc, nhưng tựa hồ mình chưa từng có nhìn thấy qua. Có điểm giống là tổ điều tra đặc biệt chứng kiện. Một tên khác chị an quan phụ đến hắn bên thai nhỏ giọng nói một câu. Xin hỏi. Thẩm. Tinh tiên sinh ngài là tổ điều tra đặc biệt. Này cầm chứng kiện chị an quan hỏi. Thẩm Tinh gật đầu, chỉ bên đường ngừng lại tổ điều tra đặc biệt xe. Ta trông xe ở đây, bọn hắn người đâu? Ba người bọn họ đều tại trên lầu tiến hành thám thức kiểm tra, còn có chúng ta người hỗ trợ. Này chị an quan trả lời, cũng đem chứng kiện trả lại cho Thẩm Tinh. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua hắc vực trong mình mở ra suy nghĩ, tâm lý không ngừng tái diễn Vương Chi danh tự, nói ra, thông chi bọn hắn trước buông xuống trong tay công tác, toàn bộ ngồi thang máy xuống tới, sau đó đem thang máy ngừng vận, ta tại cửa thang máy chờ lấy. Dứt lời, liền gặp này hai tên chị an quan chần chờ một chút. Các ngươi thông chi các ngươi chị an quan đồng sự là được. Thẩm Tinh nói bổ sung, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Bạch Tháp thị tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Trần Đông gọi điện thoại qua khứ, kết nối sau nói, Trần tổ trưởng, ta bây giờ hoài nghi còn có một con phi thường lợi hại dị thường tại cao ốc Bạch Tháp cái nào đó trong tầng lầu. Hiện tại nếu như chúng ta người ở bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta yêu cầu lập tức đem bọn hắn rút lui xuống tới. Ừ, hiện tại ta ngay tại cao ốc cổng. Cúp điện thoại, Trần Đông lập tức cho bên này người phụ trách gọi điện thoại. Không bao lâu, Trần Đông điện thoại đánh trở về, bên trong có ba người, ta đã để bọn hắn lập tức ra, còn có ta bên này lập tức chạy tới. Chú ý an toàn, ngươi trước không muốn lên lầu đi. Bên cạnh chị an quan lúc này cũng tại gọi điện thoại thông chi đồng nghiệp của mình tranh thủ thời gian ngồi thang máy xuống lầu, thậm chí bảo an cũng đang thông chi tại lầu một phòng trực nghỉ ngơi đồng sự mau chạy ra đây, ly khai cao ốc. Các ngươi trên lầu có mấy tên đồng sự? Thẩm Tinh đối kia chị an quan hỏi. 5 người. Chị an quan trả lời, tăng thêm chúng ta, tổng cộng có thất danh chị an quan ở đây công tác, lại thêm 3 tên đặc điều viên, hết thảy 10 người. Thẩm Tinh nói. Bây giờ bọn hắn vừa nói chuyện, vừa đi đến cao ốc đại sảnh cửa thang máy, liền gặp trong đó 3 bộ thang máy đã phân biệt bắt đầu vận hành, một bộ dừng lại tại 3 tầng 5, cho thấy chính là chờ đợi đi, nên có người chính tại tiến vào thang máy. Một bộ khác chính ở trên đi, khả năng phía trên có người nhấn xuống thang máy triệu hoán khóa, còn có một bộ dừng lại tại 89 tầng, cũng tại cho thấy chờ đợi đi. Nhìn thoáng qua thang máy, Thẩm Tinh biết đại khái trong cao ốc tổ điều tra phân 3 tổ, do mỗi một vị đặc điều viên dẫn đội, chia ra 3 đường tại cẩn thận thăm dò. Hiện tại hẳn là đều tiếp đến tổ trưởng Trần Đông điện thoại, cho nên đã chuẩn bị ngồi thang máy xuống tới. Không bao lâu, 3 tầng 5 thang máy đầu tiên bắt đầu chuyến về, hiển nhiên cái này tổ hẳn là trước hết nhất muốn đến lầu 1. Thẩm Tinh cùng kia hai tên chị an quan cùng hai tên bảo an tiểu đứng tại cửa thang máy bên ngoài đại khái 5-6 mét chỗ, nhìn xem đại biểu cho thang máy tầng lầu số lượng không ngừng mà nhảy xuống bọn. Tại nên bộ thang máy vừa mới đến lầu 1 còn không có mở ra cửa thang máy lúc, 89 tầng thang máy đã đi tới 70 tầng, một bộ khác thêm gần, đi tới 20 tầng. Bộ thứ nhất cửa thang máy mở ra, một tên đặc điều viên mang theo hai tên ăn mặc đồng phục trị an quan đi ra. Ba người này trong tay đều cầm máy thăm dò, mà lại thương trong tay vừa mới thu được bên hông. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua này đặc điều viên, cảm giác có chút quen thuộc, lần trước nên nhìn thấy qua, chỉ là không biết danh tự. Ngươi tốt, Thẩm tiên sinh, ta gọi Chu Lộ. Kia đặc điều viên bước nhanh tới, cùng Thẩm Tinh nắm tay, ta vừa mới tiếp vào tổ trưởng thông chi sau, đã thông chi mặt khác hai tổ lập tức đến ngay. Ừ, bọn hắn nhanh đến. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua mặt khác hai bộ thang máy, lại đối bên cạnh bảo an dặn dò, nhớ kỹ tại bọn hắn xuống tới sau, lập tức để phòng trực ngừng bận thang máy. Nhân viên an ninh kêu ý bảo hiểu rõ, đem bộ đàm đặt ở bên miệng. Rất nhanh bộ hai thang máy đến, cửa mở ra sau đồng dạng là một tên đặc điều viên cùng hai tên trị an quan đi ra. Tại nhìn thấy Chu Lộ sau, nay đặc điều viên đối với hắn nhẹ gật đầu, các ngươi đã xuống tới. Lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Tinh. Chu Lộ đối Thẩm Tinh giới thiệu nói, đây là chúng ta tổ đặc điều viên Diêu Viễn Cường, phụ trách dị thường còn sót lại dấu vết thu thập cùng thanh lý công tác. Thẩm Tinh cùng Diêu Viễn Cường nắm tay, hỏi, có phát hiện gì? Diêu Viễn Cường dương lên trong tay một cái bịt kín nhỏ thu nhận hộp, góp nhặt bộ phận lưu lại bằng da cùng tóc, 51 tầng hành lang trên mặt đất còn có một số không cách nào ngưng kết cùng loại huyết dịch chất lỏng, muốn đi xe trong cầm chuyên môn hút nước chứa đựng một bảo tồn được kiểm. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh chú ý tới Chu Lộ biểu tình hơi khác thường, hai mắt nhìn chằm chằm Diêu Viễn Cường sau lưng một tên trị an quan. Người đang nhìn cái gì? Thẩm Tinh hỏi. Chu Lộ không có trả lời hắn, mà là đối Diêu Viễn Cường nói, ta nhớ được cùng ngươi một tổ trị an quan chỉ có một cái, ta cùng Trương Hoa kia tổ là hai cái. Đã vừa mới nói, lên lầu kiểm tra trị an quan tổng cộng chỉ có 5 người, chia 3 cái tổ, chú định trong đó một tổ khẳng định chỉ có thể phân phối đến một tên trị an quan. Mà Chu Lộ cùng còn tại trong thang máy Trương Hoa một tổ đã chiếm cứ 4 người, kia Diêu Viễn Cường trong này liền không khả năng là hai tên trị an quan, mà là một cái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn hướng Diêu Viễn Cường sau lưng kia hai tên trị an quan. Diêu Viễn Cường thì là kinh Chu Lộ nhắc nhở về sau, chợt nhớ tới cái gì, đống nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng quay người. Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn người động tác lại càng nhanh, một bả sắc bén đao nhọn tại Diêu Viễn Cường vừa mới quay người thời khắc, thiếp thân đâm vào hắn phần bụng. Này đao nhọn rất là kỳ lạ, toàn thân đen nhánh, nếu như tại đêm tối hoặc là tia sáng u ám địa phương, căn bản thấy không rõ lắm, mà lại cắm vào phần bụng cũng là vô thanh vô tức, không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Diêu Viễn Cường thân thể run lên, cả người như là một con tôm bự một dạng cuộn mình lên, phát ra ha 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 thanh âm, khuôn mặt nháy mắt biến thành màu đen. Kia dùng màu đen đao nhọn ám sát hắn trị an quan, đã nhanh tốc đem kia đem hắc đao rút ra, trở tay liền hướng bên cạnh mình đứng một tên khác căn bản là không có cách phản ứng trị an quan cổ vượt qua. Này một hệ liệt biến cố phi thường đột nhiên, trước sau chỉ có thời gian một hơi thở. Thẩm Tinh chỉ tới kịp hô một câu cẩn thận liền gặp kia đem hắc đao phảng phất một cái cá lội trong nước, linh động từ kia trị an quan trong cổ gian sẽ qua. Này trị an quan thân giống như Diêu Viễn Cường, đồng dạng run lên, cả khuôn mặt nháy mắt hắc hóa, sau đó là một bộ da da đi theo biến thành đen, đen như mực đậm, hai tay che lấy cổ, thân thể uốn lượn cũng không cầm được run rẩy. Phanh 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 phanh. Bao quát Thẩm Tinh tại bên trong, đồng thời chí ít có 3 người đối kia cầm đao trị an quan bóc cỏ, mấy viên đạn bắn chúng này hành hung ra hỏa. Tại Hạ Sơn trong lúc đó, Thẩm Tinh từng tại nhàn rỗi thời điểm đi mấy lần trị an sảnh xạ kích sân luyện tập, một dạng xạ kích hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là nếu như mục tiêu khoảng cách quá xa, hắn bắn trệ tỷ lệ so với cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện trị an quan phải lớn. Đạn mặc dù đánh trúng tên kia, nhưng không có ảnh hưởng hành động của đối phương, này cầm đao trị an quan lui lại mấy bước. Lúc này bộ 3 thang máy vừa bật đến, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trong thang máy 3 người vẫn chưa ra khỏi lúc đến, kia cầm đao lui lại trị an quan đã cấp tốc quay người vào. Trương Hoa, hắn là dị thường. Chu Lộ chỉ tới kịp hô một câu. Cơ hồ là đồng thời, phần bụng trong đao Diêu Viễn Cường đột nhiên quay người, khuôn mặt đã đen cơ hồ không nhìn thấy ngũ quan, nhanh chóng nhào về phía Chu Lộ. Chu Lộ giật mình, tranh thủ thời gian lui lại, súng ngắn bên trong đạn điên cuồng bắn ra, mỗi một viên đạn đánh trên người Diêu Viễn Cường tựu tuôn ra một đoàn máu đen. Nhưng Diêu Viễn Cường bây giờ lại hành động tựa như quỷ mị, linh hoạt dị thường, vòng eo và mèo, tứ chi quỷ dị và mèo, một bên hướng phía trước nào, một bên tránh né đạn, Chu Lộ bắn ra đạn cơ hồ có hơn phân nửa mất đi mục tiêu. Cùng thời khắc đó, kia bị cắt cổ trị an quan quay người đem một tên khác trị an quan bổ nhào, cắn một cái vào trán của đối phương, lập tức truyền ra một tiếng kịch liệt kêu thảm cùng da chóc thịt bong thanh âm, lập tức là một trận để người thẳng lên da gà tiếng xương nước. Ầm. Thẩm Tinh một thương đem này chính đang cắn trị an quan ra hỏa cho nổ đầu, khiến cho hắn mất đi cân bằng ngã lệch xuống, nhưng hai tay vẫn nắm lấy mình cắn xé đối tượng không thả. Lúc này chính tại nào cắn Chu Lộ Diêu Viễn Cường khoảng cách Thẩm Tinh bất quá 2 bước, Thẩm Tinh rút ra co rúa côn, thuận tay mở ra kích quỷ mô thức, trở tay đối Diêu Viễn Cường đầu chính là cắm đầu một côn. Một côn này lực đạo cực lớn, đem hắn đầu rút vai, cổ răng rắc một tiếng, cắm xuống, nhưng cũng không có chết đi như thế. Bên kia trong thang máy cũng tương tự phát sinh kịch liệt đánh nhau, không ai có thể đi tới, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy máu tươi tràn ra. Đứng ở bên cạnh hai tên bảo an dọa đến mặt không có chút máu, hai chân run ra, nhịn không được không ngừng lùi lại, căn bản là không có cách hỗ trợ. Mắt thấy cửa thang máy sắp quan bế, Thẩm Tinh không kịp tiến lên, đặc tính quy tập lực lượng rõ ra, lực tay điên cuồng bạo phát, ánh mắt tại thời khắc này chỉ là tập trung trong thang máy kia cầm đao bảo an đầu, thân thể mỗi một khối cơ bắp phảng phất đều xuống lại, man lực, xảo kình, khống chế tinh chuẩn, cho đến một khắc cuối cùng vận đủ khí lực đem trong tay co rỗi côn ném ra. Co rỗi côn mang theo tiếng rít bay vào chính đang đóng trong thang máy, kia cầm đao bảo an trong lúc đội vàng cấp tốc túi đầu, co rỗi côn sát ra đầu của hắn bay qua, bịch một chút cắm vào thang máy kim loại trong tường, toát ra một cỗ bởi vì kịch liệt ma sát mà đốt cháy khét bị khét. Bây giờ chi này có rỗi côn tay cầm bộ phận đã bạo liệt ra. Cầm đao bảo an nặng lại ngẩng đầu, một tay nắm lấy trong thang máy một tên trị an quan cổ áo, một tay đem màu đen đao nhọn từ cái cầm của hắn đi lên chậm rãi đâm đi vào, đồng thời quay đầu, mặt lộ rét lạnh chi ý, nhìn chăm chú vừa mới kém chút đập trúng hắn Thẩm Tinh. Một giây sau cửa thang máy đóng lại, cho thấy bắt đầu hướng âm tầng lầu chuyến về. Bên hai y nguyên có cắn xé cùng bắt kéo tiếng truyền ra, Chu Lộ đánh xong súng ngắn trong đạn sau, phóng xuất ra thể nội tính địa tràng, lấp lánh một mảnh bạch mang. Dừng hết thang máy, quan bế cao ốc tất cả chạy bằng điện cửa lớn cùng cửa cuốn, bao quát âm tầng lầu nhà để xe cửa ra vào. Thẩm Tinh lên cơn giận dữ. Sau lưng kia hai tên không ngừng lùi lại bảo an lúc này mới có phản ứng, tranh thủ thời gian dùng bộ đàm run rẩy thông chi đồng nghiệp của mình. Chương 326. Đối chiến Vương Chi chương 326, đối chiến Vương Chi, 5300 chữ, cầu nguyện phiếu. Này mặc chỉ an quan y phục, cùng những người khác cùng đi ra khỏi thang máy người chính là Vương Chi. Thẩm Tinh làm sao cũng đoán không được. Nếu như là Vương Chi, vừa rồi vì cái gì cách mình đang bị động cảm đo phạm vi bên trong tình huống dưới, nhưng không có dị thường xuất hiện nhắc nhở. Ngược lại là đến hiện tại thời khắc này, hắn mới có rõ ràng dị thường cảm ứng. Chẳng lẽ là gia hỏa này có được để cho mình trì hoãn phát hiện hắn năng lực? Thẩm Tinh không tin mình dị thường cảm ứng kỹ năng cùng dị đồng đồng dạng sẽ mất linh, dù sao đây chính là kia tư duy lính gác đặc tính, tư duy lính gác năng lực tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Này dạng xem xét, hắn đoán kia chỉ an quan hẳn không phải là Vương Chi bản tôn, hoặc là cho dù là, nhưng lại bị đối phương khai thác một loại nào đó tạm thời không thể biết phương thức cần giấu đi, dẫn đến dị thường của mình cảm ứng sẽ trì hoãn. Bây giờ cắn xé đồng sự tên kia hắc hóa chỉ an quan, mặc dù đã bị Thẩm Tinh dùng súng ngắn khoảng cách gần nổ đầu, nhưng vẫn không có đổ xuống, còn có thể linh hoạt hành động. Chỉ là hắn không cách nào lại cắn đồng sự, mà là một cái bật lên bay vọt lên, ghé vào đại sảnh trên trần nhà, cả người treo ngược xuống tới, kia từ trong đầu chảy ra đồ vật toàn bộ là màu đen, hướng xuống nhanh chóng nhỏ xuống. Một cái khác công kích Chu Lộ Diêu biết tưởng, thì là bị Chu Lộ Tĩnh điện tràng phản kích đánh trúng, nhảy đến tới gần thang máy trên vách tường, cấp tốc hướng thang máy tường bên cạnh bỏ đi. Làm sao vẫn là sinh long hỏa hổ? Chu Lộ vừa tức vừa gấp. Vừa rồi kia cầm đao bảo an động tác quá nhanh, hắn căn bản không có trông thấy đối phương là thế nào giết chết đồng nghiệp của mình, cùng làm được Diêu Viễn Cường thân thể hoàn toàn biến dị. Hiện tại xem ra, này hai tên bị kia thanh hắc đao giết chết đồng sự, đều đã biến thành một loại đặc biệt dị thường. Từ đó có thể biết, kia cầm đao bảo an thân phận không tầm thường, chí ít không phải trước đó Chu Lộ gặp qua phổ thông dị thường. Cho ta một cái bộ đàm, các ngươi giữ vững trong này chờ đợi Trần tổ trưởng chi viện đến, chú ý kia hai con dị thường đánh lén, những người khác rời khỏi cao ốc. Thẩm Tinh phân phó một câu, ánh mắt tìm được thông hướng âm tầng lầu trong thang lầu, bước nhanh tới. Lúc này phòng trực bảo an đã đóng lại vận hành thang máy, nhưng kia chuyến về thang máy đang đóng trước kia cho thấy đã đến âm lầu 2, nơi đó là một cái siêu đại hình bãi đậu xe dưới đất. Trong thang máy người khẳng định giữ nhiều lành ít, mà lại một khi bị kia cầm đao bảo an giết chết, sẽ có xác suất rất lớn sẽ chuyển thành làn da biến thành đen dị thường. Mặc dù Thẩm Tinh không biết chuyển hóa xác suất là bao nhiêu, nhưng vừa rồi đối phương liên sát hai người, này hai người đều thay đổi, thuyết minh chuyển hóa xác suất phi thường cao. Nếu không chờ chi viện đến một chỗ xuống dưới. Chu Lộ thấy Thẩm Tinh chuẩn bị một người đi âm tầng lầu, lúc này nhắc nhở. Dù sao đổi lại là hắn lời nói, hiện tại là bạn bạn không dám một thân một mình đi xuống. Thẩm Tinh nói, đi trễ khả năng tên kia liền chạy, ngươi thủ tại trong đại sảnh, thanh tán nơi này mọi người, chú ý đừng bị kia hai con dị thường đánh lén. Dứt lời, đẩy ra trong thang lầu cửa, thuận cầu thang đi xuống dưới đi. Hắn không có mở ra bất kỳ ánh sáng thiết bị, chỉ dựa vào mắt thường thị lực cơ bản có thể thấy rõ ràng cái này hắc ám bên trong hết thảy, tăng thêm mặc dù phòng trực đem chủ yếu nguồn điện quan bế, nhưng vách tường góc khẩn cấp đèn là thường sáng, mặc dù tia sáng ẩm, nhưng cũng có thể cung cấp bộ phận chiếu sáng. Nếu như mở ra đèn tin xuống, ngược lại sẽ ngay lập tức tự bại lộ chính mình. Rất nhanh trải qua B1, Thẩm Tinh không có dừng lại, tiếp tục nhanh chóng xuống thang lầu, đi tới B1 chuyển âm lầu 2 cầu thang chỗ rẽ lúc, âm lầu 2 trong thang lầu cửa bỗng nhiên phát ra loảng xoảng một tiếng. Thân hình hắn một trận, đình chỉ đi lại, đứng tại khúc quanh thang lầu. Lập tức chỉ nghe thấy trầm một tiếng thở dốc vang lên, thăm dò nhìn lên, một người mặc chỉ an quan chế phục nam tử co quắp tại trong thang lầu nơi cửa, cả người nuốt, đầu buông xuống, một đoàn đoàn đen dịch từ miệng trong chảy xuống. Thẩm Tinh hiện tại đi xuống đi, không có khả năng không bị hắn phát hiện. Chần chừ chốc lát, hắn tiến lên một bước, đứng tại cầu thang phía trên, làm ra một ít tiếng vang, kia nuốt lấy chỉ an quan khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trường đen nhánh vô cùng khuôn mặt, vẫn đủ ánh mắt quan tới. Thẩm Tinh nhìn chăm chú hắn, không có cái khác biểu thị. Không sai biệt lắm 3 giây về sau, này chỉ an quan từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, hai chân bắn ra, dẫm tại cầu thang bên cạnh trên vách tường, thân thể uốn éo giống như mãng xà, xương cốt toàn thân phảng phất đều đã biến mềm, đối Thẩm Tinh đánh tới. Thẩm Tinh không có công kích, mà là lui lại 2 bước, lần nữa kéo ra một khoảng cách. Đông. Chờ kia bay nhào mà đến chỉ an quan tới gần sau, trực tiếp duy trì bay nhào động tác rơi trên mặt đất, không lúc đích. Vừa rồi hắn tại ngẩng đầu về sau nhìn chằm chằm vào Thẩm Tinh nhãn tỉnh, bây giờ 5 giây trôi qua rất nhanh, dẫn đến ánh mắt đông kết phát huy hiệu quả. Gia hỏa này dù là dáng người lại như thế nào linh hoạt, bây giờ cũng toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Tâm lý đánh giá một chút, này chỉ an quan bị Vương Chi cưỡng ép chuyển hóa thành dị thường, nhưng cũng không thuộc về loại kia đẳng cấp cao, bây giờ bị ánh mắt đông kết sau, chí ít nên nửa giờ không thể tự chủ khôi phục. Thẩm Tinh lấy ra trong ba lô chuẩn bị xong cái thứ 2 co rút côn, vận lực một gậy cắm vào trong đầu của người này, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Sau đó vừa xài bước qua hắn, tiếp tục bỏ vào âm lầu 2, đẩy cửa ra, này đen xỉ bãi đậu xe dưới đất bên trong, ở trong mắt Thẩm Tinh phát ra một vệt màu xám. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hắc vực bên trong suy nghĩ, tâm lý mặc niệm 2 lần Vương Chi danh tự, lập tức đi ra ngoài. Đi vào cửa thang máy trước, phát hiện cửa thang máy hiện lên rộng mở trạng thái, bên trong có một bộ chỉ an quan thi thể, chính là mới vừa rồi bị tiêu cầm đao chỉ an quan từ cằm quán xuyên đầu lâu người. Người này toàn thân hắc hóa, nhưng lại cũng không có giống vừa rồi lầu đó bậc thang gian chỉ an quan như thế khắp nơi hành động, phản phất là thật chết hẳn. Thẩm Tinh cảnh giác động tĩnh xung quanh, ngồi xổm người xuống tinh tế xem xét, phát hiện người này trong lồng ngực đã không có trái tim, mà lại trên đất có rất nhiều mảnh mỡ. Nguyên lai đem hắc hóa dị thường trái tim bật nát, mới có thể giết chết đối phương. Thẩm Tinh trầm ngâm một lát, xem ra chờ một lúc muốn lên đi thành kia đính tại trong thang lầu bên trong dị thường trái tim xoắn nát, khiến cho hắn triệt để tử vong. Hiện tại nơi này chứng cứ cho thấy, kia cùng ở tại trong thang máy đặc điều viên Trương Hoa khả năng không chết, nếu không cầm đao trị an quan không có khả năng mình đem mình chuyển đổi dị thường cho giết chết. Trương Hoa tại giết chết này bị hắc hóa trị an quan sau, khả năng giấu ở một nơi nào đó. Bây giờ chu vi đen như mực đậm, Thẩm Tinh hết sức cảm ứng đến kia cầm đao trị an quan dị thường tin tức. Nếu như bị sống động nên có chỉ hoán hiện tượng, kia tại mở ra chủ động cảm ứng sau, nên có thể rất nhanh định vị đối phương. Không bao lâu, hắn quay người ly khai thang máy, hướng tây nam phương hướng đi đến, đồng thời lấy ra bộ đàm thông chi trên lầu có thể thông qua đánh giết bị chuyển đổi dị thường trái tim, chết để đem đối phương giết chết. Tại Thẩm Tinh ly khai không lâu sau, này bộ thang máy phía trên một cái ôm thô to cắp điện bóng đen rốt cục thở hổn hển một hơi, người này chính là có thể may mắn còn sống sót đặc điều viên Trương Hoa. Vừa rồi hắn đã mặt mũi tràn đầy tìm nén đến đỏ bừng, một mực không dám hô hấp, không dám di động, tiểu liên tâm nhảy đều tại hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện khống chế xuống chậm lại nhảy lên tần suất. Hắn không biết trong thang máy người là ai, có phải là vừa rồi dị thường, cho nên một mực không dám bại lộ chính mình. Bây giờ chờ Thẩm Tinh người ly khai sau, gia hỏa này phóng xuống ôm cắp điện, đem thang máy trần nhà kim loại đóng chậm rãi rời, này mới nặng lại về tới trong thang máy. Hắn đã là cấp 4 tính điện độ dung hợp, cùng chu đạo thực lực tương đương, cho nên vừa rồi mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, đánh bậy đánh bạ đem hắc hóa trị an quan trái tim đánh nát, đồng thời thừa dịp bò loạn trên thang máy phía trên ẩn tàng. Về phần tại sao muốn như vậy làm, hắn đã không nhớ rõ là nguyên nhân gì, hiện tại Trương Hoa chỉ nhớ rõ hắn nhất định phải giấu đi, nếu không rất có thể sẽ chết. Mặc dù không nhớ nổi bằng chi, nhưng tâm lý nguy hiểm cảm luôn là tồn tại. Đứng tại trong thang máy lắng nghe một lát, không có nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Trương Hoa chậm rãi di chuyển cước bộ, chuyển đến cửa thang máy. Hắn trong trí nhớ trong thang lầu nên ở bên cạnh không xa, lúc này thận trọng chuẩn bị hướng cái hướng kia xê dịch. Bất quá vừa mới đi hai bước, tiểu nghe sau lưng cách đó không xa, một đạo tận lực đè thấp thanh âm truyền đến, ngồi xuống. Trương Hoa sững sờ, căn bản không có kịp phản ứng là ai đang nói chuyện, chỉ là đang nghe sau, nháy mắt cân nhắc lợi hại bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Một giây sau, màu đen mũi đao từ đỉnh đầu của hắn sẽ qua, một trận lạnh lẽo hàn ý từ trên mũi đao chút xuống mà tới, Trương Hoa dọa đến run một cái, bản năng cấp 4 tính điện tràn bạo phát. Một đoàn bạch quang lấp lánh mà ra, phốc phốc một chút, khoảng cách gần đánh trúng trước mắt cầm đao kia khủng bố trị an quan, bạch quang chiếu rọi phía dưới, cũng đồng thời nhìn thấy này trị an quan khuôn mặt, không chút biểu tình, một đôi mắt cũng không có nhìn mình, mà là nhìn chòng chọc vào phía trước, nhìn chằm chằm phía sau mình vừa rồi lên tiếng nhắc nhở mình người. Này trị an quan vì cái gì muốn giết ta? Trương Hoa một mặt buồn bực, hắn đã quên đi có này cầm đao dị thường tồn tại. Cấp 4 tính điện chàng tại kia cầm đao trị an quan trước mặt, tựa hồ đã không có công kích tác dụng, chỉ có tác dụng chỉ là để bốn phía có quan mang, có thể tạm thời thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Nằm rạp trên mặt đất, sau lưng thanh âm vang lên lần nữa. Trương Hoa cấp tốc hướng trên đất một nằm sấp, này một lần, hắn xác tín người đứng phía sau là phe mình người, nhưng cũng không biết là ai. Bất quá hắn rất rõ ràng, kia cầm đao trị an quan trên thân truyền đến đặc tính chi mạnh, sợ là tổ trưởng tới cũng không tốt đối phó. Chẳng lẽ người đứng phía sau so tổ trưởng còn mạnh hơn? Lúc này Thẩm Tinh cũng sớm đã đưa mắt nhìn người đối diện vượt qua 5 giây, ánh mắt đông kết khởi động, liền gặp này cầm đao trị an quan duy trì cầm đao tư thế, thân thể không động đậy được nữa. Bất quá một giây sau, gia hỏa này trong mắt hơi hơi chuyển động, mặt ngoài thân thể phát ra răng rắc tiếng vang, vậy mà lần nữa có thể hoạt động, đồng thời trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi còn nhớ rõ ta?" Vương Chi: "Ừ, quên không được." Thẩm Tinh nói. Phải biết Vương Chi lợi hại nhất đặc tính chính là làm cho không người nào có thể ghi nhớ hắn thân phận, dù là hiện tại mới vừa cùng hắn nói chuyện qua, quay đầu liền có khả năng sẽ triệt để quên mình, đồng thời vô luận như thế nào cũng vô pháp giống vô thị nhân như thế, bị người nào đó, cái nào đó chẳng cảnh tỉnh lại ký ức. Chỉ có Thẩm Tinh là một ngoại lệ, hắn có trong đầu nhiệm vụ văn tự nhắc nhở làm cơ sở, tăng thêm hắc vực trong ẩn tàng suy nghĩ, hỗ trợ lẫn nhau, phá trừ cái này đặc thù đặc tính hiệu quả. Người trước mắt rõ ràng rất kinh ngạc, không biết Thẩm Tinh sao có thể không nhận mình đặc tính ảnh hưởng, nếu không phải là Thẩm Tinh là một con đẳng cấp còn muốn cao dị thường. Nhưng lúc này Thẩm Tinh cũng tương tự rất khiếp sợ, bởi vì hắn ánh mắt đông kết, tại trên người đối phương chỉ có thể bảo trì đại khái 2-3 giây tả hữu thời gian. Sau đó tiểu bị cưỡng ép bài trừ. Đương nhiên chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, này 2-3 giây đối với Thẩm Tinh đến nói, cũng có đầy đủ dư lực đến xử lý đối phương. Nhưng vào lúc này, trước mắt cầm đao trị an quan bề ngoài chính tại phát sinh lấy quỷ dị biến hóa, y phục từng tầng chốc ra, phảng phất đây chỉ là một sắc ngoài. Không bao lâu, một người mặc áo khoác màu đen nam tử xuất hiện ở trước mắt, này nam tử khuôn mặt rất phổ thông, cùng vô thị nhân đồng dạng, không có cái gì đặc điểm. Cầm trong tay của hắn lấy một bả màu đen dao nhọn, mũi dao thay đổi góc độ, đối nằm rạp trên mặt đất Trương Hoa bỗng nhiên cầm tới. Thẩm Tinh để Trương Hoa nằm dạp trên mặt đất không phải là không có vốn có, hắn hiện tại cách xa nhau Trương Hoa khoảng cách, so Vương Chi muốn xa, nước xa không cứu được lửa gần, muốn ngăn cản đối phương hạ sát thủ là rất không có khả năng. Cho nên để Trương Hoa nằm xuống, chủ yếu là tránh đi hắn sẽ phải thả ra mị anh hơi thở. Mị anh hơi thở vô hình vô sắc vô vị, nhưng chất lượng cũng không nặng, sẽ không trực tiếp chìm hướng mặt đất, cho nên ngã sấp trên đất sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Trương Hoa chỉ cảm thấy đầu có chút choáng chìm, mà hắn phía trước cách đó không xa áo khoác màu đen nam tử, thì về sau ngã xuống, nhưng trong tay hắc đao phảng phất đính vào lòng bàn tay đồng dạng. Cũng không có rơi xuống, vẫn là bị hắn chộp trong tay. Ngoa tạo, tên lợi hại như vậy, một chiêu tiểu bị đánh ngã. Trương Hoa giật mình, trên lưng đã bị Thẩm Tinh vỗ vỗ. Mau dậy đi lên lầu, ở lại đây rất nguy hiểm. Thẩm Tinh căn dặn, lập tức lấy điện thoại di động ra, trước cho Vương Chi soi mấy chương ảnh chụp, sau đó lại lấy ra một khối vật liệu gỗ cùng một bả dao điêu khắc, ngồi xổm ở Vương Chi trước người, trong tay mảnh gỗ vụn điên cuồng tung bay mà lên. Trương Hoa cả người đều làm ngộng, không biết Thẩm Tinh vì sao lại đột nhiên đối cái này kinh khủng dị thường vật gỗ, chỉ là vội vàng hấp tấp đứng lên liền hướng trong thang lầu chạy, đẩy ra trong thang lầu cửa, cước bộ lảo đảo, rất nhanh liền chạy vô tung vô ảnh. Mặc dù Thẩm Tinh đang điêu khắc, nhưng hắn y nguyên sẽ rút không liếc một chút hắc vực bên trong mình suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện mình dù cho đang điêu khắc quá trình bên trong y nguyên sẽ bỗng nhiên xuất hiện một loại ảo giác, hoặc là ký ức đứng không. Nay loại ký ức đứng không sẽ để cho hắn bỗng nhiên không biết mình đang làm gì, trước mắt nằm trên đất người là ai, mà trước đó hắn sẽ lập tức nhìn hắc vực, nhìn mình lưu lại suy nghĩ. Cho nên giờ khắc này không khí rất là kỳ diệu, quỷ dị, trong tay mình đang điêu khắc đối tượng, lại đột nhiên dàn từ đầu góc hắn trong biến mất, sau đó lại nhận biết, lại biến mất, lần nữa nhận thức lại. Cơ hồ một giây sau trông thấy Ngũ Vương chi sau, đều có loại lần thứ nhất mới nhận biết người này cảm giác. Không ngừng nhận biết người nào đó, mà cái này người ngay tại ngươi trước mắt cũng không hề rời đi qua. Cái này khiến Thẩm Tinh trong tay tượng gỗ công tác không thể không trở nên chậm, ngắn ngủi một phút không đến thời gian, hắn cảm giác mình cơ hồ là mỗi 4 tới 5 giây, liền sẽ sinh ra đối Vương chi nhận biết thiếu thốn, sau đó thông qua hắc vực trong ẩn tàng suy nghĩ, tăng thêm trong đầu liên quan tới Vương chi nhiệm vụ văn tự này, đầu vĩnh viễn sẽ không quên mất cơ sở tin tức, cưỡng ép nối liền. Thật giống như dây điện đột nhiên chậm mạch, sau đó từ cắt kim loại bộ vị không cách nào tiếp tục, chỉ có thể dùng một cây mới dây điện đến liền, bây giờ Thẩm Tinh tư duy chính là không ngừng bị liền. Loại cảm giác này khiến cho thân thể của hắn làn da không ngừng nổi lên da gà, trong lúc đó thậm chí sẽ sinh ra một loại ta vì sao lại ở đây mãnh liệt ảo giác. Có thể tưởng tượng, nếu như không có cơ sở nhiệm vụ văn tự tin tức tồn tại ở trong đầu làm căn bản, Thẩm Tinh vô luận như thế nào cũng vô pháp giống như bây giờ đối phó cái này á siêu đẳng cấp dị thường. Vừa mới qua một phút, trước mắt Vương Chi thân thể hơi động một chút, nhìn như đã nhanh muốn tỉnh lại. Hắn tỉnh lại tốc độ so kia đẳng cấp cao dị thường mắt kép nhanh hơn. Vương Chi ngoài hành tinh không giống mắt kép kia a phức tạp, cùng phổ thông người không có gì khác biệt. Nguyên bản Thẩm Tinh vẫn còn có chút nắm chắc bằng nhanh nhất tốc độ điêu khắc ra hắn bộ dáng, cho dù hiện tại không cách nào hoàn toàn điêu khắc ra, nhưng ít ra có hình dáng, chỉ cần có hình dáng liền dễ làm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là không có hoàn toàn dự đoán đến điêu khắc trong lúc đó sẽ gặp phải tình trạng, đánh giá thấp Vương Chi để người quên thân phận của hắn đặc tính cường đại. Trong lúc đó, Vương Chi mí mắt lật một cái, tỉnh lại. Thẩm Tinh trước mắt đã không có mị anh hơi thở có thể lợi dụng, hắn lúc này nhìn chằm chằm con không có hoàn toàn thanh tỉnh Vương Chi nhãn tỉnh, trong tay vẫn tại điêu khắc, mở miệng nhanh chóng nói. Trong chiến đấu đột nhiên lâm vào hôn mê. Đây là Vương Chi chưa bao giờ dự liệu được tình huống. Hiện tại sau khi tỉnh lại hắn cảm thấy nghi hoặc, trước mắt này cứu tỉnh hắn người trẻ tuổi là ai? Vì cái gì người này muốn cứu hắn? Hắn chờ mong một đáp án, đồng thời, hắn bây giờ chuẩn bị lấy chân diện mục đối mặt ân nhân cứu mạng của mình. Một câu nói sau cùng này, hoàn toàn cũng là bởi vì Thẩm Tinh lo lắng Vương Chi bây giờ đối mặt mình bộ dáng vẫn là nguy trang, cho nên phải tất yếu nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng, để tránh mình bây giờ làm vô dụng công. Vương Chi còn chưa kịp ngồi xuống, chỉ nghe thấy Thẩm Tinh nhân quả ngăn cách hắn sửng sốt một chút, bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho thấy cái này đích xác là diện mục thật của hắn, đồng thời nhịn không được hỏi, vì cái gì? Cứu ta. Thẩm Tinh không có nhìn hắn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong tay không ngừng xoay tròn tượng gỗ, nhưng ánh mắt đã trở nên rất đu hòa, trả lời, mới quen đã thân. Người là ai? Vương Chi càng thêm nghi hoặc, hiển nhiên mới quen đã thân bốn chữ này vẫn không có thể để hắn hoàn toàn tin phục. Hắn là ai? Thẩm Tinh không có trả lời, mà là theo người ngoài có chút mạc danh kỳ diệu hỏi lại lên. Nhưng càng khiến người ta cực nhanh chính là, câu này Vương Chi tựa hồ nghe đã hiểu, trả lời, ngươi cùng lão gia hỏa kia là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, nếu không ta làm sao lại nói cùng ngươi mới quen đã thân đâu? Thẩm Tinh trả lời, cái này hắn là ai hiển nhiên chính là sáu chuỗi danh sách trong tầng chót nhất vị kia dị thường, một cái chân chính siêu đẳng cấp dị thường. Bởi vì giống Vương Chi này loại dị thường đặc tính quá cường đại, cho nên Thẩm Tinh căn bản không dám ôm hy vọng một câu nhân quả ngăn cách liền đem đối phương hoàn toàn hù dọa, nhưng mượn nhờ nhân quả ngăn cách hiệu quả, hắn có thể cùng đối phương thông qua đối thoại, kéo dài nhiều thời gian hơn để hoàn thành trong tay tác phẩm. Vương Chi nghi ngờ trên mặt càng tăng lên, tâm lý không nắm chắc được đến cùng Thẩm Tinh cùng lão gia hỏa kia là quan hệ như thế nào. Mà liền tại lúc này, Thẩm Tinh trong tay tượng gỗ đã hoàn thành tiếp cận 95 trình độ, dựa theo hắn kinh nghiệm, trình độ này muốn hấp thu mục tiêu dị thường đã hoàn toàn không có vấn đề. Hắn không do dự nữa, đem trong tay tượng gỗ đối Vương Chi trước ngực nhận tới. Nhưng vừa mới tiếp xúc đến đối phương áo khoác lúc, một đạo văn tự tin tức nhắc nhở bỗng nhiên từ trong đầu bắn ra ngoài, khiến cho Thẩm Tinh sững sờ. Cảnh cáo: Nên dị thường có thứ hạch tâm trang bị bảo hộ, xin tại đem tượng gỗ tới gần mục tiêu trước kia, chặt đứt nên bảo hộ. Này chưa bao giờ qua văn tự tin tức khiến cho Thẩm Tinh ngẩn ngơ qua đi, lập tức chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Vương Chi trong tay kia thành tựa hồ vĩnh viễn sẽ không chọc ra màu đen dao nhọn. Mà hắn đem tượng gỗ hướng Vương Chi trước ngực đống nhiên đè xuống một màn này, cũng khiến cho giữa hai người không khí hoàn toàn cứng đờ, mới vừa rồi còn tại hữu hảo đàm luận hài hòa bầu không khí nháy mắt tan rã. Ha ha. Thẩm Tinh từ trên mặt gạt ra một vẻ xấu hổ vô cùng tiêu dung, lần đầu gặp mặt, chuẩn bị đưa cái lễ vật cho ngươi. Vương Chi lúc này đã thuận hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay mình hắc đao, hắn phảng phất tỉnh ngộ lại, đồng thời mang theo một vẻ giật mình nhìn về phía đặt ở bộ ngực mình tượng gỗ. Lễ vật cái gì đã không trọng yếu, chỉ nghe hắn từ miệng trong lóe ra cực kỳ mơ hồ hai chữ, chấn. Ấn. Lập tức này thanh màu đen đao nhọn đối Thẩm Tinh bên trái bên hông nhanh chóng chọc lấy đi vào. Chương 327. Thứ hoạch tâm trang bị chương 327, thứ hoạch tâm trang bị, ban đêm còn có một trường, cầu nguyện phiếu. Tại màu đen mũi đao cắm vào Thẩm Tinh bên hông một khắc, Thẩm Tinh đặc tính quy tập lực lượng tự nhiên mà vậy bạo phát. Hắn thân thể cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng màng bảo hộ gân đen ngưng kết thân thể làn da cùng cơ bắp, chỉ là da thịt nhìn qua có một chút phím hắc. Cơ bắp độ dày không dễ dàng phát giác tăng trưởng. Đồng thời, bên hông này một bộ phận bắp thịt nâng lên biến hóa hơi rõ ràng, đem kia cắm vào bên hông hắc đao đè ép sau ngăn cản lần nữa xâm nhập. Bây giờ Vương Chi trong tay hắc đao mới cắm vào hắn da thịt ước chừng 3 cm, đã bị cơ bắp đè ép dẫn đến không cách nào lại tiến lên. Hắc hắc. Tiểu nghe Vương Chi một tiếng cười lạnh, kia cực kỳ phổ thông bộ mặt vũ quan, đột nhiên lông mày đứng đấy, nhãn tình thu nhỏ, biến thành đen, khóe miệng hướng bên thai vỡ ra, bốn quả nanh từ bờ môi trong lật ra đến, lỗ mũi cũng giống như bị vô hình bành ra, cả người trong chốc lát hung lệ vô cùng. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tràn ngập, toàn bộ tràn vào trong tay hắn màu đen đao nhọn bên trên, này đao nhọn vọt tới trước lực lượng lập tức tăng nhiều. Phốc phốc một tiếng, thân đao trực tiếp tiến vào Thẩm Tinh bên hông một nửa. Thẩm Tinh một tiếng lên, hắn có thể cảm giác được, vết thương vị trí làn da cùng cơ bắp đã tại bắt đầu biến thành đen, giống như thủy triều lan tràn mở dạng, hướng thân thể địa phương khác mà đi. Mà này một bộ phận bị hắc hóa thân thể, phản phất đã không thuộc về mình nữa. Bây giờ hắn mặc dù đã đem tượng gỗ đặt tại Vương Chi trên thân, nhưng trong tay y nguyên nắm lấy kia thanh điêu khắc dùng vòng tròn đao, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, đem hai điểm mô nhân giá trị nhanh chóng dốc vào vòng tròn trong đao, đối Vương Chi cầm đao cổ tay phải đâm tới. Này Vương Chi làm á siêu đẳng dị thường, nếu như là bình thường đao nhọn hoặc là súng ống, căn bản là không có cách hữu hiệu tổn thương hắn, thậm chí liền làn da đều không nhất định có thể xuyên phá. Cho nên Thẩm Tinh không có lãng phí thời gian dùng phổ thông trạng thái giao điều khắc đi đâm hắn, mà là trực tiếp độ vào mô nhân giá trị này, độ vào mô nhân giá trị giao điều khắc, đã từng đem hắc vực sứ giả tay đều quán xuyên qua, hắn không tin đối Vương Chi sẽ không có tác dụng. Mà bây giờ rõ ràng trong đầu văn tự đã tại nhắc nhở, tựa gỗ không cách nào thu nhận Vương Chi nguyên nhân là bởi vì đối phương có được thứ hạch tâm trang bị bảo hộ, hiện tại xem ra kia cái gọi là thứ hạch tâm trang bị vô cùng có khả năng chính là này thanh màu đen đao nhọn. Này chính như hắc vực sứ giả trong tay đao bổ tuổi như thế, lúc trước có được có thể nhìn rõ dị thường nhược điểm nhu linh, cũng nói cho Thẩm Tinh, phá hủy kia mang tuổi đao, mới có thể giết chết hắc vực sứ giả. Một giây sau, này thanh vòng tròn đao trực tiếp quán xuyên Vương Chi cầm đao cổ tay, phớp một chút, bao tố ra một đạo dòng máu màu đen. Hắn bàn tay một tùng, rốt cuộc cầm không được kia thanh màu đen đao nhọn chui đao, nhưng này chui đao phảng phất giống như là đính vào bàn tay tâm, dù cho không có nắm chặt, cũng sẽ không rơi xuống. Thẩm Tinh một cái khác tay lập tức đi tách ra Vương Chi lòng bàn tay, đồng thời tay phải vòng tròn đao đông nhiên một cái khuấy động, đem cổ tay của đối phương vết thương làm cho càng lớn, càng nhiều dòng máu màu đen chảy ra. Lập tức phát ra một trận lòng bàn tay làn da bị xé nứt thanh âm, kia màu đen đao nhọn đã ở vào cùng Vương Chi bàn tay chóp ra biên giới trạng thái. Vương Chi bỗng nhiên nửa người trên ngửa mặt lên, kia vỡ ra đến bên thai miệng mở ra, một ngụm nhanh đối Thẩm Tinh đầu cắn tới. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cô mãnh liệt, cái này dị thường là ai, vì cái gì muốn cắn ta, cảm giác quỷ dị cảm giác. Vương Chi quên mất thân phận đặc tính, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, để Thẩm Tinh có loại cực độ mãnh liệt mê mang cảm giác, không biết vì cái gì muốn ở chỗ này cùng một con dị thường cướp đoạt hắc đao, cũng căn bản không muốn lại đi phản kháng công kích của đối phương. Bên cạnh hắc vực bên trong suy nghĩ kia ánh sáng mông lung mang lấp lóe, lần nữa chuyển ra nhắc nhở. Vương Chi. Thẩm Tinh tại trước một khắc, tay trái cầm một cái chế trụ Vương Chi lòng bàn tay kia kề cận hắc đao trôi đao vị trí, càng nhiều làn da tê liệt thanh âm truyền ra, phối hợp với tay phải vòng tròn đao khuấy động, tại Vương Chi nhanh nhích lại gần mình đầu trước đó, đem này thanh hắc đao rốt cục xé rách xuống tới. Vừa rồi tượng gỗ còn tại Vương Chi bụng dưới vị trí, cũng không có hoàn toàn trượt xuống, bây giờ kia thanh hắc đao vừa mới thoát ly thân thể của đối phương sau, tượng gỗ một cái rung động, trước mắt diện mù hung ác vô cùng Vương Chi, cả người bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, đối kia tượng gỗ chèn nhét đi vào. Hắn gào thét dãy rồi lấy, trên mặt phát ra phẫn nộ, kinh khủng, vẻ không cam lòng, cuối cùng hai mắt dừng lại tại mặc dù mình đã rời tay, nhưng vẫn như cũ cắm ở Thẩm Tinh bên hông kia thanh màu đen đao nhọn bên trên, bỗng nhiên quỷ dị nở nụ cười, rốt cục mới bị tượng gỗ hoàn toàn thu nhận đi vào. Vương Chi sau cùng tiếu dung hiện lên ở Thẩm Tinh tâm lý, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Bắt lấy chu đao, đem này thanh màu đen đao nhọn rút ra, bên hông miệng vết thương nhưng không có nửa điểm cảm giác đau đớn, đã hoàn toàn chết lặng. Thẩm Tinh phát giác nắm lấy chu đao bàn tay làn da trở nên rất dính, túi đầu nhìn lên, kia chu đao tựa hồ muốn cùng mình bàn tay dính chung một chỗ. Hắn nhanh lên đem này thanh màu đen đao nhọn tính cả Vương Chi tượng gỗ, giao điêu khắc những vật này tạm thời bỏ vào hắc vực trong ẩn tàng. Bây giờ Vương Chi đã bị thu nhận, thời khắc quên mất thân phận của hắn đặc tính cũng không tái phát vung tác dụng, cho nên Thẩm Tinh có thể vẫn nhớ hắn, mà không cần ở cạnh mình ẩn tàng suy nghĩ nhắc nhở. Lập tức Thẩm Tinh ngồi dưới đất, trên người đặc tính quy tập lực lượng tối lui, đem áo vung lên đến, phát hiện mình bên trái phần eo vị trí như cũ một mảnh đen kịt, đi lên lan tràn đến dưới nách, hướng xuống lan tràn đến đùi. Bây giờ đùi hơi choáng, hắn thử duỗi ra chân, cảm thấy rõ ràng không tiện, giơ lên cánh tay trái, cũng là giống nhau cảm giác. Mặc dù này loại quỷ dị màu đen đã không còn lan tràn, nhưng lại phảng phất ngưng kết một dạng, trong thân thể không cách nào tiêu tán. Đặc biệt là Vương Chi cuối cùng đối với mình quỷ dị cười một tiếng, này để Thẩm Tinh hiện tại tâm lý bất ổn, không biết bây giờ thân thể tổn thương đến cùng sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Tên điên, này đầu chuỗi danh sách dị thường đều là tên điên. Trong lòng nổi lên ý nghĩ này, hắn hiện tại rất rõ ràng, 6 chuỗi danh sách thuộc về tinh thần, thất thường loại, nên loại dị thường ý nghĩ cùng tư duy cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Vừa rồi rõ ràng Vương Chi đã bị thu nhận, đây là hắn sau cùng đường về, nhưng đối phương lại phảng phất không có loại cảm giác này, ngược lại một khắc cuối cùng còn cười được. Chỉ là này loại tiêu dung, theo Thẩm Tinh lại phi thường làm người ta sợ hãi. Chậm rãi đứng lên, lúc này khoảng cách kia đặc điều viên Trương Hoa chạy đến lầu 1 đã qua không sai biệt lắm 5-6 phút, Thẩm Tinh kéo lấy tê dại chân trái khập khiễng đi đến trong thang lầu vị trí lúc, lại qua 5 phút. Hắn một cái tay chống đỡ vết tường, dựa vào nghỉ ngơi, nghe thấy được trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, chí ít có 6, 7 người xuống tới. Rất nhanh có người phát hiện đổ vào nơi đó, bị hát hóa chị An Quan, này chị An Quan bị Thẩm Tinh ánh mắt đông kết, nhưng trái tim cũng không có bị móc ra hủy đi. Bất quá tại Vương Chi biến mất sau, này hắc hóa chỉ an quan dù cho trái tim còn chưa bị hủy, cũng đã chết đi, phản phất tốc chủ tử vong, hắn cũng không sống được. Mặc vết chiến thuật Trần Đông cùng cái khác trang bị đầy đủ hết đặc khiển đội viên rất mau tới đến dưới lầu, đẩy cửa ra sau, nhìn thấy Thẩm Tinh bộ dáng, Trần Đông giật mình, đội hỏi: "Thu thương rồi?" "Ai thương?" "Tốt à, người này đang trên đường tới liền đã quên Vương Chi, chỉ nhớ do muốn tới cứu viện cao ốc." Thẩm Tinh nói: "Một con dị thường đã bị ta xử lý." "Ấy." Hắn chỉ bên kia Vương Chi trên mặt đất chảy xuống một bãi đen dịch. Trần Đông đối bộ đàm nói: "Thanh cao ốc nguồn điện toàn bộ mở ra, khôi phục thang máy vận hành." Không bao lâu, trong bãi đỗ xe một mảnh sáng sủa, cái khác điều tra hiện trường chị An Quan cũng ngồi thang máy xuống tới, bắt đầu kiểm tra một bộ khác trong thang máy thi thể, cùng điều tra trong ga già kia bảy đen dịch. Cuối cùng Trần Đông được chính xác tin tức, kia đen dịch đích xác đến từ dị thường. Thẩm Tinh đã bị cáng cứu thương mang lên phía ngoài trên xe cứu thương, về phần cao ốc một tầng mặt khác hai con hắc hóa dị thường, tại Vương Chi bị thu nhận sau, đồng dạng đã sơ cứng tử vong, thi thể rất nhanh bị tìm tới. Tiếp xuống trình tự còn có rất nhiều, bởi vì trong cao ốc có thêm một con dị thường, cho nên tất cả công việc sưu tầm còn muốn nghiêm mật tỉ mỉ triển khai một lần, mà lại là do Trần Đông vị tổ trưởng này tự mình chủ trì. Mà Thẩm Tinh thì là được đưa đến y viện, do ban đầu đặc điều viên Lô Dương bồi che chở hắn. Trên thực tế không chỉ là y viện y sinh, còn có đến từ tổ điều tra đặc biệt nghiên cứu sở nhân viên nghiên cứu cũng chạy đến, từ trên người hắn cắt đứt một ít màu đen phát cứng rắn bằng da, cầm đi nghiên cứu sở chuẩn bị khai triển nghiên cứu. Bây giờ, Thẩm Tinh rốt cục có một loại cũng bị người cắt miếng cảm giác. Hắn trên thân cũng không có cái khác thương, trên thực tế có phổ thông thương thế, trực tiếp thông qua thân thể của mình cường hóa liền có thể chữa trị, chỉ có này loại đến từ cái này thanh hắc đao quỷ dị vết sẹo, chẳng những không cách nào thành trừ, mà lại khả năng còn có lan tràn xu thế. Cũng là tổ điều tra đặc biệt mãnh liệt yêu cầu hắn nhất định phải nằm viện kiểm tra một lần, để phòng thân thể có cái khác tiềm ẩn thương thế, nếu không Thẩm Tinh căn bản sẽ không nằm tại trong bệnh viện, hắn cảm giác mình giống như là một đầu đợi làm thịt con cừu nhỏ. "Thẩm ca, ngươi trong này có chi giác không?" Giữa trưa ngày thứ hai, Lỗ Dương cầm một bả y dụng cái kìm, thận trọng chọc chọc Thẩm Tinh bên trái bên hông. Hắn có thể cảm giác được chạm đến địa phương một mảnh cứng rắn, phản phất tê tê bỏ cứng. Thẩm Tinh đang cùng Hạ Hồng Ngọc tại gửi tin tức, bởi vì tạm thời không thể trở về nhà, hắn thông qua tin tức nói cho Hạ Hồng Ngọc, làm cho đối phương lại chiếu cố Phỉ Phỉ mấy ngày. Thương thế của mình tổ điều tra đặc biệt cùng chị An Quan Phương cũng đã biết, cho nên hắn không cần thiết che giấu, cùng nhau nói cho chính Hạ Hồng Ngọc bây giờ đang ở bệnh viện. Hạ Hồng Ngọc rất lo lắng, một mực hồi phục tin tức hỏi thăm tình huống. Nghe nói Lô Dương tra hỏi, Thẩm Tinh lắc đầu. "Trong này đâu? Trong này có cảm giác a?" Lô Dương lại dùng cái kìm chọc chọc Thẩm Tinh dưới nách trái phương vị trí. "Ừ, trong này hơi có chút cảm giác, nhưng không phải rất rõ ràng." Thẩm Tinh một bên trả lời, một bên phát điện thoại tin tức. Lộ Dương thì là không ngừng dùng cái kìm đâm đến đâm tới, "Đùi trong này đâu?" "Không có." Thẩm Tinh lắc đầu. "Vậy trong này đâu?" Lộ Dương nhìn hắn bên đùi, "Hoa, đều biến thành đen, tối đùi, ngươi có thể cảm giác được ta hiện tại kẹp lấy ngươi chỗ nào rồi sao?" Thẩm Tinh nguyên bản chính tại hồi phục tin nhắn, không có để ý, nhưng nghe rõ ràng Lộ Dương tra hỏi sau, hắn sững sờ, để điện thoại di động xuống, cười mắng, "Tiểu tử ngươi tại kẹp cái gì?" "Buông ra." Xem ra cảm chi không quá rõ ràng, "Thẩm ca, ngươi cần phải chú ý." Lỗ Dương phóng xuống cái kìm, trang nghiêm ngẩng đầu lên, nói, "Địa phương khác đều dễ nói, thân là một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái không có kết hôn nam nhân, không có cái gì địa phương có thể so sánh đây càng trọng yếu. Đi phòng bệnh bên ngoài mát mẻ đi." Thẩm Tinh buồn cười. Lúc này trong điện thoại di động Hạ Hồng Ngọc phát tới tin tức, ý là muốn dẫn lấy Phỉ Phỉ tới cùng hắn, không có khả năng để Thẩm Tinh một người ở tại trong bệnh viện. Thẩm Tinh trả lời một câu, "Ta có người bồi, chỉ là gia hỏa này nói chuyện tặc làm người tức giận. Vậy ta vẫn cùng Phỉ Phỉ đến một chuyến đi. Ta xem một chút vé máy bay, nhất nhanh sáng mai liền có thể xuất phát." Hạ Hồng Ngọc trả lời. Thẩm Tinh không lay chuyển được nàng, liền quên vài câu, đối phương vẫn là không hé miệng, ngược lại để Phỉ Phỉ gọi điện thoại tới, nói do nghi hắn, vội vã muốn đi qua nhìn nhìn. Thẩm Tinh đành phải đáp ứng. Hiện tại bên này dị thường sự kiện đã xử lý hoàn tất, không có nguy hiểm gì địa phương, toàn bộ 6 chuỗi danh sách trừ kia hắn là ai bên ngoài, cái khác đều đã giải quyết. Hắn là ai tại Vương Chi trong miệng, bị hắn gọi là lao gia hỏa có thể thấy được này hai con dị thường rất quen thuộc, nhưng không nhất định hắn là ai ngay tại cao ốc Bạch Tháp phụ cận. Phân tích đến, mắt kép làm đẳng cấp cao dị thường, là tại cao ốc Bạch Tháp chăm sóc quỷ thi, mà Vương Chi thì không nhất định, Vương Chi xuất hiện rất có thể là bởi vì chính mình tồn tại đưa tới hắn chú ý hướng hồ lấy Vương Chi hành vi tập quán đến nói, hắn bạn bạn không ngờ đến mình có thể ghi nhớ hắn thân phận, mà lại cũng không có thể quên nhớ. Cho nên đây cũng là đối phương dám trực tiếp nhìn chăm chú mình, sẽ không né tránh cùng che giấu nguyên nhân một trong. Về phần hắn là ai dựa theo chuỗi danh sách bên trong địa đồ nhắc nhở, căn bản cũng không ở đây, chỉ có kia Vương Chi, cho thấy chính là trà trộn ở trong đám người, không cách nào tìm tới bóng dáng. Bây giờ đem đối phương thu nhận, cũng coi là giải Thẩm Tinh trong lòng một đạo giải, nói thật, hắn rất sợ đối phó này chủng loại hình dị thường, lúc trước Vô Thị Nhân là một cái, hiện tại Vương Chi cũng là một cái, nếu không phải mình thực lực gia tăng cấp tốc, đối phó này loại dị thường căn bản là không chỗ bắt đầu. Hiện tại xem ra, kia hắc vực sứ giả đao bộ tuổi, phải cùng Vương Chi màu đen đao nhọn không có sai biệt, đều thuộc về bọn chúng thứ hạch tâm trang bị. Chỉ bất quá hắc vực sứ giả vẫn là phải cao hơn một đoạn, bởi vì Vương Chi trong này chỉ cần quăng ra trang bị, là được màu đen đao nhọn thoát ly hắn thân thể, tượng gỗ liền có thể thu nhận. Nhưng dựa theo lúc trước Mưu Linh Tuyết Pháp, mình ít nhất phải hủy đi trôi này đao bổ củi, mới có thể khiến cho chế tác tượng gỗ thuận lợi thu nhận hắc vực sứ giả, cũng không phải là quăng ra đao bổ củi đơn giản như vậy. Đến trưa ngày thứ 3 thời điểm, y viện kiểm tra kết quả ra, cho thấy Thẩm Tinh vết thương bộ vị mặt ngoài đã vôi hóa, mà lại đây là một loại hoạt tính tổ chức. Cũng chính là tại vôi hóa đồng thời, loại tình huống này sẽ còn kéo dài, đồng tiến một bước củng cố vôi hóa bộ vị kết cấu, khiến cho càng thêm kiên cố. Y dược sinh cấp ra phương án trị liệu, mau chóng làm giải phẫu, đem này một bộ phận vôi hóa tổ chức toàn bộ cắt bỏ. Nhưng lấy kia thanh màu đen đao nhọn đâm vào thể nội chiều sâu, cùng trước mắt ảnh hưởng đến thân thể diện tích, nếu quả thật muốn cắt chém, sợ là 1/5 cái thẩm tinh đã không thấy tăm hơi. Này 2 ngày chính thẩm tinh cũng thông qua khởi động đặc tính quy tập, khiến cho thân thể bị màng bảo hộ gân đen bao khỏa lại thả ra phương pháp, thử một chút có thể hay không để thân thể biến bình thường, nhưng lại phát hiện cùng dĩ vãng khác biệt, này một lần căn bản không có tác dụng. Thứ hoạch tâm trang bị, có này hỏng bét kinh lịch, hắn đối cái danh từ này có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Đồng dạng là trưa hôm nay, Trần Đông Cầm nghiên cứu sở báo cáo kết quả đi vào phòng bệnh, nói cho thẩm tinh này loại dị trạng tổ điều tra đặc biệt trước đó từng có ghi chép, nhưng đều không có rất tốt phương pháp trị liệu, bởi vì cung cấp nên loại ghi chép sinh mệnh vật dẫn đều đã vôi hóa chết đi, không có người nào may mắn thoát khỏi. Bọn hắn trước mắt tại cân nhắc rút ra một ít trong Gaza tầng ngầm vương chi thể nội lưu lại đen dịch, nhìn có thể hay không phân giải này loại vôi hóa vật chất, bất quá cái này cần một chút thời gian. Cho nên Trần Đông đề nghị thẩm tinh vẫn là ở tại y viện đơn độc trong phòng bệnh, chờ bên kia vừa có kết quả tiểu lập tức tiến hành thí nghiệm. Ách, trị liệu. Nghe này lời nói, thẩm tinh tâm lý lạnh một nửa, hắn cảm giác thân tốt giống đã thật không có chi giác. Chương 328. Hết thể đều sẽ tốt. Chương 328. Hết thể đều sẽ tốt. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Nói thật, theo Trần Đông, thẩm tinh cũng đã lương. Tại đối phó dị thường quá trình bên trong tổn thất phe mình đồng đội, đó cũng không phải ví dụ, tương phản còn tương đối tấp nập. Huống hồ thẩm tinh xử lý dị thường đẳng cấp nhìn rất cao, mặc dù bây giờ không cách nào biết được chính xác tình huống, nhưng Trần Đông đoán ít nhất là đẳng cấp cao. Đang giải nghĩa sở hiện tại nghiên cứu sở chính tại chọn lựa biện pháp sau, lại đối thẩm tinh an ủi nửa ngày, bất quá hắn tại thẩm tinh biểu tình cùng trong sự phản ứng thực sự nhìn không ra cái gì tâm tình tuyệt vọng, ngược lại cảm giác mình có phải là có chút dư thừa. Một số người cứ như vậy, cho dù đối mặt tử vong, vẫn như cũng miệng cười thường mở, phảng phất qua hết một ngày này, kế tiếp còn có vô số ngày đang chờ hắn, không có cái gì sau cùng thời gian nói chuyện. Chỉ cần chính thẩm tinh xua đuổi khỏi ý nghĩ là được, Trần Đông âm thầm phỏng đoán. Mà lại thực sự không được, không phải còn có thể thông qua thủ thuật lưu lại 4/5 thẩm tinh sao? Bất quá nhìn hiện tại thương thế phát triển, sợ là 2 ngày nữa cũng chỉ có thể lưu lại 3/5. Liêu một hồi, Lỗ Dương đi theo Trần Đông ly khai. Lúc gần đi, Lỗ Dương đem một cái ghi âm văn kiện phát đến thẩm tinh điện thoại bên trên, nói: "Đây là lần trước ta đã nói với ngươi vụ án kia ghi âm, ngươi nhàn đến không có chuyện có thể nghe một chút, chuyển di một chút lực chú ý." "Vụ án gì?" Thẩm tinh hỏi. "Chính là tổng đánh báo án điện thoại nữ tử, nhưng chị An quan đi qua sau lại tìm không thấy người kia cái." Lỗ Dương nói: "Thẩm ca, ngươi hảo hảo phân tích, đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung là được." Thẩm tinh gật đầu, hỏi: "Này nữ tử lại gọi điện thoại báo án rồi?" "Không có, tốt giống có một đoạn thời gian. Bất quá không chừng ngày nào sẽ đánh, cho nên chúng ta cũng chỉ là sớm dự phòng." Lô Dương nói. Cùng Trần Đông ly khai không lâu, từ sân bay chạy tới Hạ Hồng Ngọc cùng Lâm Phỉ Phỉ đến y viện. Thẩm tinh sớm để Lô Dương cho mình đổi lại y viện đồng phục bệnh nhân, nhưng khi nhắc lên y phục lúc, gần như nửa người biến thành màu đen bộ dáng như cũ đem Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ giật nảy mình. Phỉ Phỉ lúc này nước mắt ủ chảy xuống, đưa tay sờ lên thẩm tinh bên hông làn da màu đen, cảm giác giống như là đang sờ gỗ. Hạ Hồng Ngọc cũng không dám dây bảo, thần sắc có chút kinh khủng, lập tức để thẩm tinh thanh y phục toàn bộ xốc lên, phát hiện màu đen da chất đã lan tràn đến nách hạ. Bây giờ thẩm tinh tay trái nâng lên đã bắt đầu phí sức, mặc dù còn có thể sống động, nhưng rõ ràng rất không linh hoạt. Về phần hắn nửa người dưới, kéo lên ống quần đều đã có thể trông thấy màu đen bộ phận đến đầu gối vị trí, đồng thời vẫn có hướng phía dưới lan tràn xu thế. Thẩm tinh ngược lại đối nàng hai an ủi một phen, rằng y sinh chẩn bệnh, đồng thời cũng đã nói tổ điều tra đặc biệt bên kia đang suy nghĩ biện pháp. Hạ Hồng Ngọc lấy ra điện thoại, nói: "Nếu không chúng ta chuyển viện, đi khoa châu đệ nhất y viện, ta ở nơi đó nhận biết mấy cái quyền uy chủ nhiệm y sư, để bọn hắn hội chẩn, luôn có biện pháp trị liệu." Nàng cho tới nay đều tại vì các bệnh viện lớn cung cấp chữa bệnh khí giới, bởi vì công tác nguyên nhân tăng thêm cố ý kết bạn, cùng rất nhiều y sinh quan hệ cũng không tệ, bây giờ Hạ Hồng Ngọc đưa ra đề nghị này không phải không có lý. Thẩm tinh lắc đầu, ta cảm giác này cùng bình thường phương pháp trị liệu liên hệ cũng không lớn, đây là tới từ dị thường mang tới thương thế, có thể muốn thông qua không tầm thường thủ đoạn mới có thể trị liệu. Lúc này Phỉ Phỉ đã lau đi nước mắt, rất nhanh khôi phục cảm xúc, nói: "Thẩm thúc thúc, ngươi này một khối vỏ cứng da là nóng lên, rất bỏng. Thẩm tinh kinh ngạc nói: "Không có à, ta sờ tới sờ lui rất bình thường, đã không lạnh cũng không nóng lên." Phỉ Phỉ lại sờ soạn một chút, lắc đầu nói: "Không, ta có thể cảm giác được, tựa như vừa mới đốt lên ấm nước mặt ngoài." Mà lại cái gì? Thẩm tinh ngồi thẳng người, hắn biết Phỉ Phỉ rất không bình thường, nếu như tiểu nha đầu này có cái gì dị thường phát hiện, không có chút nào kỳ quái. Tương phản, mình còn nhất định phải coi trọng. Mà lại bọn chúng còn giống như đang ngọ nguậy, động rất chậm, giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Phỉ Phỉ nói. Thẩm tinh lại sờ soạn một chút, vẫn là không có loại cảm giác này. Chờ một lúc ăn cơm tối, hai người các ngươi ở ngoài phòng bệnh giúp ta nhìn xem, chúng ta thử trị liệu một chút. Nếu như quản dụng cũng không cần phải lo lắng như vậy. Thẩm tinh cười nói: "Chờ ta tốt về sau, vừa vặn các ngươi lại đến đây, chúng ta ở phụ cận đây cảnh điểm đi du ngoạn một chút." Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ liếc nhau, thấy Thẩm tinh biểu tình nhẹ nhõm, cũng không biết nói cái gì, đành phải nhẹ gật đầu. An đưa tới cơm tối, dựa theo Thẩm tinh phân phó, hai người ở ngoài cửa đi trông coi, tạm thời không cho những người khác tiến vào. Trong này là Thẩm tinh một mình phòng bệnh, tương ứng công trình nên có đều có, mà lại mỗi ngày cái nào thời khắc có chuyên môn hộ sĩ tới hộ lý, y sinh đến hỏi thăm bệnh tình, đều có chuyên môn quy định. Tiểu Liên một ngày ba bữa đều có người chuyên đưa tới. Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ thủ tại phía ngoài mục đích chính là phòng ngừa có hộ sĩ lúc này tới. Thẩm Tinh đem hắc vực trong dấu kỹ vương chi tượng gỗ lấy ra, thuận tiện liếc mắt nhìn chằm chằm đặt ở bên trong kia thanh màu đen đao nhọn. Nay một lần mình thương lợi hại như vậy, cùng vương chi bản nhân, cùng kia thanh màu đen đao nhọn có chút ít quan hệ. Hiện tại hắn đang suy đoán đem vương chi đặc tính toàn bộ sau khi hấp thu, có thể hay không thu hoạch được khắc chế bị đao nhọn ô nhiễm thương thế. Dù cho không cách nào khôi phục, chỉ ít trước ngăn lại nó lan tràn cũng là tốt. Tượng gỗ cầm trong tay, hắn khởi động hấp thu đặc tính mệnh lệnh. Trong tay tượng gỗ chấn động, một cỗ cường đại, đến từ á siêu đẳng cấp dị thường đặc tính tràn vào thể nội. Nếu là trước đây, bề ngoài của hắn bao quát kia màng bảo hộ gần đen, nháy mắt sẽ xuất hiện các loại kỳ dị biến hóa, nhưng từ khi có đặc tính chuyển hóa cùng quy tập mô nhân năng lực sau, những này cường đại đặc tính đã tại tiến vào thể nội về sau, bị nháy mắt quy tập. Khoe mắt xuống cường độ thân thể thanh tiến độ cùng mô nhân giá trị thanh tiến độ đồng thời bắt đầu dâng lên. Cường độ thân thể do lục thể 133 đã tăng tới 165 mới dừng lại, mô nhân giá trị thì từ nguyên bản 7 điểm, đã tăng tới 19 điểm. Lập tức có văn tự nhắc nhở bắn ra. Nên dị thường không tiềm kỹ năng có thể cung cấp hấp thu. Cái gì? Thẩm Tinh sửng sở, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Hắn bạn không nghĩ đến, như vậy cường đại á siêu đẳng cấp dị thường, vậy mà không có tiềm kỹ năng cung cấp mình hấp thu. Tại Thẩm Tinh nghĩ đến, chí ít trong đó có một cái tiềm kỹ năng hẳn là để người nháy mắt quên mất thân phận của mình, tựa như vương chi như thế. Nào biết lại cái gì cũng không có. Bất quá một giây sau, lần nữa có văn tự nhắc nhở từ trong đầu bắn ra. Kiểm tra đến nên dị thường có được đại lượng vô tự đặc tính, nên vô tự đặc tính có thể trực tiếp hấp thu, cũng bị đặc tính chuyển hóa thành cường độ thân thể, tinh thần kháng thể cùng mô nhân trị số, xin tốc chủ tự hành lựa chọn chuyển hóa nội dung. Nguyên lai là vô tự đặc tính. Thẩm Tinh có chút giật mình. Hắn không tin một cái á siêu đẳng dị thường liền đặc tính đều không thể hấp thụ, bây giờ liên tưởng tới cuối cùng Vương Chi lưu lại kia cái nụ cười quỷ dị, tựa hồ chính là tại tỏ rõ mình, trừ thân thể bị màu đen ô nhiễm bên ngoài, đừng nghĩ từ chỗ của hắn thu hoạch được chỗ tốt gì. Toàn bộ chuyển hóa thành cường độ thân thể. Thẩm Tinh hạ lệnh. Hiện tại muốn chống cự màu đen ô nhiễm lan tràn, trừ đem thân thể mạnh lên bên ngoài, tựa hồ không có biện pháp nào khác. Thẩm Tinh bây giờ nghĩ là thử đem cường độ thân thể tận lực đề cao, nhìn có thể hay không ngăn cản lan tràn tốc độ. Không bao lâu, một cỗ năng lượng khổng lồ toàn bộ chuyển thành cường độ thân thể thuộc tính, ầm ầm, khóe mắt xuống thanh tiến độ một trận tăng mạnh, rất nhanh tại 240 chỉ số trên dừng lại. Nay lục thể cường độ thân thể vốn là so phàm thể càng khó gia tăng, giống bây giờ loại tăng trưởng này tốc độ Thẩm Tinh chưa bao giờ qua, hắn lập tức túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Lúc này đặc tính quy tập đã bạo phát, làn da mặt ngoài phát ra một tầng bình thường màu da, cấp tốc đem bên trái thân thể cứng lại hắc hóa da thịt bao trùm, một sát na này, da thịt mặt ngoài biến thành bình thường nhan sắc, nhìn qua kia chút màu đen phảng phất đã không còn tồn tại. Nhưng duy trì không sai biệt lắm mới 5 giây thời gian, đầu tiên từ kia màu đen đao nhọn cắm vào miệng vết thương, một đoàn màu đen lần nữa hiện hiện, lập tức lần nữa bắt đầu chậm rãi lan tràn ra, cực kỳ giống bị mực nước thẩm thấu về sau dáng vẻ. Nhìn này lan tràn tốc độ, chỉ sợ nhiều nhất một ngày lại sẽ hình thành vừa rồi tình trạng. Không có tác dụng gì a? Thẩm Tinh vừa mới có chút kích động tâm, nháy mắt lại hồi phục bình tĩnh. Nếu không hiện tại tự cắt, chí ít có thể giữ lại thân thể 9 phần 10. Ý nghĩ này thăng lên, nhưng vẫn là bị hắn ép xuống. Hiện tại chỉ là ngăn cản, Thẩm Tinh cũng không dám bảo chứng tỉ như nách xuống màu đen da thịt sẽ không tái phát, có lẽ bọn chúng cũng sớm đã tồn tại, chỉ là trước mắt bị ngăn chặn xuống, nhìn bằng mắt thường lên giống như là hoàn hảo đồng dạng, nếu quả thật muốn cắt, sợ là sẽ còn cắt bỏ thân thể 2 phần 5 mới được. Đem tượng gỗ nặng lại thả lại hắc vực, không bao lâu Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ tiến đến, hai người nhìn thấy Thẩm Tinh biểu tình tiểu cảm giác hắn phương pháp trị liệu khẳng định không thành. Thẩm Tinh vén quần áo lên, lộ ra bên trái phần eo vết thương, chỉ là chậm lại, nhưng không cách nào triệt để ngăn cản. Hai người nhìn lại, liền gặp khối kia lớn chừng bàn tay màu đen chính tại khuyết tán ra, chỉ là tốc độ muốn chậm một chút. Hạ Hồng Ngọc quay người tiểu ra ngoài cho khoa châu y viện gọi điện thoại, mà Phỉ Phỉ thì là ngồi tại bên giường, mở miệng nhỏ giọng nói ra, "Thẩm thúc thúc, nếu không ta dùng lần trước để cho mình thân thể nóng lên phương pháp, thử một chút có thể hay không lấy độc trị độc." Thẩm Tinh biết nàng nói, là mỗi lần mình tao ngộ nguy hiểm lúc, thân thể tự nhiên mà vậy bắt đầu nóng lên, toàn thân biến đỏ, phản phất muốn bạo tạc cái loại kia trạng thái. Trên thực tế, Phỉ Phỉ lần thứ nhất tại đối phó ra toàn thân dị thường lúc, cũng đích xác dẫn nổ mình nhà, đem kia dây thường xuân lão lâu đều cho đập hư, bỏ ra thời gian rất lâu mới làm tốt chữa trị công tác. Nhưng làm như vậy là Phỉ Phỉ một loại bản năng bản thân bảo hộ phương thức, thật giống như nàng vị giác bị phong tỏa mở dạng, chính là vì tránh dẫn tới cái khác dị thường bị hấp dẫn từ đó tới gần nàng. Nếu như khống chế không tốt, không chỉ không cách nào cứu mình, cũng rất có thể sẽ cho Phỉ Phỉ mang đến không cách nào dự đoán phiền phức. Thẩm Tinh lúc này lắc đầu nói, không được, này dạng ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta thử một chút, không thử một chút làm sao biết đâu. Phỉ Phỉ bây giờ lại biểu tình kiên định, nói chuyện chém đinh chặt sắt, chỉ địa hữu thanh. Giờ khắc này, tốt giống không còn có người có thể thuyết phục nàng. Thẩm Tinh nhìn xem Phỉ Phỉ biểu tình, nghe thấy ngữ khí của nàng, không khỏi sửng sợ, tâm tư hoảng hốt. Lúc này Phỉ Phỉ phối hợp đi đến phòng bệnh bên ngoài, mở cửa, với bên ngoài đang đánh điện thoại Hạ Hồng Ngọc nói, "Hạ A Di, ngươi tạm thời giúp ta giữ cửa, chớ bảo." Hạ Hồng Ngọc đang cùng bên đầu điện thoại kia y sinh nói chuyện, nhíu chặt lấy lông mày, nghe vậy khẽ gật đầu, không biết tiểu nha đầu này đang giở trò quỷ gì. Phỉ Phỉ trở lại bên giường, ngồi tại mép giường, một cái tay đặt tại Thẩm Tinh trên vết thương, nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau, thân thể của nàng bắt đầu nóng lên, này loại nóng cảm Thẩm Tinh hoàn toàn có thể phát giác ra được. Lại là một lát Phỉ Phỉ quanh thân da thịt đều đã ẩn ẩn phát đỏ lên, mặc dù nhắm mắt lại, ngậm miệng, nhưng Thẩm Tinh có thể trông thấy mí mắt của nàng hơi hơi phím hồng, bờ môi trong khe hở cũng có hồng quang phát ra. Mặc dù Thẩm Tinh miệng vết thương không có cảm giác nào, nhưng hắn biết bây giờ Phỉ Phỉ toàn thân đã nóng lên rất lợi hại. Ước chừng một phút sau, Phỉ Phỉ bỗng nhiên lộ ra thống khổ biểu tình, bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, nhưng rõ ràng đang khắc chế. Thẩm Tinh lúc này giữ chặt cánh tay của nàng, cảm giác Phỉ Phỉ thân thể nóng hổi vô cùng, giống như ban đầu tại Thường Thanh Đằng tiểu khu phòng cũ trong sắc bạo tạc kia một màn. Hắn giật mình, vội vàng nói, "Phỉ Phỉ dừng lại, rất nguy hiểm." Nắm lấy Phỉ Phỉ cánh tay cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, Thẩm Tinh bỗng nhiên lắc lư hai lần, tiếng nói trở nên nghiêm khắc, "Phỉ Phỉ, lập tức dừng lại, nếu không ta bảo vệ không được ngươi." Bệnh viện này, Phỉ Phỉ thân thể chấn động, bên ngoài thân nhiệt độ không còn lên cao, dưới mí mắt cùng bờ môi bên trong hồng quang bắt đầu hạ thấp, trên mặt thống khổ biểu tình nhưng như cũ duy trì, thậm chí còn giống như muốn càng thêm khó chịu. Nàng chậm rãi mở mắt, hai hàng nước mắt gấp tràn mi mà ra, nghẹn ngào mở miệng nói, "Vì cái gì, ngươi còn đang suy nghĩ lấy cứu ta? Ngươi cũng này dạng, ngay cả mình đều cứu không được mình, còn đang suy nghĩ ta?" Nói còn chưa dứt lời, đã rốt cuộc phát không ra, ghé vào Thẩm Tinh trên thân hoa hoa khóc lớn lên. Thẩm Tinh biểu tình ngưng kết, nói không ra lời, chỉ là duỗi ra coi như linh hoạt tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Phỉ Phỉ đầu, vuốt ve tóc của nàng. Cửa phòng bệnh mở ra, cầm trong tay điện thoại Hạ Hồng Ngọc đứng tại cổng, tính tính mà nhìn xem một màn này, hai mắt trở nên đắt. Khoa Châu chuyên gia mới vừa cùng trong này ý viện ngươi chủ trị y sư nói chuyện, bọn hắn không có bất kỳ nắm chắc. Hạ Hồng Ngọc nói không được nữa, quay người từ trong bọc lấy ra khăn tay, quan Thẩm Tinh phương hướng, đứng tại cổng lau mình đứng đỏ khóe mắt. Tại nàng lúc nói chuyện, Phỉ Phỉ ngừng tiếng khóc, dừng lại lắng nghe, mặc dù nàng không còn oa oa khóc lớn, nhưng thân thể như cũ tại run rẩy, nước mắt đã đem che kín Thẩm Tinh chăn mền thấm ướt một mảng lớn. "Ta còn có biện pháp, còn có biện pháp." Thẩm Tinh an ủi, "Các ngươi không biết biện pháp của ta vẫn luôn rất nhiều, chứ đừng khổ sở. Hết thảy đều sẽ tốt." Trong lòng của hắn chậm rãi thở dài, thực sự không được, chỉ có hỏi một chút cố vấn nên xử lý như thế nào, nếu như ngay cả cố vấn đều không cách nào, tiểu nhìn nhìn có thể hay không đi bước cuối cùng, tìm chủ bà. Chương 329. Từ cục chương 329. Từ cục Hạ Hồng Ngọc không biết mình có bao nhiêu năm không có rơi lệ, từ khi ly hôn về sau, nàng cho tới nay trước mặt người khác biểu hiện ra đều là mình độc lập, kiên cường một mặt. Bất quá tại trong lòng chính nàng, Hạ Hồng Ngọc rất rõ ràng, nàng một mực cũng muốn có cái dựa vào. Nói cho cùng, đi mẹ nó cầu thí kiên cường, hai người chia sẻ một người khổ não, cộng đồng gánh chịu trách nhiệm, này không tâm sao? Bây giờ nàng tại cùng Thẩm Tinh ở chung lúc tiểu loại suy nghĩ này, chỉ là một mực không dám giảng, không dám giảng nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hạ Hồng Ngọc có thể rất rõ ràng phát giác, mình cùng Thẩm Tinh cũng không phải là cùng một loại người. Nếu như Thẩm Tinh là một cái bình thường, tay nghề tinh xảo tượng gỗ sư, Hạ Hồng Ngọc khả năng liền không có cùng hắn không hợp nhau ý nghĩ, chủ yếu là Thẩm Tinh tay nghề không lời nói là một mặt, một phương diện khác, nàng có thể phát giác ra được Thẩm Tinh đối với mình che giấu rất nhiều sự. Hơn nữa nhìn Thẩm Tinh thường xuyên cùng kia chút dị thường liên hệ, này để vốn là sợ mất mật Hạ Hồng Ngọc càng là có chút không thể tiếp thụ. Nàng rất sợ, sợ nếu quả thật cùng một chỗ, có một ngày cái này nam nhân nói không chừng tiểu biến mất, tựa như Thẩm Tinh bạn gái trước như thế, sống không thấy người chết không thấy xác. Điểm này là bây giờ Hạ Hồng Ngọc vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận, là một nữ nhân một mình kinh nghiệm cuộc sống như vậy nhiều, nàng không muốn lại một lần nữa mất đi. Bây giờ Thẩm Tinh nằm ở trên giường tình trạng tiểu cùng nàng lo lắng tình huống không có sai biệt, mặc dù Thẩm Tinh không có biến mất, nhưng nàng không cách nào ức chế cảm thấy rất kinh khủng, nếu như là đối mặt trên phương diện làm ăn sự còn tốt điểm, nhưng như loại này bất lực lại lo lắng hãi hùng sợ hãi, Hạ Hồng Ngọc thực sự không biết như thế nào mới tốt. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm giác cùng Thẩm Tinh tựa như người của hai thế giới, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa xôi. Sau khi lau khô nước mắt, Hạ Hồng Ngọc đi tới ngồi tại bên giường, một cái tay vuốt ve Phỉ Phỉ lưng, một cái tay rất tự nhiên cầm Thẩm Tinh tay. Trong phòng bệnh không có người lại nói tiếp. Không biết qua bao lâu, Thẩm Tinh đặt ở đầu giường điện thoại vang lên, Phỉ Phỉ thay hắn cầm tới, Thẩm Tinh xem xét, là Cố Phi đánh tới. Kết nối sau, bên kia truyền đến Cố Phi thanh âm, đồng thời còn có Đinh Văn ứng tiếng nói chuyện, hai người nên tại trò chuyện cái gì, mà lại điện thoại cũng mở miễn đề. Người thụ thương sự, Bạch Tháp tổ điều tra đặc biệt đã thông chi chúng ta. Cố Phi nói, đến cùng là thế nào tạo thành dạng này? Thẩm Tinh sẽ tại cao ốc Bạch Tháp xử lý dị thường tiến tới dẫn tới dị thường quy mô nhỏ bạo phát, xử lý xong sau lại phát hiện một cái đẳng cấp cao dị thường trải qua miêu tả một chút. Bất quá hắn không nói này dị thường là cái gì, huống hồ nói tổ điều tra đặc biệt cũng không biết, Vương Chi đặc tính chú định hắn tin tức là không cách nào bị tổ điều tra đặc biệt nắm giữ, trừ phi đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng phải cũng bắt được đối phương. Đồng thời Thẩm Tinh chỉ nói lúc ấy tiến vào cao ốc Bạch Tháp là bởi vì chính mình phát hiện một cái chuỗi danh sách bên trong dị thường. Cái này sự Cố Phi ngược lại là rõ ràng, trước đó còn giúp trợ Thẩm Tinh cho Trần Đông chào hỏi, để hắn phái ra Lô Dương tiếp đại Thẩm Tinh. Ngươi hiện tại thân thể tình huống chúng ta đã nhìn ảnh chụp, mà lại đệ chỉnh khoa Châu đặc biệt điều tra nghiên cứu cứu viện hỗ trợ giải quyết. Đinh Văn Lương thanh âm truyền đến. Đinh Châu này bên tốt giống cũng tới báo, còn đưa đi thu thẩm mẫu, chờ đợi phía trên kết quả phân tích. Thẩm Tinh gật đầu. Không cần thần trương, phía trên cũng sẽ cho tổng bộ báo cáo. Cố Phi nói, nếu có tương quan án lệ cùng xử trí phương pháp, rất nhanh liền sẽ có chỉ thị xuống tới. Đương nhiên, nếu như không có, bọn hắn có thể đang nghiên cứu sau cũng cho ra phương án giải quyết, tỉ như mau chóng thủ thuật. Có thể muốn đợi bao lâu? Thẩm Tinh hỏi. Kỳ thật ta đề nghị trực tiếp thủ thuật. Đinh Văn Đương lại trực tiếp xen vào nói, tựa hồ hắn biết Cố Phi trả lời không được vấn đề này, có lẽ là căn bản là không có cách trả lời. Mà trong miệng hắn nói tới thủ thuật, chính là cắt đứt một phần năm kia cái phương án. Dù sao nếu như chờ phía trên có kết quả nghiên cứu, khả năng ngươi thương thế phát triển đã rất nghiêm trọng. Đinh Văn Đương lại bổ sung, ngươi cũng biết, chuyện này kéo không được. Thẩm Tinh cười, hắn đã đoán được này hai người gọi điện thoại tới ý tứ, hỏi, các ngươi muốn để ta làm quyết định, là quyết định tiếp tục chờ, vẫn là đáp ứng làm giải phẫu? Cố Phi thanh âm trở nên trầm thấp, kia vật chất màu đen chính chúng ta phân tích một chút, so sánh dị vãng lấy được tư liệu, đã từng cũng có xử lý qua cùng loại dị thường hồ sơ, nhưng là kia chút dị thường không ngoài dự tính đều là tử vật, không có một cái sống sót, cho nên nếu như muốn làm thủ thuật, hôm nay ta liền có thể để Trần Đông bên kia an bài. Lúc đầu bọn hắn cũng vô pháp thay Thẩm Tinh quyết định, bây giờ gọi điện thoại tới, cũng là muốn hỏi thăm Thẩm Tinh ý tứ, chỉ là không tiện mở miệng, bây giờ Thẩm Tinh đã rõ ràng, vậy liền không cần thiết lại che lấp lấp xuống. Thẩm Tinh lại lắc đầu, ta nghĩ đợi thêm một chút kết quả. Điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu, Cố Phi thanh âm chuyển đến, ta đi thúc thúc dục phía trên tiến độ. Ai, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đinh Văn Lương thở dài nói, trong điện thoại không tiện lắm, cho nên Thẩm Tinh không hỏi Chu đạo hiện tại là cái gì tình huống. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh đối Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ phân phó nói, trời chiều rồi, các ngươi nhanh đi tiểu điểm nghỉ ngơi, có cái gì ngày mai lại nói, ta cũng mệt mỏi. Thăm bệnh thời hạn cuối cùng trên thực tế còn chưa tới, nhưng Thẩm Tinh lấy cớ mệt mỏi, Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ hai người đều không nói gì nữa, Phỉ Phỉ chỉ là có chút lưu luyến không rời lôi kéo Thẩm Tinh tay, lại nhìn một chút miệng vết thương của hắn vị trí. Hai người ở tiểu điểm ngay tại y viện phụ cận, này dạng thuận tiện tới thăm viếng. Thẩm Tinh đợi các nàng ly khai sau, tinh tĩnh ngồi một hồi, đem hắc vực trong ẩn tảng kia thanh màu đen đao nhọn hiện lộ ra, hơi chần chờ, đưa tay tới muốn nắm chặt kia đao nhọn tay cầm. Nhưng bàn tay lơ lửng ở trên không chậm chạp không có rơi xuống, này đao nhọn rất là quỷ dị, bắt lấy thời điểm có loại bàn tay bị dính chặt cảm giác, mà lại Thẩm Tinh tin tưởng, nếu như trễ vứt bỏ, có thể sẽ bị này bả đao vĩnh viễn dính chặt làn da. Trừ phi trực tiếp móc rơi tầng da này. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài, trực tiếp cầm nắm này bả đao, thân thể của mình khả năng sẽ còn nhận những thứ chưa biết khác ảnh hưởng cũng không nhất định. Thẩm Tinh đem ánh mắt chuyển qua kia đã bị hấp thu Vương Chi tượng gỗ bên trên, mặc dù là trong bóng đêm điêu khắc cái này tượng gỗ, nhưng Vương Chi bề ngoài đã bị hắn hoàn toàn đem nắm, không chỉ có là bộ kia phổ thông ngũ quan, còn có y phục, thân cao tỷ lệ, thậm chí trong tay hắn nắm lấy màu đen đao nhọn cũng đều giống như lúc bày ra. Này thanh màu đen đao nhọn, Thẩm Tinh vốn cho là sẽ theo Vương Chi bị cùng nhau hút vào tượng gỗ trong, nhưng về sau mới phát hiện nó vậy mà là độc lập, mà lại được xương thứ hạch tâm trang bị. Như vậy xem ra, nên còn có hạch tâm trang bị nói chuyện. Màu đen đao nhọn bên trong chảy xuôi chất lỏng màu đen, phản phất một loại nọc độc, cơ hồ có thể cảm nhiễm bất kỳ bị nó đâm trúng mục tiêu. Nói cách khác, nó mặc dù có thể bị dị thường sử dụng, nhưng tương tự cũng có thể bị nhân loại sử dụng, cho nên tượng gỗ không cách nào đem đao nhọn hấp thu đi vào tiểu rất bình thường. Đương nhiên, phổ thông nhân loại nếu như trực tiếp dùng tay nắm lấy này bả đao, rất có thể không được bao lâu liền sẽ bị đồng hóa, như là bây giờ bị đâm bị thương Thẩm Tinh. Trực tiếp dùng đao đối hiện tại vết thương hấp thụ đen dịch là không thể nào, mà dùng tượng gỗ hấp thu đây cũng không phải là dị thường tượng gỗ, cũng không có khả năng. Thẩm Tinh dừng một chút, thu tay về, đem ẩn tàng hắc vực tạm thời quan bế, mở miệng nói, cô vấn, có hay không tại? Có thể cảm ứng được ta liên hệ ngươi, trả lời ta. Đợi một phút, hắn lại lặp lại một câu. Như vậy lặp lại 15 phút, nằm ngửa chính đối trên trần nhà, đột nhiên một nhóm tự thể hiện ra. Chuyện gì? Ngươi hiện tại hoàn cảnh bốn phía, tựa hồ có chút kỳ quái. Thẩm Tinh lộ ra thiếu dung, ngươi không phải không cách nào trông thấy ta vị trí, chỉ có thể cùng ta văn tự giao lưu sao? Ta đích xác không cách nào trông thấy ngươi, chỉ là ta có thể rất nhỏ cảm giác được, ngươi này một lần cùng ta giao lưu địa phương, khoảng cách lần trước phi thường xa. Ừ, là rất xa. Thẩm Tinh gật đầu, nhưng hắn cũng không nói đến mình bây giờ ở đâu. Đối với cố vấn này, điểm phòng bị tâm vẫn là phải có, nếu không ra hỏa này lúc nào âm chính mình cũng không biết. Nay một lần tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một tràng giao dịch. Thẩm Tinh trực tiếp nói ra, ngươi giúp ta khứ trừ trên thân chính tại lan tràn đen dịch, ta vì ngươi làm một chuyện làm trao đổi. Có thể hay không cụ thể miêu tả một chút là cái gì? Ta tại xử lý một con dị thường lúc, bị tên kia trong tay một bả màu đen đao nhọn gây thương tích, mặc dù kịp thời tiến hành ngăn lại, nhưng miệng vết thương phản phất nhiễm mực đậm đồng dạng, một mực có một loại chất lỏng màu đen dọc theo vết thương hướng thân thể địa phương khác lan tràn. Thẩm Tinh nói, trước mắt ta chỉ có thể chậm lại lan tràn thời gian, nhưng không cách nào từ trên căn bản ngăn chặn. Lúc này trên trần nhà tự thể dừng lại mấy giây, sau đó mới lại hiện lộ ra. Nghe giống như là bị thứ hạch tâm vũ khí gây thương tích, ngươi xử lý con kia dị thường, có phải là đẳng cấp rất cao? Thẩm Tinh sửng sốt một chút, gật gật đầu, phải. Thứ hạch tâm vũ khí trở lên thương thế rất khó xử lý, bởi vì bọn chúng không chỉ sẽ mang đến vật lý tổn thương, còn có thể đồng thời mang đến nên chủng loại dị thường đặc tính tổn thương, mà đơn giản nhất cùng ổn thỏa biện pháp giải quyết chính là cắt mất thụ thương bộ vị, cho nên ta đề nghị ngươi trực tiếp cắt đứt. Thẩm Tinh lắc đầu cười nói, nếu có lựa chọn, ta không muốn nửa đời sau biến thành một cái người tàn tật vượt qua đời này. Cái này khế ước, ta khả năng không cách nào cùng ngươi hoàn thành. Cố vấn văn tự rất nhanh cho thấy, bởi vì trừ phi ngươi là dị thường bản thân, mà lại mang theo đặc tính so ngươi xử lý cái này dị thường đẳng cấp còn cao, mới có thể thông qua đặc tính áp chế đặc tính, chậm rãi đem này loại đen dịch đồng hóa. Nếu không cũng chỉ có thể chờ lấy bị đối phương đồng hóa. Trừ cái đó ra, không có biện pháp khác sao? Thẩm Tinh hỏi. Chỉ có hai đầu đường tắt, cái thứ nhất, chuyển hóa thành đẳng cấp cao hơn dị thường, đồng hóa đen dịch, nhưng ta nhưng không cách nào giúp ngươi làm được. Có lẽ là bởi vì chúng ta cấp không đủ nguyên nhân, khả năng ngươi muốn tìm so ta lợi hại hơn dị thường mới có thể. Mà cái thứ hai, lập tức cắt chém thân thể bị lây nhiễm bộ phận. Trên thực tế ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi một cái có khả năng để ngươi biến thành đẳng cấp cao dị thường biện pháp, nhưng ngươi hiện tại tình trạng cơ thể có 99 tỷ lệ căn bản là không có cách hoàn thành. Nếu như cùng ngươi ký kết cái này khế ước, có thể tưởng tượng, ta không lấy được chỗ tốt gì. Này hám lợi ra hỏa. Thẩm Tinh trong lòng thầm mắng. Hắn cầm quần áo xốc lên, phát hiện bên trái xương sườn bên ngoài làn da đã lần nữa biến thành đen, này tăng trưởng tốc độ tựa hồ so với mình theo dự liệu nhanh hơn. Chiếu cái dạng này, khả năng chưa mai liền sẽ hoàn toàn nhuộm dần cánh tay nửa bộ phận trên, mà lại có thể sẽ nguy hiểm đến trái tim. Tốt ta, vậy ngươi bận điệu, ta tạm thời không có vấn đề gì. Thẩm Tinh cầm quần áo phóng hạ, che khuất không có huyết dịch chảy ra vết thương. Cái chỗ kia nhìn qua tựa như là kết vậy phát cứng rắn màu đen cối rắn. Ừ, một tháng sau ta thử lại lấy liên lạc một chút ngươi, nếu như ngươi không chết, mà lại cũng không có biến thành người tàn tật, vậy chúng ta lại đến đặt trước cái khế ước, là một kiện đặc biệt có ý tứ sự. Cố Vấn Tại cho thấy những văn tự này về sau không nói thêm gì nữa, hiển nhiên đã rời đi. Đối với Thẩm Tinh sinh tử, nó không có khả năng để ở trong lòng, cũng không có kia ai nhiều lòng thương hại, có thể có lợi mới là nó thân là dị thường bản chất. Mà lại Thẩm Tinh vẫn cảm thấy, gia hỏa này thần thần bí bí, tựa hồ tại mật mưu làm lấy cái gì, nhưng không ai có thể từ Cố Vấn miệng trong moi ra thêm lời thừa thải đến, muốn nghe ngóng nó đang làm cái gì, khó như lên trời. Ước chừng nửa giờ sau, một tên mang theo khẩu trang, dáng người đẹp đẽ hộ sĩ đi đến, cho Thẩm Tinh đổ một ít nước, đâm căn ống hút để hắn chậm rãi uống vào mấy ngụm, đem phòng bệnh thu thập một chút rời đi. Chờ hắn ly khai sau, Thẩm Tinh thanh phòng bệnh tắt đèn, sau đó mở ra nhân quả ngăn cách, nói ra, đối với một cái thân hoài trọng đại bí mật, sẽ phải tử vong người, chẳng lẽ chủng bà nhóm không muốn lại đến gặp hắn một lần cuối sao? Bỏ qua đêm nay, đêm mai về sau khả năng nằm ở đây chính là một cái không thể nói chuyện, không cách nào mở mắt người thực vật. Dứt lời không bao lâu, phòng bệnh kia phòng vệ sinh riêng trong, xoay một tiếng, đen xỉ không gian trong vang lên nặng dị thường tiếng bước chân. Chủng bà B, cũng chính là chủng bà danh sách trong duy nhất mật bà tiến đến. Thẩm Tinh nằm ở trên giường, giả trang ra một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, liếc qua cửa phòng vệ sinh, thấy này mập bà đang cố gắng mà khó khăn đem mình mập mạp thân thể liều mạng muốn từ cổng gạt ra. Nói thật, nay phòng vệ sinh khung cửa so với tiểu điểm khung cửa nhỏ hơn một vòng, cũng coi như khó cho nàng. Bỏ ra đại khái 2-3 phút, bùng một tiếng vang lên, kia đoàn thịt mỡ rốt cục thành công ép ra ngoài, nhưng trong mông lung Thẩm Tinh cảm giác phòng vệ sinh khung cửa đã có chút như lệ. Tiếng bước chân nặng nề, từng bước một tới gần Thẩm Tinh bên giường. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy dưới thân giường bệnh hơi động một chút, một cái tay nhỏ từ gầm giường vươn ra, bắt lấy kim loại khung giường một bên, lập tức mặc con rối lọ lì tạ vải trang, trên đầu buộc lên màu hồng dây của tóc, một mặt thương tang lão la lị chủng bà sáu từ bên giường đứng lên. Không biết nàng vì sao lại từ dưới giường xuất hiện, nhưng đây cũng không phải là Thẩm Tinh chú ý trọng điểm. Lão la lị tiểu đứng tại bên giường nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, kia bỏ đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra hiền hòa mụ mụ cười, nhìn qua quỷ dị trong lộ ra một cô dữ tợn đáng sợ. Các ngươi đều đến. Thẩm Tinh kịch liệt ho khan hai lần, phản phất trong cổ họng hiện đầy tơ máu cùng đàm. Không bao lâu mập chủng bà cũng đứng ở bên giường, cùng lão la lị song song mà đứng, cả hai đều không nói gì. Thẩm Tinh tiếp tục nói, ta không muốn mang lấy bí mật. Chết đi, cứu ta, ta có thể cùng các ngươi chia sẻ một cái cực kỳ trọng yếu. Bí mật. Hai chủng bà tương tự một chút, lập tức lại nhìn về phía Thẩm Tinh, không hẹn mà cùng đem thân thể tới gần bên giường một ít. Thẩm Tinh phí sức vén quần áo lên, lộ ra vết thương, mặc dù bây giờ trong phòng bệnh không có mở đèn, nhưng hắn không lo lắng chủng bà liền này điểm nhãn lực đều không có. Mập bà đưa nàng kia thùng nước lưng không xuống tới, nhìn kỹ một chút đen xì vết thương, lập tức ánh mắt chuyển hướng lao la lị, miệng trong phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ nàng cũng sẽ không nói chuyện. Mà lao la lị cũng thấy rất cẩn thận, sau một lát, nàng bờ môi chậm rãi nhúc nhích lên, một đạo cực kỳ lanh lảnh nhưng phảng phất hở tiếng nói phát ra. Từ cục. Chương 330. Hấp thu hấp độc. Chương 330. Hấp thu hấp độc. Nghe thấy từ cục này hai chữ lúc, Thẩm Tinh tâm lý giật mình. Nhãn tình trợ to, bình tĩnh chừng lão la lị chủ bà, giờ khác này hắn liền làm bộ bệnh nguy kịch đều đã quên. Cứu không được sao? Tiểu không hỏi trước một chút ta vì sao lại này dạng. Mập bà không có biểu thị, chỉ là quay đầu nhìn về phía lão la lị. Này mặc lọ lì tại chủng bà sáu xem ra rõ ràng biết rất nhiều, nàng chậm rãi lắc đầu, hấp độc, hẳn phải chết. Thẩm Tinh mới vừa rồi cùng Cố Vấn đàm luận thời điểm, ngược lại là biết như loại này thứ hạch tâm vũ khí trừ có vật lý tổn thương bên ngoài, còn có phụ gia thuộc tính tổn thương, nhưng là này loại tổn thương không khỏi cũng quá mức cường đại. Phải biết hấp vực sứ giả kia mang củi đao, khẳng định cũng sẽ có phụ gia thuộc tính tổn thương. Thẩm Tinh đã từng bị đao bổ củi chặt thương qua, về sau trực tiếp dùng cường hóa thân thể cùng màng bảo hộ gân đen bao trùm tiểu chữa khỏi. Nhưng cho đến hiện tại, hắn cũng không có phát hiện đao bổ củi thuộc tính là cái gì, chớ nói chi là giống này màu đen đao nhọn thuộc tính tổn thương như thế, trực tiếp sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Nghe lão la lị, Thẩm Tinh hiểu được, nàng rất rõ ràng đây là vật gì, cho nên không cần hỏi mình, mà là trực tiếp xuống phán đoán. Hấp độc, đây là cái quái gì? Thẩm Tinh trong lòng buồn bực. Nghe là một loại danh từ riêng, chỉ là bây giờ nhìn lại thuộc tính tổn thương cũng không thấp. Lão la lị lắc đầu, hiển nhiên nàng chỉ là lý giải này loại hấp độc, nhưng cũng không biết nó là thế nào tới, sinh ra nguyên nhân là cái gì. Nghĩ một chút biện pháp, Thẩm Tinh có chút không cam lòng nói, chỉ cần tìm được giải quyết hấp độc biện pháp, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái trọng đại bí mật. Lão la lị duỗi ra cùng mình gương mặt tương phản cực lớn trắng non bàn tay, đem Thẩm Tinh y phục xốp lên lớn một chút, nhìn kỹ một chút, lập tức nàng kia rún gió bờ môi lật một cái, lộ ra một loạt chỉnh tề mà hơi có vẻ bén nhọn răng trắng, răng trên răng dưới quan đụng vào nhau, cọ sát lên, phát ra để trong lòng người phát dính thanh âm. Cán rơi, có thể ngăn cản vết thương lan tràn. Đừng. Thẩm Tinh lúc này cự tuyệt nàng, tranh thủ thời gian dùng y phục bao trùm vết thương, lắc đầu, nếu như vẫn là chiêu số này, hắn trực tiếp tiểu tiến thủ thuật thất, làm gì còn để này lão la lị răng trên người mình mãi tới mãi lui. Húng chi thật cắn, nữ nhân này trực tiếp dùng miệng, khó đảm bảo sẽ không bị hấp độc cảm nhiễm, mình giữ lại các nàng còn có cái khác tác dụng, cũng không muốn các nàng như vậy nhanh tự chết. Đương nhiên, nếu như lão la lị dám làm như thế, khẳng định có phương pháp của nàng, tỉ như không phải trực tiếp tại miệng vết thương hạ miệng, mà là hơi hướng bên trong một ít, từ kia tốt hơn cơ bắp bộ vị cắn đứt. Nhưng cứ như vậy, Thẩm Tinh càng là được không bù mất. Nếu như không có những phương pháp khác, tạm thời cũng đừng động. Thẩm Tinh khoát tay, các ngươi đi làm việc trước đi, ta ngủ một hồi. Hai trùng bá liếc nhau, lão La Lị khẽ không người liền chui tiến dưới giường bệnh, mà kia mập bạc thì là chuyển động thân, cật lực đi hướng phòng vệ sinh, bỏ ra mấy phút ba một tiếng đem thân thể xâm nhập khung cửa sau, trong bóng đêm biến mất không thấy. Nàng vừa rồi ra lúc, nguyên bản sắp bị chen rơi khung cửa, bây giờ lại bị mập bạc cho chen vào, vừa vặn phục hồi như cũ, chỉ cần không phải cố ý lay động, nhìn không ra là tốt là xấu. Đợi này hai trùng bá ly khai sau, trong phòng quỷ dị không khí biến mất, Thẩm Tinh nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đen như mực, một đêm không ngủ. Sáng ngày thứ hai khoảng 7 giờ, hắn điện thoại tiểu vang lên, này không phải đồng hồ báo thức, mà là Cố Phi đánh tới. Kết nối điện thoại sau, Cố Phi có chút thanh âm hưng phấn chuyển đến, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cùng Trần Đông bên kia liên hệ về sau, cộng đồng hướng Kinh Châu tổng bộ thân thỉnh giải quyết phương án, đã trả lời xuống tới. Ừ, đồng ý. Thẩm Tinh sững sờ, cái gì phương án giải quyết? Có nhớ hay không chúng ta dị thường thu nhật ký? Cố Phi hỏi ngược lại, chính là kia hình toi có thể thu nhập dị thường đại gia hỏa. Thẩm Tinh đương nhiên là có ấn tượng, vật kia có thể thu nhận số lượng rất nhiều dị thường, mà lại nghe nói bởi vì mặt ngoài dùng con nào đó cho đến nay tổ điều tra đặc biệt giết chết một con đẳng cấp cao nhất dị thường, dùng làn da dầu chân làm màng bảo hộ, khiến cho bị tóm đi vào dị thường căn bản là không có cách nào thoát, được vinh dự cường đại nhất thu nhận trang bị. Chúng ta thân thỉnh lấy từ cái này chỉ đẳng cấp cao dị thường trên thân 0.1 hào khắc dầu chân, chờ đưa tới sau, chuẩn bị khai thác pha loãng sau ở trên thân thể ngươi bôi lên phương thức, nhìn nhìn có thể hay không ức chế cũng giết chết những này đen dịch. Cố Phi tiếp tục nói, theo chúng ta đoán chừng, phương pháp này hẳn không có vấn đề gì. Chủ yếu nhìn ngươi làn da phải chăng chịu được. Còn có, phòng ngừa ngươi bị cái này đẳng cấp cao nhất dị thường cho dị hóa là được rồi. Dừng một chút, hắn sợ Thẩm Tinh không yên lòng, lại nói, ngươi không cần lo lắng, dầu chân pha loãng sau tác dụng dị hóa không có kia bao lớn, mà lại chúng ta thí nghiệm qua, một khi pha loãng sau dầu chân biến làm, ngươi tiểu không cách nào bị dị hóa. Nhiều nhất lột một tầng da, thừa dịp khoảng thời gian này ngươi còn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghe này phiên giới thiệu, mặc dù Thẩm Tinh nhận ẩn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, gật gật đầu, được rồi, ta ngay tại y viện chờ lấy. Lúc 8 giờ, Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ lần lượt mà đến, trả lại hắn mang đến bữa sáng. Hạ Hồng Ngọc nhãn tình có chút biến thành màu đen, hiển nhiên tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, mà Phỉ Phỉ nhìn qua mặt ngoài không có cái gì, nhưng Thẩm Tinh biết dù cho nàng một đêm không ngủ, thứ hai trời cũng sẽ không giống phổ thông người như thế có mắt còn thâm. Thẩm thúc thúc, tối hôm qua ngươi ngủ ngon không có. Phỉ Phỉ ngồi tại bên giường, lập tức kéo Thẩm Tinh tay, dùng mình hai cái tay nhỏ cầm, sợ sẽ mất đi hắn tựa như. Còn không sai. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, không có nói thật, ngươi có phải hay không ngủ không ngon? Ngủ không được. Phỉ Phỉ lắc đầu. Hạ giọng nói, ta nghĩ, thử lại một chút, hôm qua ta cảm giác không có phát huy tốt, hôm nay nên có thể đưa ngươi trên thân những này màu đen đông tây thanh trừ. Không được. Thẩm Tinh lắc đầu, ngươi không thể thử nữa, kia là ngươi bản thân bảo hộ cơ chế, bị động bắt đầu dùng lúc đều rất nguy hiểm, hiện tại nếu như một mực chủ động bắt đầu dùng, ta lo lắng có thể sẽ dẫn tới mất khống chế. Lúc này Hạ Hồng Ngọc đem bữa sáng thịnh tốt, đoan tới, chuẩn bị dùng thìa vì Thẩm Tinh. Thẩm Tinh đưa tay muốn tiếp nhận thìa, cười nói, không cần phiền toái như vậy, ta tay đều có thể động, có thể tự mình tới. Ngươi ngồi xuống, đừng lúc đích, này một lần để cho ta tới đỡ ngươi. Hạ Hồng Ngọc nhưng biểu hiện ra khó được bất cường, không có buông ra trong tay đĩa, múc một ngụm viên thịt canh, đưa tới Thẩm Tinh bên môi. Thẩm Tinh đành phải há mồm ăn. Bỏng không bỏng? Hạ Hồng Ngọc hỏi. Vừa vặn. Thẩm Tinh nết miệng cười một tiếng, một bên ngay nuốt lấy. Hạ Hồng Ngọc đống nhiên nhãn tình đỏ lên, cái mũi hơi hơi nắm chặt lên, rõ ràng đó có thể thấy được nàng đang nhẫn nhịn, nói khẽ, không bỏng tiểu ăn nhiều một chút, tại dưới lầu y viện nhà ăn mua, Phỉ Phỉ nói ngươi thích ăn. Đúng vậy, rất thích. Thẩm Tinh gật đầu, lập tức an ủi, các ngươi không cần lo lắng, vừa mới tổ điều tra đặc biệt đã gọi điện thoại tới cho ta, bọn hắn phương án giải quyết đã trải qua thượng cấp đồng ý, rất nhanh liền sẽ đối ta áp dụng. Có tác dụng sao? Phỉ Phỉ mở to nhãn tình hỏi. Thất bại tỷ lệ rất nhỏ. Thẩm Tinh lần nữa nói hoang. Hắn cảm giác này hai ngày qua là mình nói láo vung nhiều nhất thời điểm, không quản tại đối mặt Cố Phi, Đinh Văn Lương, Trần Đông, vẫn là Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ, thậm chí là đối mặt trùng bà những này dị thường lúc. Hạ Hồng Ngọc lại cho hắn đút một ngụm biến thịt, lúc này Phỉ Phỉ một mực dùng nàng hai cái tay nhỏ cầm Thẩm Tinh tay trái, một cô ấm áp nhiệt lượng chuyển tới, tự nghe nàng cúi đầu, vừa môi núp ních, nhẹ nói lấy cái gì. Thẩm Tinh ban đầu không nghe rõ, nhưng hai cẩn thận nghe xong, mới mơ hồ nghe thấy nàng nói nội dung. Nếu như ta vị giác khôi phục, có thể để ngươi không hề bị đến kia chút màu đen bật bẩn thỉu quấy nhiễu liền tốt. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh nhịn không được bật cười, đang muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh hắn tiếu dung tiểu ứng ở trên mặt, cẩn thận dư vị lấy Phỉ Phỉ nói câu nói này. Vị giác khôi phục, liền có thể trấn trụ những này màu đen bật bẩn thỉu. Trấn áp, trấn, trấn. Ấn. Trong lúc đó, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhớ lại Vương Chi tại bị mình dùng tượng gỗ ngăn chặn hắn về sau từng nói qua. Trấn ấn. Hắn nói là trấn ấn. Cái này thuyết minh, Vương Chi là biết có trấn ấn tồn tại, mà lại cũng rất có thể biết nếu như một cái trấn ấn đối với hắn bản nhân tạo tác dụng lời nói, hắn căn bản là không có cách chống cự. Chẳng lẽ mình tượng gỗ chính là cái gọi là trấn ấn? Chỉ có thể bị Vương Chi này loại dị thường ngộ nhận là trấn ấn. Lúc này Phỉ Phỉ cùng Hạ Hồng Ngọc đều phát giác Thẩm Tinh sắc mặt trở nên rất cổ quái, một hồi giật mình, một hồi lộ ra hồi ức, một hồi cau mày suy tư, một hồi lại có bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Phỉ Phỉ, có phải là bị lây nhiễm hậu kỳ triệu chứng người sẽ đi mất? Hạ Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, hạ giọng đối Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ lắc đầu, Thẩm Thúc Thúc sẽ không điên mất, nếu là hắn điên mất, tuyệt đối cũng là một mực làm tượng gỗ, không ngừng làm. Nói còn chưa dứt lời, tiểu nghe Thẩm Tinh ngẩng đầu đối Hạ Hồng Ngọc hỏi, có nhớ hay không lần trước ta đưa cho ngươi một cái ta tượng gỗ, ngươi mang ở trên người sao? Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, ám đạo hỏng bét. Hạ Hồng Ngọc dừng một chút, nhìn mình đặt ở trên tủ đầu giường túi leo vai, ừ, một mực tại trong bọc. Cho ta, lấy trước cho ta. Thẩm Tinh tiếng nói có chút vội vàng lên. Ta cảm giác. Hạ Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Phỉ Phỉ, có chút khó khăn, trước tiên đem ngươi thương thế chữa khỏi đi, hiện tại còn không phải chế tác tượng gỗ. Trước cho ta nhìn một chút. Thẩm Tinh lại nói, nửa người trên thẳng lên, kém chút liền muốn mình đi đuổi Hạ Hồng Ngọc túi leo vai. Hạ Hồng Ngọc sợ hắn làm bị thương, tranh thủ thời gian cầm qua túi leo vai, mở ra sau đem treo chìa khóa Thẩm Tinh tiểu một điêu đem ra. Một chút do dự, nàng đưa cho Thẩm Tinh. Bởi vì lúc trước Thẩm Tinh tại chế tác mình tượng gỗ lúc, nghĩ đến đã muốn đưa lễ vật cho Hạ Hồng Ngọc, ít nhất phải để nàng tiện cho mang theo, cho nên làm chính là phim hoạt hình hình tượng mình, này dạng nhìn tiểu xảo một ít. Trong đầu đến từ nhị hóa trong trí nhớ có được đại lượng hội họa kinh nghiệm, muốn chế tác mình phim hoạt hình tượng gỗ rất nhẹ nhàng, mà lại Thẩm Tinh dám cam đoan mặc dù là phim hoạt hình hình tượng, nhưng cùng mình vẻ ngoài cũng cực kỳ thần tự, mặc dù không cách nào dùng đạt tới bao nhiêu tỷ lệ phần trăm đến nhận định, nhưng cũng có thể thử một chút. Đem này phim hoạt hình tượng gỗ lấy xuống, Thẩm Tinh cầm quần áo xốc lên, trực tiếp đem đặt ở miệng vết thương. Hai người khác không biết hắn đang làm gì, chỉ là đứng tại bên giường có chút giật mình nhìn xem. Thời gian trôi qua, ước chừng 5 phút sau, Thẩm Tinh đem này phim hoạt hình tượng gỗ cầm lên, cẩn thận tiến đến trước mắt nhìn nhìn, lúc này vui mừng. Nhan sắc thay đổi, biến sâu. Hạ Hồng Ngọc lại gần nhìn thoáng qua, chỉ vào tượng gỗ hai chân bộ vị, gật đầu nói, "Ừ, nơi này trước kia là màu đâu, hiện tại đã nhanh biến thành màu đen đặc." Nàng bình thường đi công tác thời điểm, cũng không có việc gì đều sẽ lấy ra này tượng gỗ trong tay thưởng thức, vài chỗ đều nhanh xoa khoan khoái bì, tự nhiên đối tượng gỗ tình huống như lòng bàn tay, lúc này mới một chút tựu thấy rõ ràng tượng gỗ biến hóa, mặc dù sự biến hóa này không phải rõ ràng như vậy. Nó có thể hấp thu trên người ta hấp động. Thẩm Tinh có chấm dứt luận. Nghe hắn lời nói, Hạ Hồng Ngọc giật mình vô cùng, nhưng Phỉ Phỉ lại là hưng phấn nhảy dựng lên, quay người tiểu xông về tủ đầu giường, đem Thẩm Tinh đặt ở trong ngăn tủ màu đen ba lô lấy ra, rầm rầm một trận tìm kiếm, lập tức rút ra một khối dày thật nam một vật liệu gỗ. Một cái tay cầm vật liệu gỗ, một cái tay ôm kiếm lưu bị bao bọc lấy điêu khắc công cụ, nàng cực kỳ thuần thục trở lại Thẩm Tinh bên người. Thẩm Thúc Thúc, nhanh, điêu khắc chính ngươi. Muốn giống như lúc cái loại kia. Hạ Hồng Ngọc vì hắn thanh bên giường ăn cơm nhỏ bản bản mở ra, đây là loại kia có thể di động giá đỡ bản, thanh nhỏ bản bản đẩy lên Thẩm Tinh phía trước. Thẩm Tinh tay trái cầm vật liệu gỗ, tay phải rút ra một bả dao điêu khắc, lâm vào trầm tư. Hiện tại xem ra, mình tượng gỗ có thể hấp thu hấp độc, khẳng định là cùng nó đồng đẳng với mình có quan, trợ giúp bản tôn hấp thu hấp độc. Mặc dù không biết vì sao lại này dạng, nhưng vừa rồi thí nghiệm không thể nghi ngờ là hữu hiệu, chỉ là kia tượng gỗ quá mức phim hoạt hình, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng cũng có thể cũng là chỉ có thể hấp thụ một điểm nhỏ hấp độc. Cũng may hiện tại tay trái còn có sức lực, có thể cầm được ở vật liệu gỗ, Thẩm Tinh trầm tư một lát, lập tức bắt đầu điêu khắc. Nay một lần điêu khắc tiêu chuẩn chính là bình thường mình, không còn là phim hoạt hình bộ dáng, cũng không phải cái gì tượng bản thân. Chỉ là mặc dù tay trái còn có bắt được vật liệu gỗ khí lực, nhưng thủy chung không phải rất thuận tiện, cho nên điêu khắc tiến độ chậm chạp. Đương nhiên này loại chậm là tương đối với Phỉ Phỉ cùng Hạ Hồng Ngọc đến nói, bây giờ hắn này độc thân nhiều năm tốc độ tay quả là nhanh đến không gì sánh kịp. Trong lúc đó y sinh đến kiểm tra phòng, Thẩm Tinh trong tay không có dừng lại, hộ sĩ tới hai lần, hắn cũng không để ý đến. Người không biết chuyện còn bị Thẩm Tinh này cố chấp kính nghiệp tinh thần cho thật sâu tin phục, kia cuối cùng tiến đến hộ sĩ đứng tại Phỉ Phỉ bên cạnh quan sát Thẩm Tinh chế tác tượng gỗ, qua một hồi lâu mới bỏ được phải đi. Lúc chiều, tại Thẩm Tinh gần như hà khắc bản thân yêu cầu hạ, một cái cùng hắn bản nhân giống như lúc tượng gỗ bị tinh tu hoàn thành. Đêm này ước chừng cao một thước tượng gỗ đứng ở trước người nhỏ bản trên bảng, tượng gỗ duy trì đứng thẳng tư thế, hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra mỉm cười, nhìn ngang phía trước. Cao một thước, mà đây cũng là Thẩm Tinh bình thường chế tác tượng gỗ cơ bản độ cao. Hắn một lần cuối cùng cẩn thận tra xét một lần, rốt cục chậm rãi gật đầu, đây là ta tượng gỗ. Trong lúc đó một mực chờ đợi ở một bên Phỉ Phỉ cùng Hạ Hồng Ngọc đã kêu thức ăn ngoài tiến đến ăn, bây giờ vừa mới ăn xong, Phỉ Phỉ lau miệng, đứng lên, cái thứ nhất nói ra, ta cảm giác đây là Thẩm Thúc Thúc ngươi tốt nhất tác phẩm. Quả thực giống như lúc, không chỉ tương tự, mà lại thật tự. Hạ Hồng Ngọc cũng có chút giật mình, nhịn không được chỉ vào tượng gỗ hai trái căn hạ gương mặt vị trí, ngươi cười một tiếng lên trong này sẽ có một cái rất nhỏ nếp gấp, vậy mà phía trên này cũng có, ngươi làm sao liền cái này đều biết. Bình thường tự luyến một điểm, nhiều chiếu tấm gương, lại đối tấm gương nhiều bảy mấy cái động tác, khác biệt bên cạnh, khác biệt góc độ, điều gì cũng sẽ phát hiện cùng người khác không giống nhau địa phương. Thẩm Tinh không cần Bích Liên trả lời. Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ đã cười đến gãy lưng rồi, hai ngày qua vẻ u sầu tại thời khắc này bị cọ rửa được không còn một mảnh. Không cần nói nhảm nhiều lời, Thẩm Tinh lúc này đem làm tốt tượng gỗ đặt ở đã đen vừa cứng vết thương mặt ngoài. Vừa rồi kia phim hoạt hình hình tượng mình tại hai chân vị trí có chút biến thành đen, nhưng vết thương nhìn không ra có phản ứng gì, đó là bởi vì tượng gỗ năng lực không đủ. Nhưng bây giờ này cùng mình giống như lúc tượng gỗ kề sát vết thương sau, mắt thường có thể thấy, một cỗ nồng đậm màu đen dọc theo tượng gỗ tiếp xúc làn da vị trí lan tràn ra. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, phản phất một dòng sông đột nhiên gặp thêm ra tới mở rộng chi nhánh miệng, chậm chậm mà bảo. Có hiệu quả. Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ hai người một trận kinh hỉ. Mới một lát, này tượng gỗ nửa người dưới tiêu toàn bộ biến thành màu đen, mà lại còn tại liên tục không ngừng mặc cho hắc độc chảy vào. Có phải là tại hấp thu hắc độc sau, này tượng gỗ tiêu biến thành trấn ấn rồi? Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh bỗng nhiên không khỏi dâng lên ý nghĩ này. DS, ra chương nhanh nhất có thể, cầu yêu thương, cầu đề cử ạ 3 chương 331. Thẩm Tinh tượng gỗ chương 331, Thẩm Tinh tượng gỗ trên thực tế, Thẩm Tinh tại ban đầu điều khắc mình phim hoạt hình tượng gỗ lúc, tự có loại lo lắng. Hắn luôn cảm giác xuất từ trong tay mình tác phẩm, mang theo trình độ nhất định linh tính, bất quá đây rốt cuộc là làm một tên tượng gỗ sư xuất tại đối với mình tác phẩm yêu quý sinh ra tín nhiệm, vẫn là Thẩm Tinh cùng dị thường tao nội nhiều, tự nhiên mà vậy sinh ra lo lắng. Loại cảm giác này chỉ sợ liền chính Thẩm Tinh đều nói không rõ ràng. Ban đầu ở đem mình phim hoạt hình tượng gỗ giao cho Hạ Hồng Ngọc lúc, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại bất an, tự cảm giác có thể hay không sau này này đồng tây rơi chỗ nào không thấy, bị dị thường nhặt đi phải chăng có thể ở phía trên động tay chân. Nhưng về sau thời gian dài như vậy quá khứ, chứng minh lo lắng của mình là dư thừa, chỉ là nếu như muốn hắn làm một cái không phải phim hoạt hình hình, mà là cùng mình giống như lúc nguyên hình tượng gỗ ra, Thẩm Tinh vẫn là không quá tình nguyện, hắn luôn cảm giác này tựa như là phạm vào một loại nào đó cấm kỵ. Nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, không thể không làm như vậy. Dù cho nhìn xem mình tượng gỗ cảm giác có chút quái dị, cũng muốn hoàn thành, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần thứ nhất điêu khắc một cái cùng mình hoàn toàn tương tự tượng gỗ, Thẩm Tinh luôn cảm giác tâm lý rất quái lạ, thẳng đến đem này tượng gỗ đặt ở miệng vết thương, nhìn kia ai nhiều hắc độc bị hấp thu ra sau, hắn bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Nay tượng gỗ, thật giống như mình một cái phân thân, hoặc là thế thân. Hiện tại làm thế thân tượng gỗ đang hấp thụ nguyên bản thuộc về bản tôn trên người hắc độc, đem hoàn toàn chuyển đổi đến trên người mình. Cũng không biết hấp thu hắc độc sau mình tượng gỗ sẽ là kết quả gì. Thẩm Tinh đoán có ba loại. Loại thứ nhất là hấp thu quá nhiều hắc độc tượng gỗ, có thể sẽ bởi vì không thể thừa nhận mà trực tiếp nổ tung. Loại thứ hai là tượng gỗ sẽ không hư hao, nhưng toàn thân biến thành đèn sau, nó sẽ bảo trì cái dạng này, thẳng đến chậm rãi đem những này hắc độc hoàn toàn mài rơi. Bất quá cái này cần thời gian rất dài. Mà loại tình huống thứ ba là tượng gỗ tại hấp thu hắc độc về sau sẽ sinh ra biến dị, biến thành vương chi trong miệng nói tới. Chân ấn, đương nhiên cũng có khả năng biến thành cái gì khác những thứ không biết. Cuối cùng là một loại như thế nào kết hợp quá trình, Thẩm Tinh cũng không thể nào biết được, nhưng kết quả cuối cùng không ở ngoài chính là này mấy loại. Một bên Tĩnh Tĩnh nhìn chăm chú lên miệng vết thương màu đen trạng thái đang không ngừng giảm bớt, bình tượng gỗ màu sắc càng ngày càng đậm, một bên đang miên man suy nghĩ. Ước chừng nửa giờ sau, Thẩm Tinh tượng gỗ đã hoàn toàn biến thành màu đen, nhưng tia hắc độc y nguyên trải qua vết thương chảy vào tượng gỗ trong, cũng không có đình chỉ, phản phất lúc này tượng gỗ cũng không có chân chính đổ đầy. Thẩm Tinh cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là quan sát đến, nếu như tượng gỗ thật không cách nào hấp thu, tiểu gì cũng sẽ tại nào đó một khắc dừng lại. Bây giờ nguyên bản chảy tới nách xuống hắc độc đã biến mất, toàn bộ hắc độc nhuộm dần diện tích nặng lại thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, quay chúng quanh tại vết đao chu vi. Không chỉ như vậy, này một khối hắc độc còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Đặt ở Thẩm Tinh bên hông cái này tượng gỗ mặc dù đã toàn bộ màu đen, nhưng nhan sắc còn tại theo thời gian chuyển rời không ngừng làm sâu sắc, phản phất không có cuối cùng. Bây giờ Thẩm Tinh đã bắt đầu chú ý, nếu như này tượng gỗ xuất hiện một loại nào đó thay đổi bất thường, tỉ như xuất hiện khe hở, hoặc là một loại nào đó không ổn định, có thể sẽ có bỗng nhiên bạo liệt khuynh hướng lúc, hắn sẽ lập tức đưa nó lấy xuống, thích đáng xử trí. Chờ giây lát, dữ liệu được tình hình đều không có phát sinh, chỉ là này tượng gỗ trở nên càng ngày càng đen, phản phất toàn thế giới hắc ám đều tụ tại tượng gỗ trên thân. Trong phòng bệnh không có người nào nói chuyện, đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm tượng gỗ, lại thỉnh thoảng nhìn càng ngày càng tiếp cận màu da vết thương. Lại là sau nửa giờ, một cái rõ ràng vết đao hiện lộ tại ba người trước mắt, kia nồng đậm màu đen biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc đó, một đạo máu tươi dọc theo miệng vết thương ra bên ngoài chảy ra, huyết dịch nhan sắc bình thường, vỡ ra vết đao nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Máu tươi chảy ra, vết thương khôi phục bình thường. Hạ Hồng Ngọc lập tức nói, Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian đến đầu giường nhấn xuống triệu hoán bác sĩ y tá ân phím. Thẩm Tinh đem đen nhánh vô cùng tượng gỗ lấy ra, nhưng rắc vào tay một mảnh lạnh buốt. Phản phất cầm một khối hàn băng, lập tức tạm thời đem đặt ở dưới cái gối. Chờ y sinh cùng hộ sĩ chạy đến sau nhìn lên, từng cái trợn mắt hốt mồm. Dưới mắt vết đao đã biến thành rất bình thường ngoại thường, chỉ cần dựa theo thông thường xử lý liền thành, kia trước đó quỷ dị màu đen đã hoàn toàn biến mất. Hộ sĩ lấy ra trị liệu cùng băng bó ngoại thương dùng dược dụng cụ, mà phụ trách Thẩm Tinh bệnh tình y sinh thì đối với hắn hỏi han, ý đồ tìm tới nguyên nhân, nhưng Thẩm Tinh trả lời là buổi sáng cùng giữa trưa tiểu ăn mấy quả thuốc tiêu viêm, không có làm cái khác trị liệu, cũng không hiểu là vì cái gì lại đột nhiên tiêu tán. Hắn cùng Hạ Hưng Ngọc, Phỉ Phỉ ba người ăn ý không có lộ ra bất kỳ phong thanh. Rất nhanh vết thương bị xử lý băng bó xong tất, tổ điều tra đặc biệt Trần Đông, Lô Dương mấy người cũng nghe hỏi chạy đến. Hỏi thăm y sinh cũng tra xét vừa mới chụp được vết thương ảnh chụp, hai người theo thường lệ hỏi thăm Thẩm Tinh, bất quá được đáp án đều như thế, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là đến cái nào đó thời gian điểm, đột nhiên những này màu đen tiểu rút đi. Khả năng này loại cảm nhiễm có thời hiệu hạn chế. Trần Đông chỉ có thể này giản đoán. Nhưng rất nhanh hắn tiểu hướng Kinh Châu đặc điều tổng bộ báo cáo. Không cần lại xuống phát con kia đã biết đẳng cấp cao nhất dị thường dầu trơn, bởi vì bên này cảm nhiễm đã mất đi hiệu quả, không cần lại chuyên môn trị liệu. Không bao lâu, nhận được tin tức Cố Phi cùng Đinh Văn Lưng cũng gọi điện thoại tới, kỹ càng hỏi thăm một phen sau, đã Trần Đông cũng không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn ở xa nơi khác càng là không thể nào biết được. Lỗ Dương trông coi y viện ra một phần kỹ càng trị liệu tình huống cùng báo cáo, Trần Đông thì là rời đi bận bịu cái khác bản án, sau đó Lỗ Dương tới cùng Thẩm Tinh lên tiếng chào, cùng hắn liêu một hồi, này mới rời khỏi. Chờ tất cả mọi người đi, Phỉ Phỉ cùng Hạ Hồng Ngọc này mới có cơ hội nói chuyện với Thẩm Tinh. Cái này sự cứ như vậy qua, ai cũng không cần giảng, bí mật chỉ có ba người chúng ta người biết. Thẩm Tinh dặn dò. Vậy ngươi tượng gỗ xử trí như thế nào? Hạ Hồng Ngọc nói, nếu như ngươi không tiện, tiêu thanh tượng gỗ giao cho ta, ta nghĩ biện pháp đem này đồng tây tiêu hủy. Thẩm Tinh lắc đầu, không có việc gì, ta giữ lại nó còn có cái khác tác dụng. đem đã hoàn toàn biến thành màu đen tượng gỗ lưu lại. Trên thực tế Thẩm Tinh muốn quan sát này tượng gỗ hậu tục có thay đổi gì, có phải là cùng mình ba loại đoán phù hợp. Còn có, hắn càng muốn chứng minh chính là, mình tượng gỗ có thể hay không trở thành chân ấn. Chú, ăn cơm tối, Hạ Hồng Ngọc mang theo Phỉ Phỉ đi phụ cận trên đường tản bộ, Thẩm Tinh bởi vì vết thương mới xử lý xong, không cách nào rời giường, chỉ là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn đem này đen nhánh tượng gỗ tạm thời ném vào hắc vực trong ẩn tàng, nhìn thoáng qua hắc vực trong cấp độ càng sâu không gian nội bộ, lập tức muốn đem hắc vực quan bế. Bất quá ngay tại quan bế trước đó sát na, Thẩm Tinh ánh mắt ngưng lại, liền gặp nguyên bản đặt ở hắc vực bên trong vương chi tượng gỗ, đột nhiên nhẹ nhàng run lên một cái. Mà giờ khắc này tại vương chi tượng gỗ bên cạnh, thì đặt vào mình màu đen tượng gỗ. Nhìn kỹ lại, liền gặp kia vương chi tượng gỗ trong, ẩn ẩn có một đoàn âm ảnh bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo ra, chậm rãi tràn vào bên cạnh mình tượng gỗ trong. Thẩm Tinh khẽ giật mình, ban đầu hắn còn tưởng rằng kia đoàn âm ảnh là bị hấp thu sau vương chi tại tượng gỗ bên trong bóng đen. Bởi vì lúc trước hấp thu rất nhiều dị thường tượng gỗ, đều không ngoại lệ sẽ xuất hiện nên dị thường bóng đen ở trong đó, đều có các tư thái, nhưng đều là duy trì đứng im bộ dáng, phản phất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhưng Thẩm Tinh nhìn kỹ về sau, phát hiện đại biểu vương chi kia đoàn bóng đen, trên thực tế vẫn là tại vương chi tượng gỗ trong, cũng không có bị hấp xả quá khứ, mà kia hấp xả quá khứ một đoàn âm ảnh lại cùng vương chi thân hình giống như lúc, cái này rất giống là rút đi vương chi cái này dị thường linh hồn hoặc là tinh thần. Trên thực tế hắn bản thể vẫn tại thuộc về mình tượng gỗ trong. Tại hấp thu vương chi dị thường tinh thần sau, mình tượng gỗ phản phất không có ban đầu kia a đen nhánh. Nhưng Thẩm Tinh không dám khẳng định, bởi vì này có chút giống là ánh mắt ảo giác. Đem hắc vực đóng lại, hắn nằm ở trên giường trầm tư một chút, cho rằng dĩ vãng mình dùng tượng gỗ hấp thu những này dị thường sau, trên thực tế bọn chúng chỉ là bị vĩnh viễn vây khốn, cũng không có bị hoàn toàn ma diệt. Bọn chúng có khả năng đang chậm rãi khôi phục mình tinh thần, này loại tinh thần vì những thứ khác cùng chúng nó giống nhau tượng gỗ cung cấp cái gọi là linh ẩn. Nhưng những này bị hấp thu dị thường có thể hay không tại đạt tới nhất định tinh thần trình độ sau, thoát ly tượng gỗ khống chế, điểm này nhưng không được mà biết. Nhưng nghĩ đến không có dễ dàng như vậy thoát ly. Hiện tại mình tượng gỗ có thể đưa chúng nó tại tượng gỗ trong tích xúc tinh thần toàn bộ hấp thu, vậy thì càng là không nổi cái gì sóng lớn, chỉ là sau khi trở về, Thẩm Tinh muốn đem cái khác bày ra trong nhà tượng gỗ toàn bộ hấp thu một lần nhìn. Đối với mình tượng gỗ, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy tò mò. Tiên lặng tại y viện nghỉ ngơi một tuần lễ, trên thực tế phổ thông vết thương chỉ cần Thẩm Tinh vận dụng màng bảo hộ gân đen, rất nhanh liền sẽ kết vảy khỏi hẳn. Nhưng bởi vì mình là tại trong bệnh viện, khẳng định phải dựa theo bình thường quá trình đến thao tác, nếu không trên người hắn quá nhiều bí mật sẽ bị ngoại nhân phát hiện. Trong thời gian này tổ điều tra đặc biệt đến đây hai lần, cho Thẩm Tinh ghi chép một phần ghi chép, hiển nhiên bọn hắn còn tại điều tra Thẩm Tinh vết thương vì sao lại bỗng nhiên trở nên bình thường. Thẩm Tinh cũng làm xong mật thiết phối hợp, cũng đem Vương Chi cái này tình huống dị thường tiến hành kỹ càng miêu tả, chứ không có lộ ra hắn có để người lãng quên thân phận đặc tính. Cho nên hết thảy chỉ hướng đều tập trung vào kia thanh mất tích bí ẩn màu đen đao nhọn lên. Dựa theo tổ điều tra đặc biệt yêu cầu, Thẩm Tinh cho bọn hắn vẽ một bức màu đen đao nhọn họa, kỳ thật hắn cũng nghĩ mượn nhờ tổ điều tra đặc biệt tra ra này thanh thứ hạch tâm vũ khí lai lịch. Thẳng đến Thẩm Tinh xuất viện ngày ấy, tổ điều tra đặc biệt cũng đều không có đầu mối, đồng thời đã đem bản án báo lên Linh Châu đặc điều trung tâm, nhưng xem ra kết quả phần lớn sẽ quy về Trần Đông nói như vậy, là bởi vì thời hiệu kết thúc mới đưa đến đen dịch tiêu tán, đây cũng là toàn thua thiệt Thẩm Tinh tố chất thân thể không sai, lúc này mới có thể gượng chống đến lúc đó hiệu kết thúc. Nay đoạn thời gian cao ốc Bạch Tháp bên kia không tiếp tục xuất hiện dị thường sự kiện, đồng thời trải qua tổ điều tra đặc biệt triệt để 3 lần kiểm tra sau, mô phỏng tại một tuần lễ sau một lần nữa mở ra làm việc. Thẩm Tinh xuất viện ngày, đồng dạng đi cao ốc Bạch Tháp cũng từ dưới đất bãi đậu xe bắt đầu, đi lên từng tầng tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn là ai sẽ hay không ở đây, bởi vì mắt kép cùng Vương Chi cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đây, mà nơi này bởi vì có quỷ ti tồn tại, cũng bị chứng minh là tinh thần thất thường loại dị thường loại hình một cái tạm thời khu quần cư. Cho nên thân là 6 chuỗi danh sách bên trong đỉnh cấp, hắn là ai cái này dị thường rất có thể cũng sẽ tại tòa cao ốc này xuất hiện. Đang tìm quá trình bên trong, Thẩm Tinh cũng tại cẩn thận cảm ứng cái này dị thường, nhưng thẳng đến đem tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Dựa theo văn tự trong tin tức nhắc nhở, hắn là ai những người khác nhìn không thấy, trừ Nhi Đồng. Mà tại Nhi Đồng trông thấy cái này dị thường lúc, thường thường câu nói đầu tiên là hắn là ai. Thẩm Tinh hiện tại không cách nào xác định nếu như gia hỏa này tại mình phạm vi cảm ứng bên trong, này dị thường cảm ứng kỹ năng có thể hay không phát hiện đối phương, nếu như nó năng lực chính là ẩn tàng, nói không chừng muốn đạt tới cái nào đó điều kiện mới có thể chính xác cảm ứng. Cũng may hiện tại bên cạnh có Phỉ Phỉ tại, nếu như hắn là ai xuất hiện, Phỉ Phỉ đứa bé này không có lý do sẽ không trông thấy, huống hồ Phỉ Phỉ còn không phải phổ thông hải tử. Thương thế nuôi không sai biệt lắm, trên thực tế đã khỏi hẳn, Thẩm Tinh đưa ra đề nghị mang Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ tại Bạch Tháp thị phong cảnh danh thắng khu du ngoạn 2 ngày. Chỉ cần Thẩm Tinh thân thể không có việc gì, Hạ Hồng Ngọc cũng vui vẻ tại cùng hắn chơi mấy ngày, về phần Phỉ Phỉ càng là cao hứng mừng mừng. Tại Bạch Tháp thị chơi 2 ngày sau, ba người lân cận cưỡi đường sắt cao tốc đi đồng dạng tại Ninh Châu Long Phụ đại thị Long Nguyên thị. Long Nguyên thị là Thẩm Tinh quê quán, đã khoảng cách quê quán như vậy gần, không có lý do không thừa cơ hội này trở về nhìn cha mẹ. Trước đó tại mình ký ức hỗn loạn thời điểm, Thẩm Tinh không dám xác định này đối cha mẹ có phải là mình chân chính cha mẹ, nhưng ở trong ngộng cảnh cùng nhị hóa tên kia chính diện gặp lại sau, bây giờ hắn cơ hồ đã có thể xác định, ký ức hỗn loạn lúc cái gọi là ở tại Kỳ Sơn đại thị lại thành cha mẹ, là nhị hóa tại một cái thế giới khác cha mẹ, cũng không phải là mình. Cái này cũng tiểu giải thích lại thành bên kia không có mình tại cái kia trong trí nhớ cha mẹ, cũng không có trong trí nhớ tiểu khu tình huống, bởi vì bọn hắn muốn cũng không thuộc về cái này thế giới. Nhị hóa hiện tại đến cùng là chết là điên, Thẩm Tinh cũng không nói không được, trừ phi tiến vào mộng cảnh chỗ sâu đi chứng thực. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, gia hỏa này tuyệt đối không thể lại ngấp nghé cỗ thân thể này, bởi vì chính mình đã lấy được thân thể quyền khống chế tuyệt đối. Khoa Châu, trung tâm thành thị. Ngựa xe như nước ngay đạo bên cạnh, có một chàng đời cũ thương phẩm phòng, này trong phòng nguyên bản chủ nhân cơ bản đều đã chuyển ra, hiện tại ở chỗ này phần lớn đều là phòng thuê phòng người. Trong đó một gian cũ kỹ bên trong phòng lớn, cửa sổ toàn bộ quan bế, cửa sổ kiếm trên kết thật dày một lớp bụi, nhưng không có ai đi thanh lý, khiến cho bên ngoài dù cho là ban ngày, trong phòng cũng một mảnh u ám. Giờ khắc này ở này phòng trọ trong đó trong một cái phòng, sáng một chiếc mờ nhạt đèn, này phòng tận cùng bên trong một mặt tường bên trên, lít nha lít nhít dán đầy đại lượng ảnh chụp. Những hình này có chụp lén nhân vật, có kiến trúc vật, còn có ảnh chụp trong là hai người trở lên chính tại gặp mặt chẳng cảnh. Trừ cái đó ra, ảnh chụp phía trên biết có những này người danh tự, cùng cái nào đó kiến trúc vật sở tại địa danh. Một người trung niên nam tử ngồi trong phòng, một cái tay gối lên ngực, khiến cho một cái khác tay khuỵu tay có thể đặt ở phía trên, bảo trì chống cằm tư thế, lưng thì tựa ở một bả chiếc ghế trên ghế dựa, nhãn tình trực câu câu nhìn chằm chằm những hình này, cùng ảnh chụp ở giữa nối liền dây đỏ. Bên ngoài một đầu khác trong phòng vệ sinh, một cái vòi nước tựa hồ không cách nào vặn chặn, chính tại có quy luật chảy xuống nước, một viên, tại này điên tĩnh trong phòng lộ ra dị thường rõ ràng. Không biết qua bao lâu, đen nhánh trong phòng vệ sinh truyền ra một trận bò thanh âm, nương theo lấy tiếng nói khàn giọng thấp giọng chu lên. Một người mặc đồ ngủ màu trắng tóc dài nữ tử bò tới cửa phòng vệ sinh sau, chậm rãi đứng lên, nàng y phục mặt ngoài có một cái hố, cho thấy bụng của nàng đã hoàn toàn nát giữa, bất quá bên trong trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ khí bẩn. Nữ nhân này sắc mặt tử thanh, huyết hồng hai mắt lồi ra, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm kia đèn sáng phòng nhỏ. Chính trong phòng nhìn chăm chú ảnh chụp lâm vào trầm tư nam tử, lúc này khe khẽ thở dài, đứng lên, quay người đi ra khỏi phòng, nhìn kia đứng tại cửa phòng vệ sinh quỷ dị nữ tử một chút. Hắn cũng không có lộ ra sợ thật tình, mà là trong miệng tự lẩm bẩm: "Ngươi rốt cuộc muốn cùng ta tới khi nào?" Nếu như Thẩm Tinh ở đây nghe thấy được tiếng nói chuyện của hắn, liền sẽ nhận ra, này nam tử chính là trải qua đơn giản dịch dung chú đạo. Chú thích: Thẩm Tinh tượng gỗ có phải là chân ấn, trên thực tế tại quyển sách phiên ngoại trong đã chứng minh, còn không, có toàn đặt tư hữu, toàn đặt trước liền có thể nhìn phiên ngoại, đây là khởi điểm gần đây làm một hạng hoạt động. Chương 332. Truy tung chương 332, truy tung lúc trước mượn mình có thể cơ hội sống lại, chú đạo che giấu tung tích, điều tra đến Khoa Châu trung tâm thành thị. Trong này là Khoa Châu trung tâm chỉ huy điều tra đặc biệt tiểu thiết lập ở nơi này Châu Trị An sảnh bên trong, nhưng Chu đạo không cùng người ở đó tiếp xúc, mà là âm thầm tiến hành 10 ngày điều tra. Nay loại lợi dụng một thân phận khác triển khai điều tra hành động, đừng nói hiệu suất còn rất cao, rất nhanh Chu đạo tiểu tra ra rất nhiều liên quan tới Lục Nguyên cái này Khoa Châu thương hội chủ tịch bí ẩn. Dựa theo tổ điều tra đặc biệt nguyên bản tiểu nắm giữ tin tức, Chu đạo rất rõ ràng, gia ẩn tổ chức tại mỗi một cái địa phương phân công đều rất rõ ràng, có rất rõ ràng tổ chức cơ cấu. Tại một cái như là Vân Quốc loại kia chợ trời trong, tổ chức đó có khả năng sẽ thiết lập dạ ẩn tiểu đội, cũng có khả năng không có, này cùng nơi đó phải chăng có đầy đủ nhiều dị thường ẩn hiện có quan. Mà tại thành phố lớn bên trong, thì cơ hồ tất thiết thành phố cấp một tổ chức, nơi này dạ ẩn tổ chức người lãnh đạo tối cao, được gọi là thành phố đầu. Ban đầu Thẩm Tinh đem Lục Uyên rất khả nghi tin tức này tiết lộ cho Chu đạo lúc, Chu đạo ngay tại hoài nghi kia Lục Uyên có phải hay không cái nào đó thành phố lớn thành phố đầu, nhưng cái suy đoán này từ khi hắn bị phục kích về sau, sinh ra căn bản tính chuyển biến. Bởi vì phục kích Chu đạo có 3 người, mà lại toàn bộ là trải qua hắc hóa dạ ẩn tổ chức người, luận thực lực từ thấp đến cao lời nói, một người trong đó thú hóa, một xác người hóa, kia thủ tại thông hướng phòng hồ sơ thông đạo trung tướng mình giết chết nữ nhân, thì là đẳng cấp tương đối cao quỷ hóa trạng thái. Có thể dùng một lần để này 3 loại trạng thái người toàn bộ điều động đến giết mình, này không phải một cái thành phố đầu có thể trong khoảng thời gian ngắn tiểu tùy tiện làm được. Cho nên Chu đạo bắt đầu hoài nghi, Lục Yên thân phận có thể là chủ quan cấp, này chủ quản thế nhưng là trông coi một cái châu dạ ẩn tổ chức thủ lĩnh, địa vị cực cao. Cũng chỉ có loại cấp bậc này người mới có thể rất nhẹ nhàng tiểu điều động 3 loại trạng thái dị hóa người đối phó chính mình. Chủ yếu nhất là Chu đạo nhớ kỹ rất rõ ràng, kia quỷ hóa nữ nhân nếu như không trước đó cảm kích, là không thể nào thủ tại kia thông hướng phòng hồ sơ trong thông đạo, đợi chờ mình mắc câu. Cho nên Lục Yên không chỉ là chủ quản cấp đơn giản như vậy, chính là này Khoa Châu trung tâm chỉ huy điều tra đặc biệt nội bộ, khẳng định cũng có người cùng hắn có liên quan, nếu không không có khả năng đối Hạc Sơn đại thị tổ điều tra đặc biệt cao ốc kia a hiểu rõ. Trải qua hắn này đoạn thời gian lặng lẽ sờ tra, mặc dù chỉ âm thầm nhìn thấy qua một lần Lục Yên diện mục, nhưng phát hiện Lục Yên thủ hạ một cái gọi Lục Xuyên tuổi trẻ nam tử thường xuyên tại thương hội trong xuất nhập tấp nập. Về sau Chu đạo một điều tra, phát hiện này Lục Xuyên cùng Lục Yên giống nhau đến mấy phần, lại là cháu của hắn. Mà Lục Xuyên cùng chị An sảnh một vị nào đó quan lớn không sai biệt lắm 3 ngày 2 đầu thông điện thoại, tiến tới Chu đạo tìm hiểu nguồn gốc, tra được này vị chị An sảnh quan lớn lại thường xuyên đem Châu trung tâm điều tra đặc biệt một vị nào đó cao cấp điều tra viên hẹn ra ăn cơm. Mặc dù hắn không có nhìn thấy Lục Yên cùng này hai người tiếp xúc, nhưng Lục Xuyên ở giữa phụ trách xe chỉ luận kim khẳng định bất giả. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Chu đạo phát hiện mình bị một con dị thường cho đi theo. Này dị thường chính là trước mắt này vị, một người mặc áo ngủ lại ruột xuyên bụng nát nữ tử. Ban đầu Chu đạo che giấu tung tích trốn ở một cái khác phòng trọ trong, mỗi ngày bí ẩn triển khai điều tra, về sau hắn đông nhiên tại ngày nào đó ban đêm bừng tỉnh, phát hiện mình khóa trái ngoài cửa phòng ngủ, chuyển đến móng tay gãi cánh cửa thanh âm. Hắn không có mở cửa, mà là đứng tại sau cửa nghe một lát, chuẩn bị từ trên cửa mặt cửa sổ mái nhà chỗ ấy ra bên ngoài quan sát. Lúc ấy kia phòng trọ cũng rất cũ kỹ, cánh cửa chọn lựa mở có pha lê cửa sổ mái nhà dạng thức, chỉ cần cầm cái băng đặt ở môn hạ, dẫm lên ghế tiểu có thể xuyên thấu qua trên ván cửa mặt cửa sổ mái nhà quan sát động tĩnh bên ngoài. Nào biết Chu đạo vừa mới thò đầu ra, tiến đến cửa sổ mái nhà chỗ ấy muốn ra bên ngoài quan sát lúc, một trương tử thanh sắc gương mặt đồng thời từ cửa sổ mái nhà bên ngoài xuống tới, hai con đồng tử tràn ngập huyết sắc, nhãn cầu hơi hơi lồi ra hốc mắt 1 cm. Dù cho Chu đạo kinh nghiệm phong phú, một màn này cũng thực đem hắn giật nảy mình, tự nhiên mà vậy một đạo tĩnh điện tràng tiểu đánh ra ngoài, xuyên qua cánh cửa, đem nữ nhân này y phục đốt ra một cái đại lỗ thủng, liền bụng đều cho đánh xuyên qua. Nhưng nữ nhân phảng phất không có cảm giác, cũng không có thét lên, chỉ là ngã trên mặt đất sau rất nhanh không có nhúc nhích. Chu đạo quan sát một lát, phỏng đoán nữ nhân này là một con dị thường, cân nhắc về sau hắn trong đêm đem nữ nhân này kéo đến ngoại ô chôn, hắn hiện tại không tiện vận dụng tổ điều tra đặc biệt hoặc là trị an sảnh lực lượng, cho nên chỉ có thể mình làm như thế. Nào biết thứ hai ngày ban đêm, tại hắn ngủ sau, chỉ nghe thấy phòng trọ trong phòng khách có người đang đi lại, người này hành tẩu không phải rất sinh động, phảng phất thân thể rất nặng nề, là kéo lấy hai chân tại đi. Từng bước một mực tới lui lui đi tiếp cận 4 giờ, cho đến lúc tờ mở sáng tiếng bước chân mới biến mất. Như vậy đi hai cái ban đêm, Chu đạo rất rõ ràng, nữ nhân này lại tìm trở về. Hắn đoán có thể là mình thuê lại căn phòng này không thế nào sạch sẽ, chọc tới dị thường, cho nên không có dừng lại lâu, cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên đây, mà là trực tiếp lựa chọn dọn đi. Bởi vì trong tay sự tình rất trọng yếu, hắn không chỗ chống lý những này dị thường vụ án, dọn đi trước đó dùng tiền xin một cái kẻ lang thang, lấy một tên phổ thông thị dân thân phận báo án, nói là này phòng trọ tại nháo quỷ. Về phần về sau chị An sảnh xuất động sau là thế nào xử trí, Chu đạo cũng không rõ ràng, hắn cũng không tiện để ở xa Hạ Sơn đại thị Cố Phi hoặc là Đinh Văn Ứng tới hỏi cái này sự. Chờ di chuyển sau khi đi thứ hai ngày, cũng chính là tại bây giờ này gian xuất tô ốc trong, kia ruột xuyên bụng nát nữ nhân lần nữa tiến đến. Đến tận đây Chu đạo đống nhiên bắt đầu hoài nghi, nữ nhân này xuất hiện có lẽ không phải mình trùng hợp đụng phải dị thường sự kiện đơn giản như vậy, mà là khả năng có nguyên nhân khác. Thì như, cùng mình trước mắt đang điều tra bản án có quan. Như vậy một liên tưởng, hắn cùng ngày tại nữ nhân này xuất hiện sau, trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài, chuẩn bị cùng nàng trao đổi một chút, nhìn nhìn có thể hay không chứng thực mình ý nghĩ. Kết quả nữ nhân này nhìn thấy hắn sau, ngây người 2 giây, lập tức bay nhào tới tiểu cắn, mà lại lực lớn vô cùng. Nếu không phải Chu đạo là cấp 4 tính điện độ dung hợp, chỉ dựa vào phổ thông người khí lực lời nói, căn bản là không có cách chống cự. Đem nữ nhân này lần nữa chế phục sau, nữ nhân này giống như lần trước, phản phất chết đi tựa như không lúc đích. Chu đạo này một lần lưu tâm mắt, không có lập tức đi vùi lấp nàng, mà là đem nữ nhân này lôi vào phòng trọ phòng ngủ dưới giường, chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian. Quả nhiên tại sau nửa đêm thời điểm, ngủ ở phòng khách trên ghế salon hắn nghe thấy được đến từ dưới giường lúc nhích âm thanh, bởi vì sớm đem nữ nhân này tiến hành trói gô, cho nên chỉ là trông thấy nữ nhân này giống như một cái nhân hình mãng xà đồng dạng, từ dưới giường lúc nhích mà ra, lần nữa phục sinh. Bất quá lực lượng của nàng so với một lần trước tăng lên rất nhiều, kia chút trói buộc ở trên người nàng dây thường mắt thường có thể thấy một kia đứt gãy, mà đồng thời Chu đạo còn phát hiện đồng tử của nàng cũng biến thành càng thêm đỏ sưng, tựa hồ sắp nhịn không được mà trực tiếp tuôn ra tới. Tại nhìn thấy Chu đạo sau, nay quỷ dị nữ nhân thần sắc điên cuồng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt liền đem Chu đạo thân thể xé nát, dù cho bị trói gô cũng không ngừng ngoan ngoại. Chu đạo không có cách nào, thừa dịp nàng vẫn chưa hoàn toàn tránh ra khỏi lúc, liên tiếp dùng 3 lần tĩnh điện tràng đem hoàn toàn đánh tan, thân thể phân chia thành mấy chục khối, sau đó chịu đựng nôn mửa dùng hơn 10 màu đen túi nhựa lô hàng tốt, tạm thời ném vào trong phòng vệ sinh, đem khóa cửa chết. Nay phòng trọ ngoài hành lang mặt đồng dạng có phòng vệ sinh, hắn muốn lên nhà vệ sinh thời điểm nhiều nhất phiền phức điểm, chạy ngoài mặt đi lên. Nhưng để Chu đạo không có nghĩ tới là, nữ nhân này thân thể khối vẫn có thể hoạt động, ước chừng một ngày sau đó, lần nữa tự hành núp ních ra, đồng thời còn xuyên phá túi nhựa, một lần nữa dán lại với nhau. Cũng không biết dùng phương pháp gì, phòng vệ sinh cửa cũng bị cưỡng chế mở ra, bây giờ trước mặt đứng đấy nữ nhân, không những bụng nơi đó vẫn như cũ trống rỗng cái gì cũng không có, mà lại mặt ngoài thân thể toàn bộ là vết rạn, phản phất vừa mới may vá qua búp bê, mà lại may vá tay nghề thô ráp vô cùng. Nàng đứng ở nơi đó thân thể siêu siêu bẹo bẹo, cho người ta một loại chẳng mấy chốc sẽ lần nữa toàn thân tản mất cảm giác. Nhưng lại tà dị bảo trì bất động, một đôi phát đỏ nhãn tình, nhìn chòng chọc vào đối diện cửa gian phòng chỗ Chu đạo. Một giây sau, nữ nhân này xê dịch cước bộ nhìn qua cực kỳ khó chịu đi tới, sắp tới gần Chu đạo lúc, tốc độ của nàng đột nhiên tăng tốc, co mẹo, một đôi mắt toàn bộ lồi ra, bờ môi vỡ ra, lộ ra một ngụm đen nhánh vô cùng còn có treo dịch chảy ra răng, nào về phía Chu đạo. Chu đạo lui lại một bước, phịch một tiếng, đem này dán đầy ảnh chụp cửa gian phòng qua bế, đem nữ nhân này nhốt tại trong phòng khách. Cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, nữ nhân này tại nhìn không thấy mình sau, lập tức giữ vững an tĩnh, bắt đầu ở phòng khách trong đi qua đi lại, kéo lấy hai chân chậm rãi đi lại. Hiện tại Chu đạo tin tưởng, bên ngoài nữ nhân này dùng phương pháp của mình khả năng căn bản giết không chết, không quản như thế nào, nàng đều có thể lấy phương thức nào đó quỷ dị phục sinh sau đó tiếp tục quấn lấy chính mình. Đồng thời chỉ cần thấy được mình thân ảnh, nữ nhân này liền sẽ nhào tới điên cuồng công kích. Khả năng vẫn là bị những tên kia phát hiện. Chu đạo lẩm bẩm. Hiện tại xem ra, nữ nhân này phương thức tồn tại hẳn là bị thứ gì cho khống chế, chỉ cần khống chế nàng kia phương vẫn còn, nàng liền sẽ không chân chính chết đi. Bất quá đối phương kia người nên còn không thể hoàn toàn xác định, hoặc là không biết Chu đạo đến cùng là thân phận gì, cho nên không có trực tiếp ra mặt, mà là vận dụng như vậy một con dị thường đến chuẩn bị xử lý chính mình. Một bên suy tư, Chu đạo một bên lập tức đem trên tường tất cả ảnh chụp gỡ xuống, chứa vào mấy cái túi văn kiện trong, bịt kín tốt. Sau đó đem mặt khác văn kiện tư liệu cũng toàn bộ gói bịt kín, bỏ vào một cái đại trong một giấy, dùng băng dán toàn bộ thiết lao. Lập tức hắn quay người từ trong ngăn kéo lấy ra một bả chấn động thức trừ dị súng ngắn, một thanh phổ thông chế thức súng ngắn, phân biệt cắm ở tả hữu bên hông, giấu kỹ trong người. Tiến đến cửa gian phòng, này cánh cửa quan bế về sau cũng không chặt chẽ, xuyên thấu qua khe cửa còn có thể trông thấy phía ngoài quỷ dị nữ tử còn tại phòng khách trong chậm rãi đi lại. Hắn không định từ nơi này ra ngoài, mà là mở ra phòng cửa sổ, này một mặt vừa vặn tới gần hành lang, đứng tại trên cửa sổ, chỉ cần một bước dài tiểu có thể nhảy vào hành lang. Lúc này chính vào trạm vào tối, hành lang trên cũng không có người trải qua. Chu đạo ôm một giấy, đem cửa sổ đẩy ra một điểm, lập tức dẫm tại khung cửa sổ bên trên, chớ nhìn hắn bình thường xuyên như cái hương cán bộ, nhưng thân thủ mất tiệp, không một chút nào dây dưa dài dòng, bàn chân chạm đất, bắp chân dùng lực, một bước tiểu nhảy vọt đến hành lang bên trên, xoay người ổn định trong tay ôm một giấy. Ổn định thân hình sau, hắn khẽ ngẩng đầu, chợt phát hiện một đôi giày da đứng tại trước mắt mình. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm hàng lâm, Chu đạo duy trì xoay người động tác, hai tay nhanh chóng từ bỏ hộp giấy, tay phải bắt lấy bên hông chế thức súng ngắn, nhấc tay bắn một phát. Bất quá một đạo đại lực trước một bước đánh trúng hắn cầm thương cổ tay, tại súng vang lên ngay mắt, họng súng đã bị đè thấp, mất đi mục tiêu. Chu đạo cổ tay phát ra răng rắc một tiếng, đã đứt gãy, hắn rên lên một tiếng, ngẩng đầu chói mắt trông thấy này tập kích mình người là một cái toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen nam tử, dáng người phổ thông, nhưng sức mạnh công kích cực mạnh. Tại ngẩng đầu đồng thời, Chu đạo tay trái lần nữa bắt lấy chấn động thức trừ dị súng ngắn, nhưng cũng không có đem nòng súng vung ra, mà là ngay tại trong quần áo trực tiếp đối ra hỏa này bóc cỏ. Bình một tiếng, y phục nháy mắt ra bên ngoài tách ra một cái thương động, toát ra khói nhẹ, dây băng đạn lấy sóng chấn động văn bay về phía người áo đen kia hai gò má. Này hắc y nhân là đem cao cổ áo đen đứng lên che mặt, bây giờ nghe thấy súng vang lên, cơ hồ là theo bản năng trợn lấy người, đạn nát phá hắn đứng lên cao cổ, dán chặt lấy hai gò má mà qua, mang theo một vệt huyết hoa. Hắc y nhân cũng không phải là dị thường, nhưng tốc độ phản ứng đã vượt qua quá nhiều người thường, cho nên chấn động thức trừ dị súng ngắn đối với hắn tổn thương giới hạn tại vật lý phương diện, không cách nào phát huy công kích dị thường hiệu quả. Ngay tại hắn lách mình cũng bị viên đạn chảy ra lúc, Chu đạo một cước đem trên mặt đất hộp giấy từ hành lang đá lên đi xuống lầu, sau đó tay trái mình khẽ chống hành lang hàng rào, trực tiếp đi theo nhảy xuống. Trong này là lầu 2, tầng lầu cũng không cao, Chu đạo hai chân chạm đất sau hướng phía trước lăn mình một cái, ôm lấy trước một bước rơi trên đất hộp giấy, cố không lên, cổ tay mang đau đớn, co cẳng liền chạy. Kia bóng đen tránh đi đằng sau, lại đến truy kích đã tới không kịp, hai tay của hắn chống đỡ hành lang hàng rào, yên lặng nhìn xem Chu đạo thanh âm biến mất. Mà lúc này nghe thấy được súng vang lên, hàng xóm có không ít đều đã rời giường, nhưng nhất thời không dám ra ngoài, chỉ là trốn ở trong nhà trong cửa sổ thận trọng ra bên ngoài quan sát, tìm kiếm. Ước chừng mấy giây sau, nam tử mặc áo đen này trực tiếp quay người một cước đạp ra Chu đạo phòng trọ cửa. Lúc này trong phòng nguyên bản chính ở phòng khách qua lại hành tẩu quỷ dị nữ tử, đã ngốc ngốc đứng ở trong phòng gương, không lúc đích. Người có thể chết rồi. Nam tử mặc áo đen này trầm thấp nói một câu, lập tức hướng kia nguyên bản dán đầy ảnh chụp phòng đi đến, đồng dạng là một cước đem cửa đá văng ra. Mà lúc này nữ tử kia thì là mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn thân huyết đục tản ra, thân thể chia năm xẻ bảy, không cách nào lại dán lại cùng một chỗ. Áo đen nam tử quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt hơi hơi nheo lại, không còn đi quản. Hắn rất mau đem Chu đạo gian phòng này tìm tòi một lần, không có phát hiện dấu vết gì, tất cả ảnh chụp cùng tư liệu toàn bộ đã bị mang đi, trong phòng này đã không có bất kỳ vật có giá trị. Thanh lý được sạch sẽ. Hắc y nhân đứng tại trong phòng, tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể đột nhiên run lên, một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm từ lòng bàn chân cấp tốc truyền đến, dọc theo cảm giác đau thần kinh trực tiếp đến trái tim. Phản phất một cái tụ co lại tính điện tràng, tại trái tim của hắn bộ vị bỗng nhiên bạo liệt ra. Này nam tử thân thể cứng ngắc, căn bản không kịp phản ứng, chỉ là cúi đầu kinh ngạc nhìn mặt đất, hắn phát hiện mình giẫm lên một viên màu đen, không chút nào thu hút quốc áo. Lúc này nam tử trái tim cũng sớm đã hoàn toàn nổ tung, giống một đóa tràn ra đóa hoa, gốc rễ mặc dù ngay cả tiếp lấy đại lượng mạch máu, nhưng mặt ngoài đã biến thành máu me đầm địa cánh chạm vật. Nam tử miễn cưỡng lộ ra một vẻ cười khổ, lơ một chút, thân thể cứng ngắc bổ nhào vào trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Sáng sớm ngày thứ 28:20, ở xa Ninh Châu Long Nguyên thị Thẩm Tinh, từ nhà trong ra sau, vừa mới ở phi trường đưa tiễn trở về Khoa Châu Hạc Sơn đại thị Hạ Hồng Ngọc cùng Phỉ Phỉ, tiểu tiếp đến một cái số điện thoại lạ hoắc. Kết nối sau, bên kia truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chính là Chu đạo đánh tới. "Ngươi không cần nói, hãy nghe ta nói hết ta liền sẽ qua điệu, cũng không cần ý đồ trở về gọi, cái số này rất nhanh liền sẽ vứt bỏ." Chu đạo cấp tốc nói ra, kia người đã đi Ninh Châu tham gia thương hội Xuân Yến vui lễ. "Ta bên này tạm thời thoát thân không ra, ta biết ngươi cũng ở bên kia, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp chứng minh Ninh Châu thương hội chủ tịch quan hệ với hắn, đặc biệt là hai người tại trong tổ chức tầm cấp ai cao ai thấp, ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi." "Ừ, Tô gia cũng tại, có thể hảo hảo lợi dụng." Vừa dứt lời, Chu đạo cũng không hỏi hắn phải chăng nghe rõ ràng, căn bản không chờ Thẩm Tinh nói chuyện, lập tức cúp máy, tựa hồ hắn đã tính toán kỹ trò chuyện thời gian. Thẩm Tinh cầm điện thoại, đứng tại cửa phi tường cẩn thận hồi tưởng một lần, bỏ ra một chút thời gian mới đưa này lần trò chuyện nội dung hoàn toàn tiêu hóa. Chương 333. Dự tiệc chương 333, dự tiệc bay hướng Vân Cốc thị một khung máy bay. Khoang hạng nhất. Hạ Hồng Ngọc ngồi tại rộng lượng, có thể trực tiếp để nằm ngang trí năng chạy bằng điện điều tiết trên ghế ngồi, bên tay trái thả một ít sắc thái diễm lệ hoa quả, mấy quyển sách báo. Nhưng nàng cái gì cũng không có đụng, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tầng mây. Nay một lần du ngoạn về sau, nàng cùng Thẩm Tinh đi bãi phòng Thẩm Tinh cha mẹ, sau đó một thân một mình trở về Khoa Châu, Phỉ Phỉ thì lưu tại hai lão bên kia nhiều chơi mấy ngày. Nói thật, Thẩm Tinh cha mẹ rất hiếu khách, mà lại đối nhân xử thế đều rất để người thư thích, nhưng Hạ Hồng Ngọc có thể cảm giác được bọn hắn nhìn xem ánh mắt của mình, có chút là lạ, về phần bọn hắn tâm tư là cái gì, nàng vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Thẩm Tinh cha mẹ cũng không khỏi được không trách, lần trước Thẩm Tinh lúc trở về, này lao lưỡng khẩu không lý do liền có thêm một cái tôn nữ, lúc kia liền nhi tử cũng còn không đối tượng đâu. Mất tích Diệp Tính bị bọn hắn tự động xem nhẹ, mà lần này về nhà, lao lưỡng khẩu lần nữa phát hiện, này mới tới hư hư thực thực Thẩm Tinh bạn gái vậy mà là đã kết hôn. Hơn nữa còn đại Thẩm Tinh 6 tuổi. Tục ngữ nói thế nào, nữ đại tam ôm bạch vàng, có thể đây là nữ đại 6 nha, chẳng lẽ lại thật đúng là nhạc không đủ hay sao? Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu tuyệt đối không vui nổi, thậm chí bọn hắn còn có loại cảm giác muốn khóc. Cầm Thẩm Sĩ Hải kia rất ngay thẳng nói, nhi tử bước chân vượt tựa hồ có chút đại a, cẩn thận kéo tới trứng. Vừa xài bước qua tìm bạn gái cùng kết hôn giai đoạn, trực tiếp có hài tử, lại vừa xài bước qua so với mình nhỏ nữ hài cùng người đồng lứa, trực tiếp tìm một cái nữ đại 6, nhạc không đủ ly dị nữ nhân. Nhạc cái thí. Thẩm Sĩ Hải là kiên quyết phản đối, Đường Ái Châu mặc dù bên ngoài nhìn không ra, nhưng thực tế tâm lý cũng tương tự không nguyện ý Hạ Hồng Ngọc thông minh hơn người, liếc mắt một cái liền nhìn ra lão lưỡng khẩu ý nghĩ trong lòng. Tăng thêm mình cùng Thẩm Tinh ở giữa một loại nào đó một mực tồn tại ngăn cách, nàng bây giờ đã không còn khao khát cái gì, bây giờ nhìn xem bên ngoài từng đóa đám mây từ phía dưới thổi qua, nội tâm tính như mặt nước phẳng lặng. Tâm lý cái nào đó ý nghĩ, giờ khắc này đã càng ngày càng kiên định. Máy bay hạ cánh sau, đi ra sân bay quá trình bên trong, Hạ Hồng Ngọc lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, tiếng nói bình tĩnh nói cái gì. Trong phi trường thanh âm có chút nhao nhao, ngẫu nhiên có thể nghe thấy được mấy cái từ ngữ, tỉ như mua bảo hiểm 200 vạn Thẩm Tinh cùng Lâm Phỉ Phỉ chờ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hồng Ngọc thần sắc bình tĩnh, thật dài thở một hơi. Đi ra sân bay. Không có lo lắng, nàng biết mình khả năng sau này đi Hạ Sơn thời gian sẽ rất ít. Đối với Thẩm Tinh cùng Lâm Phỉ Phỉ vấn đề an toàn, nàng cho này hai người một người mua một phần đại ngạch bảo hiểm, Thẩm Tinh cả ngày ở bên ngoài tiếp xúc những vật kia, khó đảm bảo sẽ không giống này một lần này dạng nguy hiểm, cho nên nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, Phỉ Phỉ nơi đó cũng coi là có một phần bảo hộ. Thẩm Tinh, hiện tại ngươi cho lão nương hảo hảo làm, đừng đem ta cửa hàng làm bồi thường là được. Hạ Hồng Ngọc đống nhiên cười cười, tự nhủ, phải biết, thân phận của ta bây giờ thế nhưng là ngươi lão bản. Giờ khắc này, nàng đã đang giúp mình cưỡng chế chuyển biến nhân vật. Từ sân bay trên đường về nhà, Thẩm Tinh đối Chu Đạo trong điện thoại nói nội dung tiến hành nghiêm túc phân tích. Đã hắn để cho mình tương đối Ninh Châu Thương hội chủ tịch cùng Khoa Châu Thương hội chủ tịch, cũng chính là cùng lục bên cấp bậc ai cao ai thấp, vậy đã nói rõ, Chu Đạo khả năng đã có chứng cứ, chứng minh này Ninh Châu Thương hội chủ tịch cũng thuộc về Dạ Ẩn tổ chức. Chẳng lẽ từng cái Châu Thương hội chủ tịch đều cùng Dạ Ẩn tổ chức có quan? Thẩm Tinh nhịn không được sinh ra ý nghĩ này. Đương nhiên, đây chỉ là đoán. Nếu như tất cả địa khu thương hội đều cùng Dạ Ẩn tổ chức có liên quan lời nói, chỉ sợ tổ chức đó đã là một cái không thua gì tổ điều tra đặc biệt quái vật khổng lồ, đây là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có thể nói Dạ Ẩn không đơn giản, nhưng nên xa xa không đạt được này loại trình độ. Tại đến Ninh Châu trước đó, bao quát tại cùng Hạ Sơn tổ điều tra đặc biệt cùng Như Linh trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Tinh đại khái giải được Dạ Ẩn tổ chức đẳng cấp phân chia. Hiện tại xem ra, kia lục bên ít nhất là thành phố đầu trở lên, cũng chính là trưởng quản một cái thành phố lớn cấp bậc, nhưng cũng rất có thể là một châu Dạ Ẩn chủ quản. Nhưng lục bên tại trong tổ chức cụ thể tầng cấp Chu Đạo nên cũng không có hoàn toàn nắm giữ, nếu không hắn sẽ không để cho mình thừa cơ hội này tới làm so sánh, tìm ra kết luận. Một khi nắm giữ đối phương cấp bậc, Chu Đạo bên kia rất có thể liền sẽ bắt đầu hành động, tính cả Khoa Châu bên kia tổ điều tra đặc biệt hoặc là trị an sảnh đủ ác tính, một chỗ bắt tới, tận gốc diệt trừ. Đương nhiên, Ninh Châu này bên hơn phân nửa cũng sẽ đồng thời hành động, không có khả năng cho bọn hắn lưu lại đánh cỏ động rắn thời gian. Một bên phân tích, Thẩm Tinh một bên tự lẩm bẩm, Xuân Yến vui lễ. Nay loại yến hội hẳn là độc thuộc về thương hội làm một loại tân xuân khánh điển loại hoạt động, khả năng một ít phải tốt giới kinh doanh đại lão hội tham gia, cho nên Tô gia mới có thể đến Ninh Châu. Nghĩ đến Tô gia về sau, vì lý giải một ít tình huống, Thẩm Tinh cho Tô Đồng gọi một cú điện thoại quá khứ. Bên kia rất nhanh kết nối, truyền đến Tô Đồng có chút ngạc nhiên thanh âm, "Thẩm ca sao?" "Ừ, Tô Đồng, ngươi hiện tại ở trường học vẫn là chỗ nào?" Thẩm Tinh hỏi. Tô Đồng cho là hắn muốn hẹn mình ra ngoài, bảo trì hơi thanh âm hưng phấn, trả lời, "Ở trường học đâu, bất quá tùy thời có thể ra." "Không phải, ngươi không dùng ra tới." Thẩm Tinh cho nàng rót một chậu xuyên tim nước lạnh, "Ta muốn hỏi một chút, ngươi ra ra có phải là đến Linh Châu tới?" Tô Đồng ngữ khí rõ ràng hạ xuống, bất quá rất nhanh trả lời, "Ừ, tựa như là hai ngày trước liền đi, nói là bên kia vừa bận đảm một chuyện làm ăn, còn giống như muốn tham gia cái gì hoạt động." Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói, "Có thể hay không cho ngươi ra ra nói một tiếng, nếu như có thể mà nói, ách, đem ta cũng mang lên." "A." Tô Đồng sửng sốt một chút. Thẩm Tinh giải thích nói, "Chủ yếu là ta nghĩ tại Linh Châu này bên cũng mở ra tượng gỗ thị trường, nghĩ đến có hắn tiến cử, hẳn là sẽ làm ít công to. Nếu như không tiện, ta lại nghĩ những biện pháp khác." "Không phải không phải." Tô Đồng đội bằng nói, "Ta lập tức nói với hắn một tiếng, chờ một lúc điện thoại lại ngươi." Nàng không có nói hỏi mình ra ra, mà là nói thẳng cùng đối phương nói một tiếng, thuyết minh vẫn là có niềm tin rất lớn. Những người khác không biết, Tô Đồng tại Tô Nhân Tâm nơi đó phân lượng cực nặng, chỉ cần không phải quá mức hoặc là trái với làm người cùng thương nghiệp nguyên tắc sự, Tô Nhân Tâm hơn phân nửa đều sẽ dựa vào bảo bối này Tô nữ. Nhưng có một chút vừa vặn rất tốt, chính Tô Đồng cũng không phải là kiêu hành nhà giàu nữ tính tình, hung hăng càng quái, tùy hứng làm ẩu cái loại kia, một ít chuyện phân tất nắm phi thường đúng chỗ, ngược lại không đến nỗi để Tô Nhân Tâm cảm thấy lo lắng. Tại Thẩm Tinh vừa mới lúc về đến nhà, Tô Đồng điện thoại đánh tới. "Gia gia nói chờ một lúc sẽ để cho Phúc Thúc gọi điện thoại cho ngươi." "Ừ, Phúc Thúc là ta gia gia bí thư. Vừa vặn ngày mai là Xuân Yến vui lễ chủ bị yến, gia gia để ngươi cũng đi thăm gia, nếu như có thể mà nói, mang một hai cái ngươi tác phẩm quá khứ." "Cái gì là Xuân Yến vui lễ?" Thẩm Tinh nhịn không được hỏi. "Ta cũng không rõ lắm." Tô Đồng nói, "Hẳn là thương hội một cái cố định nghi thức, trước kia nghe gia gia nói qua, nói là có tế bái nghi thức ở bên trong, có cầu một năm mới mọi việc thuận lợi, đại cắt đại lợi ý tứ. Thẩm Tinh đại khái nghe rõ, này loại vui lễ nghi thức, nói là tế bái, kỳ thật cũng có năm mới bắt đầu sau các cái xí nghiệp liên lạc kết minh, giao lưu sinh ý mục đích. Cùng Tô Đồng Liêu một hồi cái khác, chủ yếu hỏi nàng gần nhất có hay không mới chụp ảnh tác phẩm, nói chuyện ước chừng nửa giờ. Thẩm Tinh cảm giác Tô Đồng có chút không muốn kết thúc trò chuyện ý tứ, hắn đành phải nói là này hai ngày hơi mệt, muốn nghỉ trưa một chút, này mới cúp điện thoại. Bất quá cúp điện thoại không bao lâu, Tô Đồng lập tức liền cho hắn phát mấy chương mình gần đây chụp ảnh hình ảnh, còn soi một ít cũ kỹ nhà ở cho hắn, phát văn tự tin tức hỏi hắn này trong tấm ảnh có hay không âm trầm cảm giác khủng bố. Thẩm Tinh giả vờ như đã đi ngủ, tạm thời không có về, chuẩn bị chờ thêm 2-3 giờ sau đáp lại. Để điện thoại di động xuống, mẫu thân Đường Ái Châu đã đi tới, ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười hỏi, mới vừa cùng ai tại tán gẫu? Ta nghe là một cái tuổi trẻ nữ sinh thanh âm, còn liêu như vậy lâu. Thẩm Tinh bất đắc dĩ nói, mẹ, chỉ là một người bạn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đường Ái Châu gật đầu nói, này hai ngày cùng ngươi cùng đi nữ nhân kia, ngươi còn không nói là bằng hữu của ngươi. Nhưng ta nhìn nàng nhìn ngươi ánh mắt. Ừ, về sau ta cũng cùng ngươi bà thương lượng qua, mặc dù nàng xem ra rất có tiền, nhưng ngươi là muốn vì chính ngươi ngẫm lại. Mẹ. Thẩm Tinh đánh gãy nàng, cười nói, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta căn bản không có ý tứ này. Hạ Hồng Ngọc đối ta cùng Phỉ Phỉ đều rất tốt, đặc biệt chiếu cố Phỉ Phỉ, giúp chúng ta rất nhiều bận điệu, ta cũng thuận tiện giúp nàng, chính là như vậy cái tình huống. Nha. Đường Ái Châu phong xuống tâm đến, hỏi, kia mới vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại nữ hải, nhân gia còn tại học đại học. Thẩm Tinh nói, học đại học, ngươi cũng cùng lắm thì nàng bao nhiêu tuổi a? Đường Ái Châu vắng trách, đại học còn không có tốt nghiệp mẹ cũng có thể tiếp thụ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, một trương giấy trắng, nhiều tốt. Hiện tại xã hội này, không nhất định đi. Thẩm Tinh lộ ra giảo hoạt tiểu dung, cái gì không nhất định? Nam đại nữ không phải rất bình thường sao? Đường Ái Châu hiểu sai ý Thẩm Tinh nuốt một hớp nước miếng, đem đến bên miệng một trương giấy trắng bốn chữ cho thuận thế nuốt xuống. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại hảo hảo. Đường Ái Châu thở dài, ngươi vẫn còn ở đó, nhớ nàng, không tốt sao? Thẩm Tinh hỏi lại. Quá khứ liền đi qua, này sống không thấy người chết không thấy xác. Thẩm Tinh lắc đầu, tạo thành nàng sinh tử chưa biết nguyên nhân, có lẽ cùng ta có quan hệ lớn lao, hiện tại ta đang điều tra, hy vọng có thể có kết quả, không quản là tốt là xấu. Đường Ái Châu lần nữa thở dài, lại không nói thêm gì nữa. Một lát sau đứng dậy đi phòng bếp tẩy hoa quả, cũng hỏi một câu Thẩm Tinh cơm tối muốn ăn cái gì. Thẩm Tinh đang muốn trả lời, chuông điện thoại di động băng lên, lại là gọi là Phúc Thúc Tô Nhân Tâm bí thư đánh tới. Này Phúc Thúc Thẩm Tinh trước đó khả năng gặp qua, nhưng hắn nhưng không có cái gì ấn tượng. Phúc Thúc ngữ khí rất ôn hòa, nói cho Thẩm Tinh ngày mai chủ bị yến định ở buổi tối 7 giờ, địa điểm là Long Phụ Đại Thị Vạn Gia trong yến hội tâm, Tô Nhân Tâm để hắn sớm một chút tới. Từ Long Nguyên Thị tiến về Long Phụ Đại Thị đại khái 1 giờ đường sắt cao tốc đường xe, đường xá cũng không xa, cho nên Thẩm Tinh chuẩn bị ngày mai lại xuất phát. Vào lúc ban đêm thời điểm, một nhà người ngồi tại bàn ăn bên trên, vừa ăn cơm, Thẩm Tinh một bên nói cho gia nhân bao quát Phỉ Phỉ, mình muốn đi Long Phụ Đại Thị một đoạn thời gian, nhưng nói không rõ ràng có mấy ngày nay Phỉ Phỉ ngay tại cha mẹ trong này ở lại. Nói xong lời nói này, Phỉ Phỉ dừng tay lại bên trong bát đũa, lập tức nhìn về phía Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu, chuyên chú vào hai người là biểu tình gì. Đường Ái Châu lúc này cười ha hả nói, có thể à, Phỉ Phỉ một mực ở nơi này cũng không có vấn đề gì. Thẩm Sĩ Hải nuốt vào miệng trong đồ ăn, đối Phỉ Phỉ cười nói, ngày mai gia gia dẫn ngươi đi Hải Dương công viên chơi. Được rồi, cảm ơn gia gia, tạ ơn mãi mãi. Phỉ Phỉ lúc này cao hứng gật đầu, bộ kia bộ dáng kéo léo, đêm này hai lão mừng rỡ không ngậm miệng được. Thẩm Tinh biết Phỉ Phỉ cùng bọn hắn một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian cũng không có bao nhiêu vấn đề, chủ yếu là này hải tử không chỉ trí thông minh cao, EQ cũng rất cao, như thế nào chiếm được hai lão niềm vui, cảm giác Phỉ Phỉ am hiểu sâu đạo. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cố ý trang ra tới, mà là vẫn luôn rất chân thành đối đãi. Thứ hai ngày ăn cơm trưa sau, Thẩm Tinh đem Phỉ Phỉ kéo qua dặn dò một phen, để nàng ở tại Long Nguyên Thị muốn nghe ra ra mãi mãi, chủ yếu là phải chú ý tự thân an toàn, không đơn độc đi chưa từng đi qua địa phương, đặc biệt là kia chút để cho mình tâm lý cảm giác không thư thích địa phương, bởi vì như vậy dễ dàng hấp dẫn dị thường. Phỉ Phỉ trả lời một câu, Thẩm Thúc Thúc ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt ra ra mãi mãi. Dứt lời, rất là vui vẻ cùng Thẩm Sĩ Hải đi Hải Dương công viên. Thẩm Tinh 3 giờ chiều leo lên tiến về Long Phụ Đại Thị đường sắt cao tốc, 4 điểm qua 5 phần tiểu đến mục đích. Hắn không chỉ có màu đen ba lô, trong tay còn để mẫu thân chuẩn bị xong một cái tinh xảo túi, bên trong chứa hai kiện tối hôm qua đẩy nhanh tốc độ ra tượng gỗ, hết thảy thuộc về hắc ám hệ tác phẩm. Một cái đến từ đại thụ dị thường, một cái là mặt nạ. Muốn tới trong yến hội tâm đi, dựa theo Tô Nhân Tâm yêu cầu, hắn không có khả năng tay không giới thiệu tác phẩm của mình, cho nên dù sao cũng phải làm bộ dáng mang hai kiện. Chỉ là đây là tối hôm qua mới đổi ra ngoài tác phẩm, tượng gỗ mặt ngoài trong đêm lên sáp, mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng vẫn là cho người ta một loại không có hoàn toàn khô ráo cảm giác. Cho nên Thẩm Tinh cho tượng gỗ bên ngoài còn bao khỏa một tầng giấy dầu. Hắn chuẩn bị trực tiếp tại này vạn gia trong yến hội tâm trên lầu mở một cái phòng một người ở gian, nhưng đến tiểu điếm hỏi một chút phía dưới, phòng đã toàn bộ bạc mãn, cẩn thận hỏi qua sau, mới biết được chính là tới từ từng cái địa phương tham gia lần yến hội này giới kinh doanh nhân sĩ đặt phòng. Thẩm Tinh đành phải chuẩn bị tại phụ cận khác tìm một nhà tiểu điếm. Đang muốn lúc ra cửa, đột nhiên mấy cái người mặc chế thức trang phục nam tử nối đuôi nhau mà vào, đem cửa ra vào những người khác toàn bộ ngăn lại, tạm thời ngăn cản thông hành. Thẩm Tinh không biết xảy ra chuyện gì, đi theo muốn đi ra ngoài người đứng ở một bên. Không bao lâu, có khác 4 tên mặc giống nhau trang phục nam tử đẩy một cái có thể hoạt động giá gỗ tiến vào cửa chính quán rượu. Thẩm Tinh mắt sắc, thấy này giá gỗ vậy mà là dùng gỗ tử đàn chế tác mà thành. Gỗ tử đàn gần ngàn năm mới có thể thành tài, chất gỗ cứng rắn, kết cấu bên trong tinh vi, bởi vì mật độ khá lớn, cho nên rơi xuống nước tức chìm, không hề giống cái khác gỗ có thể phiêu phù ở mặt nước. Nếu như trường kỳ bại lộ trong không khí, sẽ khiến cho gỗ tử đàn nhan sắc biến sâu, bày biện ra đỏ tía màu nâu đường vân, phi thường xinh đẹp. Phải biết này giá gỗ cao chừng hơn 1 mét, hoành mặt cắt cũng so với rộng, gỗ tử đàn vốn là thuộc về chân quý giống loài, như vậy lớn một cái gỗ tử đàn chế tác mà thành, có thể nghĩ phải tốn bao nhiêu tiền. Nhưng để Thẩm Tinh nghi ngờ là, này gỗ tử đàn chế tác giá gỗ chỉ là vì Thịnh Phóng đỉnh đặt vào một cái thứ gì, vật kia bị một tầng màu đen màn sân khấu chỗ che đậy, không sai biệt lắm cũng là cao chừng hơn 1 mét, nhưng chỉ bằng ngoại hình nhìn không ra đến tột cùng là cái gì. Dùng như vậy hi hữu gỗ tử đàn, cũng chỉ là làm giá gỗ Thịnh Phóng vật nào đó. Kia bị Thịnh Phóng vật chân quý trình độ có thể nghĩ. Thẩm Tinh cùng những người khác đứng ở một bên, hắn chú ý điểm cùng người khác khác biệt, hắn là bởi vì gỗ tử đàn làm giá gỗ mà đối nó chỗ Thịnh Phóng rốt cuộc là thứ gì sinh ra tò mò mãnh liệt. Về phần những người khác thì là bị chặn rời tiểu điểm thông đạo mà lòng sinh bất mãn, từng cái tại nhỏ giọng oán trách. Mãi cho đến này bị gỗ tử đàn giá Thịnh Phóng cổ quái đông tây ly khai cửa chính quán rượu miệng, kia bốn tên cản đường hắc ý nhân mới khiến cho mở thông đạo. Thẩm Tinh không có vội vã ra ngoài, mà là quay đầu nhìn lên, gặp bọn họ hộ tống này đông tây trực tiếp tiến vào thang máy. Cho đến trông thấy thang máy tầng lầu tại một tầng 8 dừng lại, Thẩm Tinh này mới rời khỏi vạn gia trong yến hội tâm tiểu điểm, ở bên cạnh tìm một nhà nhỏ một chút tiểu điểm mở gian phòng một người ở lại. Vào phòng sau, trong óc của hắn vẫn hiện ra vừa rồi hình tượng, trong lòng dâng lên nghi vấn. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, kia gỗ tử đàn trên kệ Thịnh Phóng cung cấp, dấu ở màu đen màn sân khấu bên trong đông tây, vậy mà là một con cưỡng ép ẩn dấu đi đặc tính dị thường.